mà có thể tìm tới tất cả những cái kia đầu mối người. Lý Nhân Duyên cảm giác, toàn bộ Ti Lễ Giám bên trong, duy chỉ có Lục Hành Chu không ai có thể hơn. Những người khác, căn bản không năng lực này. Cho nên hắn lựa chọn Lục Hành Chu xuất cung phá án. Vừa vặn cũng có thể khảo nghiệm một chút bản lãnh của ngươi, có thể hay không có thể chức trách lớn. Lý Nhân Duyên nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn xác định là Lục Hành Chu chạy đến, cái này mắt nhỏ bên trong nổi lên không che giấu được lạnh lẽo. Dựa theo kế hoạch của mình, Đông Sưởng chắc chắn khởi động lại. Đến lúc đó, còn cần trợ thủ đắc lực. Hắn thật xem trọng Lục Hành Chu. Nếu như cái sau lần này biểu hiện tốt đẹp, kia tương lai Đông Sưởng xây dựng, chắc chắn có Lục Hành Chu một chỗ cắm rủi. Sư phụ, ngài nhìn xem đi, Đồ Nhi thiết kế tỉ mỉ đây hết thảy, đem hoàn mỹ không một tì vết. Ngài lúc trước từ bỏ đồ vật, Đồ Nhi cũng sẽ cuối cùng tự tay cầm về. Ngữ khí bên trong mang theo vô tận tranh vanh cùng chờ mong, Lý Nhân Duyên nói một mình một tiếng, nhanh chóng về tới kỳ án đằng sau, ngồi xuống. Tiểu nhân gặp qua trưởng ấn đại nhân. Một chút về sau, Lục Hành Chu vội vã từ bên ngoài chạy tới, quỳ gối kỳ án trước đó. Đại nhân có dặn dò gì? Lục Hành Chu trong thanh âm mang theo một chút thở dốc, hỏi. Hắn là thật thở dốc. Biết được Thạch Sinh Bạch liền sự tình, cùng những cái kia truyền ôn, hắn đã nhạy cảm giác được cái gì? Tựa hồ là Đông Sưởng khởi động lại thời cơ. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi qua tìm kiếm hư thực, mà hắn thương thế trên người chưa khôi phục, cho nên liền thở hổn hển. Là liên quan tới Thủy Sinh Bạch liên sự tình. Lý Nhân Duyên sắc mặt đã khôi phục trong ngày thường trầm ổn, nhưng thanh âm này nhưng như cũ trầm thấp, hắn ngưng tiếng nói. Lời đồn nổi lên bốn phía, triều đình, dân gian đều là lòng người bàng hoàng, nhất là còn dính đến hoàng tử tranh đích. Bệ hạ tức giận, mệnh chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tra ra Thủy Sinh Bạch liên chân tướng. Dứt lời, Lý Nhân Duyên trực tiếp đem ưng ngư lệnh ném vào Lục Hành Chu trước mặt. Đây là T. Lục Hành Chu tiếp nhận lệnh bài, trên dưới dò xét, nhìn xem kia ưng ngậm cá đồ án, nhìn lại mặt sau tập chữ, con mắt đột nhiên giật mình. Cái này không phải liền là Đông Tập Sự Hán ưng ngư lệnh sao? Hắn trên đường tới còn đang suy nghĩ, như thế nào đem Thủy Sinh Bạch liên cái này sự tình làm lớn, dẫn xuất Đông Sưởng khởi động lại sự tình. Không nghĩ tới, mình còn không có động thủ, Đông Tập Sự Hán mình đã vô cùng sống động. Mà lại, ngay cả Đông Sưởng biểu tượng ưng ngư lệnh đều xuất thế. Hắn có chút niềm vui ngoài ý muốn. Đây là ưng ngư lệnh. Có này lệnh bài, ngươi có thể điều động cấm quân 2000, có thể thông bất luận cái gì nha môn không bị hạn chế. Bất luận kẻ nào đều nên có phối cùng ngươi điều tra truy bắt chi trách, giúp ngươi tra án. Lục Hành Chu kinh ngạc thời điểm, Lý Nhân Duyên vừa nói, một bên từ kỳ án đằng sau đi tới, sau đó đứng ở Lục Hành Chu trước mặt, hắn cũng là đem kia to béo để tay tại ưng ngư lệnh lên, mắt nhỏ lóe ra cực nóng, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, nói: "Ngươi biết chuyện này tầm quan trọng a? Nếu như làm tốt, có lẽ chúng ta nội đỉnh vinh quang, Đông Sưởng." Điểm đến là dừng. Lý Nhân Duyên không có tiếp tục nói đi xuống. Tiểu nhân minh bạch. Lục Hành Chu lấy lại tinh thần còn đến, trên mặt cũng nổi lên nồng đậm chờ mong, dập đầu nói: "Tiểu nhân toàn lực ứng phó." Đây đúng là hắn chờ đợi, cơ hội ngàn năm một thừa a. "Ngươi biết liền tốt, ta ra liền không nặng bao nhiêu phục, thật tốt làm việc, tiền đồ vô lượng." Lý Nhân Duyên vỗ Lục Hành Chu bả vai, ra hiệu cái sau có thể đứng lên. Đồng thời, lại là đem một bản khoản đưa đến trước mặt hắn, nói: "Vì không làm cho người hữu tâm hoài nghi, ngươi lần này ra ngoài là trong bóng tối tra án, bên ngoài là muốn tiếp thu kiểm tra một nhóm từ Liêu Đông tới Trà Sâm, đây là khoản." "Vâng." Lục Hành Chu nhận lấy khoản, ánh mắt lóe lên một cái, lại là hỏi: "Trường ấn đại nhân, có gì cần dặn dò sao?" "Tiểu nhân rốt cuộc là lần đầu tiên rời cung tra án, việc này trọng đại, liên quan đến Đông Sưởng khởi động lại." Lục Hành Chu không dám có chút chủ quan. Hắn sở dĩ hỏi cái này câu nói, chính là muốn nghe một chút Lý Nhân Duyên ý tứ. Rốt cuộc, cái sau cũng là sốt ruột muốn khởi động lại Đông Sưởng. Cái sau hẳn là sẽ cho mình một chút đề nghị. Lý Nhân Duyên đề nghị, đáng giá nghe. "Nhắc nhở." "Ai?" Lý Nhân Duyên trong lòng chần chờ một chút, thở dài, nói: "Ta ra chỉ có thể nói, ngươi vạn sự cẩn thận a, Thạch Sinh Bạch Liên, cái này sự tình không đơn giản, nhưng nói nhắc nhở, ta ra ở lâu thâm cùng, chuyện bên ngoài cũng biết rất ít, không cho được ngươi cái gì dặn dò." Lý Nhân Duyên cái gì cũng không muốn nói. Hắn lúc này nói bất cứ chuyện gì cũng có thể bại lộ mình cùng Bạch Liên án ở giữa liên hệ, cho nên hắn dự định giả bộ như hoàn toàn không hiểu rõ, triệt để rút sạch chính mình quan hệ. Dù sao Lục Hành Chu hẳn là có thể tra rõ ràng. "Hả?" Nhưng mà Lục Hành Chu nghe được Lý Nhân Duyên lời nói, lông mày lại nhịn không được nhíu một chút. Hắn cảm giác Lý Nhân Duyên phản ứng không thích hợp. Chương 69, xuất cung. Sự tình thật không thích hợp. Lý Nhân Duyên vậy mà cái gì đều không cùng chính mình nói, còn nói mình ở lâu thâm cung, không biết chuyện bên ngoài, không bình thường. Lấy Lục Hành Chu đối Lý Nhân Duyên hiểu rõ, cái sau tay cầm mật điệp ti, mà lại cũng muốn khởi động lại Đông Sưởng, gặp được cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ cho mình rất nhiều trợ lực. Cho dù là hắn lại chú ý cẩn thận, chí ít cũng cho mình một chút nhắc nhở hoặc là tra án phương hướng a. Vậy mà liền nói một cái vạn sự cẩn thận, cái này không phù hợp lẽ thường a. Lục Hành Chu vừa mới dâng lên những cái kia hưng phấn, chờ mong, nhanh chóng tiêu tán xuống dưới. Hắn khôi phục tỉnh táo. "Đa tạ trưởng ấn đại nhân đề điểm, tiểu nhân sẽ cẩn thận." Hắn trong con mắt chỉ riêng có chút lấp lóe, một bên đáp lại Lý Nhân Duyên vạn sự cẩn thận, một bên thi triển khuy tâm thuật. Hắn muốn nhìn Lý Nhân Duyên đến cùng đang suy nghĩ gì. "Ngươi cũng đừng làm cho ta ra thất vọng, Bạch Liên kế hoạch có thể thành công hay không, liền muốn xem ngươi nha." "Đông Sưởng a, đừng để ta ra chờ quá lâu." Lý Nhân Duyên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Lục Hành Chu nghe được câu này, trong lòng lại là mãnh kinh. Bạch Liên kế hoạch. Bốn chữ này mặc dù không nhiều, nhưng ẩn chứa ý vị lại hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ? Lục Hành Chu trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, nhưng hắn không có biểu lộ ra, mà lại rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó lại là đối Lý Nhân Duyên chắp tay nói: "Tiểu nhân cái này xuống dưới chuẩn bị, nhanh đi đi, về tới chỗ ở." Lục Hành Chu phân phó Vũ Tiểu Điển thu dọn đồ đạc. Mình thì là đang nỗ lực suy nghĩ vừa mới những tình hình kia. Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi ở trên người, trên gương mặt có thể cảm nhận được có chút ấm áp. Đầu cành trên rốt cục bắt đầu toát ra lụm mầm. Chim tước cũng hoan nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có Lục Hành Chu khuôn mặt có chút căng cứng. "Lục công công, ngài lần này xuất cung nhất định phải cẩn thận." Tiểu nhân nghe nói, Bạch Liên giáo những tên kia đều là giết người không chớp mắt. "Ngài nếu là xảy ra sự tình, tiểu nhân..." "Phi phi, tiểu nhân trương này miệng túi." Vũ Tiểu Điền một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói liên miên lại nhải. Hắn là thật lo lắng Lục Hành Chu, nhưng là, hắn lại không thể bồi tiếp Lục Hành Chu cùng xuất cung. Nắm quyền ti bên này, phải cần có người thích hợp chống đỡ lấy, nếu không, xảy ra nhiễu loạn. Lại hoặc là Lục Hành Chu ra ngoài mấy tháng, sau khi trở về, nắm quyền ti đều đổi chủ nhân. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại. Mà cùng Lục Hành Chu xuất cung, là một cái khác hầu hạ thái giám, gọi là Vương Đình. Là Lục Hành Chu mới cất nhắc lên, còn không đến bao lâu. "Công công ngài có chuyện gì liền để cái đỉnh nhỏ đi làm, tên kia cũng thật cơ trí. Hắn mặc dù võ công kém một ít, nhưng đầu óc linh, so tiểu nhân đều linh, hẳn là sẽ không cho ngài cản trở. Công công ngân phiếu cho ngài đặt ở trong bao." Vũ Tiểu Điền nói liên miên lại nhải, cũng không có ảnh hưởng Lục Hành Chu suy nghĩ. Hắn một mực tại suy nghĩ, Lý Nhân Duyên vừa mới biểu hiện. "Bạch Liên kế hoạch, chẳng lẽ ngươi Lý Nhân Duyên mình làm ra a? Vì thúc đẩy Đông Xưởng khởi động lại, ngươi cố ý muốn làm cái kinh thiên đại án." Lục Hành Chu nhẹ nhàng dùng ngón tay chọ gõ gõ góc cửa sổ, trong lòng cười lạnh nói: "Bất kể như thế nào, ta ra đi trước điều tra thêm, nếu như xác định thật là chính ngươi làm ra, vậy liền có ý tứ." Bởi vì Bạch Liên án can hệ trọng đại, cho nên Lục Hành Chu không có chỉ hoãn chút nào, Vũ Tiểu Điển cho hắn thu thập xong đồ vật, chính là lập tức rời cung. Cùng ngay lúc chiều, chính là đã rời đi hoàng cung. Xuất hiện ở cái này thành Trường An Huyền Vũ trên đường, người đông nghìn nghịt. Hai bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhiều loại phẩm loại để người hoa mắt, đáp ứng không xuể. Ngoại trừ những này tương đối chính quy cửa hàng, còn có vô số bên đường tiểu phiến. Bọn hắn trên kệ, hàng gánh vác, cũng là có đủ loại mới lạ đồ chơi nhỏ. Son phấn bột nước, đồ chơi người giấy, thậm chí còn có thể đi đường gỗ ngựa các loại. Quay chung quanh tại quầy hàng bên cạnh, chính là những cái kia bị hấp dẫn tới bách tính, không ngừng truyền đến líu ríu tiếng trả giá âm. Cửa hàng bánh bao bên trong, nóng hôi hổi. Trong tử quán, có người say khướt đi tới, hô bằng bốn bạn. Nơi xa có cầu, trên cầu có người lưu luyến. Mơ hồ còn có thể nghe được róc rách tiếng nước, cùng những cái kia viên thanh âm huyên náo hỗn hợp lại cùng nhau, đem cái này náo nhiệt lại lần nữa tăng lên một ít. Hô. Lục Hành Chu đứng tại đường đi chính bên trong, nhìn qua cái này một mảnh phồn hoa, nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Hơn một năm, hắn từ cái này Huyền Vũ môn vào cung, chính là không còn có gặp qua này nhân gian khí. Lúc này đột nhiên xuất cung, ít nhiều có chút không thích ứng cảm giác. Trong cung, hắn như dẫm trên băng mỏng. Hắn gặp phải bất luận kẻ nào, đều là đang tính kế, mang theo mặt nạ. Ở chỗ này, hắn mới có thể có một tia loại kia buông lòng cảm giác. "Lục công công, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Lục Hành Chu sững sờ thời điểm, sau lưng truyền tới một nhắc nhở thanh âm. Người này trên thân lưng đeo cái bao, dáng người có chút thấp bé, mặc vải xanh áo, trên mặt mọc ra một chút sẹo mụn. Khuôn mặt xem toàn thể bắt đầu có chút chênh chua, nhưng mặt mày bên trong nhưng đều là thấp kém cái chủng loại kia lấy lòng. Hắn liền là Vương Đình, là Lục Hành Chu từ nắm quyển ti mới cất nhắc lên cái kia phụng dưỡng thái giám. Cái này nhân hòa Vũ Tiểu Điền khác biệt. Vũ Tiểu Điền vào cung trước đó chính là giao tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, cho nên cái này trong tính tình có một loại ở bên trong cao ngạo. Hắn mặc dù cũng đều vì sinh tồn làm một chút thấp kém sự tình, nhưng cái này tâm vẫn là ngạo, mà lại cũng là có việc nên làm có việc không nên làm cái chủng loại kia. Cái này Vương Đình thì là từ chợ búa xuất thân. Theo Lục Hành Chu hiểu rõ, Vương Đình từ xuất sinh bắt đầu, theo lấy phụ mẫu lang thang. Phụ thân là tên ăn mày, mẫu thân là kẻ ngu. Mấy cái ca ca trên cơ bản đều là bởi vì nghèo khó cùng đói mà chết, mấy cái tỷ tỷ đều là bị bán đi đủ loại địa phương, bán cho đủ loại người, chỉ vì cho phụ thân đổi một miếng cơm ăn. Từ xuất sinh bắt đầu, Vương Đình ngay tại thế giới này tầng dưới chót nhất dãy rủa, cầu sinh. Quá trình này, để hắn từ tiểu học sẽ bỏ qua tôn nghiêm, là loại kia chân chính bỏ qua, cũng bỏ qua tất cả ranh giới cuối cùng. Lục Hành Chu tại nắm quyển ti lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đình thời điểm, liền biết cái này người mắt bên trong vô lương thiện, trong lòng không điểm mấu chốt. Dùng tốt là cái sát khí, dùng không tốt là phần mộ của mình. Lục Hành Chu tạm thời có rất ít người có thể dùng, liền trước đem liền. Dù sao mình có khuy tâm thuật, cũng không sợ bị phản vệ. Đi trước tìm một chỗ khách sạn ở lại, sau đó chuẩn bị mua nhà cửa tử, lại mua mấy cái nha hoàn. Lục Hành Chu ánh mắt từ kia thế gian phồn hoa bên trong thu hồi lại, cười nói: thật vất vả xuất cung, có thể nhiều xử lý một số chuyện, liền nhiều xử lý một chút. A. Vương Đình hiển nhiên đối Lục Hành Chu câu nói này có chút không dám tin tưởng. Chần chờ một chút, hắn cười hắc hắc, hỏi: chủ tử, ta không phải đến tra án sao? Tiểu nhân nghe nói chuyện kia rất cấp bách, làm sao ngài? Gấp không được. Lục Hành Chu cười cười, không có giải thích quá nhiều, đi vào đám người bên trong. đương nhiên gấp không được. Hắn trong lòng còn có một ít chuyện không có biết rõ ràng. Hắn không phải hoàn toàn xác định, cái này Bạch Liên án đến cùng phải hay không Lý Nhân Duyên mình làm ra, nếu như là, hắn cũng không biết Lý Nhân Duyên kế hoạch cụ thể. Cho nên, hắn đến từ từ sẽ đến, trước làm theo những vật này. Rốt cuộc, Lục Hành Chu không muốn đơn giản như vậy cho Lý Nhân Duyên làm quân cờ. Hắn nghĩ đến, nếu quả như thật, cái này Bạch Liên án là Lý Nhân Duyên làm ra, như vậy, có lẽ có thời cơ có thể lợi dụng một chút. Thuận đường con đem Lý Nhân Duyên cho cùng nhau vặn ngã. Đến lúc đó, Đông Sưởng khởi động lại. Tự mình làm kia Đông Sưởng đốc chủ. Chẳng phải là tốt nhất. Chương 70, Minh Phấn. Tại Trường An Trần mua một tòa tòa nhà, lại thêm hai cái nha hoàn. Đây đối với rất nhiều bách tính tới nói, trên cơ bản là cả một đời đều làm không được sự tình. Nhưng là, đối với bây giờ Lục Hành Chu tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Làm trưởng sự về sau, đồng lộc của hắn tăng rất nhiều. Mà càng quan trọng hơn là, nắm quyển ti bên trong còn có vô số chất béo có thể kiếm. Lục Hành Chu đương nhiên sẽ không làm loại kia khó chơi đồ đần. Vì sinh tồn, vì lôi kéo người tâm, hắn nhất định phải chủ động nhảy vào cái này chung đựng nước bên trong, đem mình nhuộm đủ mọi màu sắc. Cho nên, ngắn ngủi thời gian một năm, trong tay hắn ngân lượng đã có chút phong phú. Lại thêm ông đình làm việc hiệu suất cũng không tệ. Một ngày, tòa nhà, nha hoàn đều đã đặt mua tốt. Hoàng hôn không bằng mặt trời mới mọc. Nó u ám ảm đạm. Dáng đỏ tựa như máu đồng dạng tại cái này bao la vô biên trên bầu trời trải ra. Trong thành tiếng ồn ào vẫn như cũ chưa tán đi, nằm tại cái này đỉnh viện trên ghế xích đu, nhìn xem hai cái nha hoàn thân ảnh bận rộn. Một người quét dọn trong đỉnh viện lá rụng cỏ dại. Một người thu thập chỉnh đốn trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà đệm chăn. Ngẫu nhiên có một hai con chim tước, liễu diễu rơi vào cái này đỉnh viện góc đông nam trên láo hoẹ thụ bên trên. Một phái an bình tường hòa. Nếu là không có Từ Thịnh Dung phản bội, Lục Hành Chu cảm giác, mình cả đời liền cũng là dạng này. Hắn không thích vinh hoa phú quý, cũng không yêu quyền thế lợi lộc. Đã từng hắn, chỉ muốn tại phố xá sâm vất bên trong tìm một chỗ an tĩnh tòa nhà, cùng người mình yêu mến, bạch đầu giai lão. Sinh hắn mấy đứa bé, phu sướng phụ tùy, dạy bọn họ nhân gian chính đạo, thiên hạ bình phục. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ, lại không thể có thể thực hiện. Chủ tử, ánh chiều ta sắp tán thời điểm, trạch viện cửa lớn bị người đẩy ra, Vương Đình trở về. Bởi vì cái này trạch viện không nhỏ, trước mặt sảnh cùng phía sau trạch là tách ra, ở giữa còn có một đạo vòng qua sảnh hành lang, cho nên Vương Đình đi vào Lục Hành Chu trước mặt còn cần một chút. Mà lúc này Lục Hành Chu đã là từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở mắt. Tiểu nhân tìm được. Vương Đình từ trong ngực móc ra một phần bản đồ, hai tay trống tại Lục Hành Chu trước mặt mở ra. Đây là Vạn Tuế Sơn bản đồ. Mặc dù Lục Hành Chu không đội mà tra án, nhưng dù sao vẫn là muốn tra, không phải sẽ khiến Lý Nhân Duyên hoài nghi. Miếng bản đồ này chính là hắn phái Vương Đình đi công bộ thành vụ nha môn bên kia mang tới. Hắn dự định mang theo Vương Đình đêm tối thăm dò Vạn Tuế Sơn, trước tìm một chút manh mối. Đây là Vạn Tuế Sơn toàn cảnh, lúc trước xây dựng thời điểm, vì ứng Huyền Vũ chi bảo vị, làm bắc triều nam, Vạn Tuế bia vị trí, ngay tại cái này núi mặt phía nam. Toàn bộ Vạn Tuế Sơn, vờn quanh chừng đủ 63 cái trạm canh gác cương vị, mỗi cái trạm canh gác cương vị có 50 người vì đội trông coi, hoặc là tại lên núi rốt cuộc trên đường, hoặc là trong núi ẩn tàng. Chúng ta muốn ám lấy tiếp cận Vạn Tuế bia, chỉ có một cái biện pháp, liền là từ phía tây trên vách đá lật qua. Nhưng là, cái này vách núi cao trăm trượng, khắp nơi đều là vách đá, sợ là chỉ có khinh công chắc tuyệt người mới có thể thông qua. Chúng ta, Vương Đình nói tới chỗ này, ngừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lục Hành Chu, có hỏi thăm ý tứ. Vương Đình chỉ luyện một chút khoa chân múa tay, cưỡng ép lên vách đá lời nói, liền là tự tìm đường chết. Mà Lục Hành Chu, mặc dù vào hậu thiên khí cảnh, nhưng nếu là luận khinh công lời nói, cũng không tính được chắc tuyệt. Trèo lên cái này Vạn Tuế Sơn vách núi, sợ là cũng có khó khăn. Vương Đình không biết nên làm thế nào mới tốt. Vì sao muốn vào núi? Lục Hành Chu ánh mắt một bên tại trên bản đồ này quét lượng, vừa cười hỏi. Chúng ta chỉ cần chứng minh, cái này thiên sinh Bạch Liên là cố ý, như vậy đủ rồi. A. Vương Đình đối Lục Hành Chu câu nói này, là một điểm đều nghe không hiểu. Mây núi trong sương mù, đi chuẩn bị một ít minh phấn, đêm nay theo ta ra đi một chuyến, dạy ngươi vài thứ. Lục Hành Chu không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng. Vương Đình khẽ không người, mang trên mặt trần trờ lui xuống. Lục Hành Chu lần nữa nằm ở trên ghế xích đu, ánh mắt chậm rãi kéo dài đến phương xa, kia một mảnh càng ngày càng ảm đạm thương khung. Nước bên trong sinh Bạch Liên. Bạch Liên tự nhiên trướng. Mấy cái này cho xiếc, lừa gạt những cái kia dân chúng bình thường, quả thật có thể hữu dụng. Nhưng là đối Lục Hành Chu tới nói, hoàn toàn không dùng. Năm đó ở Nhạc Lộc thư viện học tập thời điểm, Lục Hành Chu thế nhưng là đem Nhạc Lộc trong thư viện tàng thư, từ đầu tới đuôi nhìn hết một lượt. Thiên văn địa lý, túng cốc đến nay, ở trong đó ghi lại, hắn đều đọc qua. Rất nhiều thứ cũng đều xâm nhập nghiên cứu qua. Cái này thủy sinh Bạch Liên, còn lại là kim tuyến là mạch lạc Bạch Liên, hắn mặc dù chưa tận mắt thấy, nhưng lại đã ở trong lòng có cơ bản suy đoán. Đơn giản liền là một chút lừa gạt người thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần ấn chứng suy đoán của hắn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đêm dài chìm như nước, một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao tại thương khung. Vài miếng không nồng không nhạt mây đen tràn ngập, khi thì đem ánh trăng bao phủ, khi thì lại bị ánh trăng xuyên thấu. Tiện thể lấy mặt đất đều lúc sáng lúc tối. Lục Hành Chu mang theo Vương Đình, đi tới Vạn Tuế Sơn tây bắc bên cạnh. Bọn hắn đứng tại chân núi, cũng không tiếp tục leo núi. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có phong thanh, côn trùng kêu vang âm thanh, còn có róc rách nước chảy thanh âm. Vạn Tuế Sơn đỉnh có suối, chính là xây dựng chỗ, lấy nhân lực mở mà thành. Liên thông lòng đất sơn tuyển, thuận núi bên trong đường ống đến đỉnh núi, sau đó dâng lên mà ra. Chạy xuôi nước suối, lấy thanh ngọc đầm là mở đầu, thuận nhân công mở suối nói, hiện lên lấy con quay hình, vờn quanh toàn bộ Vạn Tuế Sơn chủ núi, từ trên xuống dưới chảy xuôi. Cuối cùng, cùng trải qua chân núi Bạch Ngọc Mương dung hợp. Dưới ánh trăng, kia một đạo thanh tỉnh sơn tuyển, chính len ken mà đi. Róc rách thanh âm êm hai. Chủ tử, chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này có thể tìm tới cái gì? Vương Đình đứng tại Lục Hành Chu sau lưng, bởi vì trong đêm gió núi có chút rét lạnh nguyên nhân, hắn có chút không chịu nổi, dùng sức kéo cổ áo, nhỏ giọng hỏi. Hắn thật sự là nhìn không rõ, Lục Hành Chu rốt cuộc muốn làm gì? Bảo ngươi chuẩn bị minh phấn đâu? Lục Hành Chu bởi vì nội lực tuần hậu, ngược lại là đối cái này rét lạnh gió núi không thèm để ý. Hắn gõ lan hoa chỉ, sẽ bị thổi tan sợi tóc vuốt đến sau tai, nhìn về phía Vương Đình. Ở chỗ này, Vương Đình đem một cái giấy da châu bao cho hắn đưa tới. Một bao minh phấn, đại khái to bằng nắm đấm một điểm, hao tốn hơn 100 lượng bạc. Thế nhưng là giá trị liên thành. Mặt khác, thứ này bị quan phủ quản chế, cũng không phải là ai cũng có thể thu vào tay. Vương Đình sợ lãng phí, thận trọng. Lục Hành Chu tiếp nhận minh phấn, đặt ở trong tay ma toa một chút. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, còn mang theo có chút lạnh buốt cảm giác. Là thượng đẳng tinh khiết minh phấn không có sai. Làm không tệ. Hắn đối Vương Đình tán dương nhẹ gật đầu. Cái sau làm việc luôn luôn đáng tin cậy. Đây cũng là Lục Hành Chu dẫn hắn ra một nguyên nhân trọng yếu. Gật đầu ở giữa, Lục Hành Chu lại là từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, còn có một cái thật mỏng ngân chén, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngươi nhìn. Lục Hành Chu dùng ngân chén lấy tràn đầy một chén nước suối, sau đó đem đại khái móng tay con như vậy chỉ ra phấn trà sát đi vào. Có chút lay động. Một chút về sau, thuận ánh trăng nhìn sang, kia một tia minh phấn vẫn như cũ lưu lại tại đáy chén, không có bất kỳ biến hóa nào. Hô. Lục Hành Chu thổi đốt cây châm lửa, sau đó đốt tại ngân chén dưới đáy. Theo nhiệt độ nước lên cao, kia một điểm minh phấn bắt đầu chậm rãi tan rã. Rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế. Lục Hành Chu trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn tiện tay đem ngân chén còn có còn lại minh phấn, một mạch con ném vào suối nước bên trong. Lấy lan hoa chỉ gỡ một chút bên thai tóc mai, quay đầu, cười hỏi Vương Đình. Nhìn rõ chưa? Vương Đình cười cười xấu hổ, nói. Không. Còn xin chủ tử bày ra dạy. Chương 71, Văn Minh cùng Dã Man. Minh phấn gặp nước mà tan. Nhiệt độ nước cao, hòa tan được minh phấn lượng cao, nhiệt độ nước giảm xuống, tan trong nước minh phấn lại đem chậm rãi tách ra, cũng hình thành một loại trong suốt, cùng loại với châu đáo thủy tinh thể. Thậm chí thông qua một chút thủ đoạn, còn có thể khống chế cái này thủy tinh thể hình cái cọc. Thì như, thành bạch liên, thành cá chuẩn, thành chim tức các loại. Đây là một loại huyền môn thủ đoạn. Lục Hành Chu năm đó ở Nhạc Lộc thư viện tàng thư bên trong, thấy qua một bản huyền môn trích lục. Bên trong giảng liền là một chút nhìn thần hồ kỳ thần, nhưng trên thực tế đều bị phá giải huyền môn thủ đoạn. Vẫn còn so sánh như, cổng chó sủa, con rơi dạ tập, đất sinh vật tượng, tay nhập nước sôi, các loại. Đây hết thảy đều là thông qua xảo diệu thiết kế mà đến. Cái này thủy sinh bạch liên cũng là hắn bên trong một cái. Cho nên, Lục Hành Chu lúc trước nghe nói tin tức này thời điểm, liền đại khái đã đoán được hắn bên trong bản chất. Hôm nay tới chính là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mặc dù Lục Hành Chu không rõ lắm, đối phương là như thế nào chính xác để cái này minh phấn ngưng tụ thành bạch liên hình dạng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Mấu chốt ở chỗ minh phấn, chỉ cần biết rằng đối phương sử dụng vật liệu, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Minh phấn thứ này, chân quý mà hi hữu, lại nhận quan phủ quản khống. Nó lưu thông lối đi, tương đối mà nói rất ít. Mà đối phương muốn tại thanh ngọc trong đầm ngưng tụ thủy tinh bạch liên, cần lượng thì lại là to lớn. Tại rất nhỏ lưu thông phạm vi bên trong, tìm tới một cái số lượng nhiều đặc biệt, hay là vô cùng dễ dàng. Đêm vẫn như cũ rất nặng, nhưng trên trời mây đen cũng đã tiêu tán. Ánh trăng lạnh lẽo tựa như là một tầng xương trắng vẩy trên mặt đất, đem hai cái người một trước một sau thân ảnh chiếu rọi dị thường rõ ràng. Có lẽ là gió cũng yếu chút duyên cớ. Trong bụi cỏ lại xuất hiện một chút nhàn nhạt côn trùng kêu vang. Vương Đình đi theo Lục Hành Chu đằng sau, trên mặt nịnh nọt ý cười càng đậm. Chủ tử ngài thật sự là thông minh, ngay cả những này cũng có thể nghĩ ra được, tiểu nhân trở về, chỉ cần điều tra một chút gần nhất nơi nào mua lượng lớn minh phấn, liền có thể tìm tới người giật dây. Chủ tử thật đúng là quá lợi hại. Lục Hành Chu đã cùng hắn nói qua đây hết thảy. Đương nhiên, lấy Vương Đình trình độ văn hóa, hắn căn bản cũng không có nghe hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn định nọt. Vương Đình a. Hai cái người dần dần đi ra núi rừng, xuất hiện ở ngoại ô biên giới. Trước mặt là vạn gia bụi lập, phía sau là man hoang cỏ cây. Lục Hành Chu dừng bước, lan hoa chỉ gỡ bỗng chốc bị gió thổi tán tóc mai, thanh âm trầm thấp, nói: "Ngươi mặc dù thông minh, nhưng đều là tiểu thông minh, đều là trợ búa bên trong học được thấp kém, hạ cửu lưu, dựa vào những này bất nhập lưu đồ vật, ngươi có thể đi đường có hạn. Nhiều nhất liền là hôn cái nho nhỏ trở nên nổi bật. Muốn chân chính đại quyền trong tay, quyền khuynh thiên hạ, nhất định phải có thật học thức, bản lĩnh thật sự. Tựa như là hiện tại chúng ta trước sau." Lục Hành Chu lần lượt chỉ hướng trước mặt thành thị cùng phía sau núi rừng, nói: "Trước mặt thành thị là văn minh đại biểu, phồn hoa lộng lẫy, mà mặt sau này rừng hoang chính là dã man đại biểu, buồn tẻ lộn xộn. Tại văn minh bên trong, ngươi có thể nhẹ nhõm giết trăm người, ngàn người, vạn người. Tại dã man bên trong, ngươi cho dù đến đỉnh phong, cũng chính là một đầu mãnh hổ, còn muốn bị người săn giết. Ngươi có thể hiểu chưa?" Lục Hành Chu rất xem trọng Vương Đình. tương lai mình báo thủ, cần loại này không từ thủ đoạn, hung tàn rất cay người làm phụ trợ. Có một số việc, Vũ Tiểu Điền loại kia tính tình, không làm được. Nhất định phải có Hạ Lưu đi làm. Nhưng là, nếu như chỉ là Hạ Lưu lời nói, khó tránh khỏi quá không có tác dụng lớn. Lần này Ba Lạm cũng phải nắm giữ một ít bản lĩnh thật sự mới được. Cho nên, Lục Hành Chu dự định bồi dưỡng một chút Vương Đình, để cái sau nhiều học tập. Lục Hành Chu biết rõ, người leo cao vị, thủ đoạn là phụ, thực học mới là chủ. Cũng tỉ như lần này đêm tối thăm dò Vạn Tuế Sơn, nếu như chỉ có thủ đoạn, không có thực học, mình là vô luận như thế nào cũng không phá được. Nếu như Vương Đình có thể nghe rõ ràng chính mình lời nói, học tập cho giỏi, kia tương lai chắc chắn trở thành một cái chân chính ác quyền. Tiểu nhân minh bạch. Vương Đình xác thực đem Lục Hành Chu dạy bảo nghe đi vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt thành thị, lại liếc mắt nhìn phía sau man hoang rừng cây, sau đó trong ánh mắt nổi lên cực nóng. Đó là một loại đối quyền thế điên. Hắn quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân, hướng phía trước bò lên hai bước, ôm Lục Hành Chu chân, cái trán dán tại Lục Hành Chu dày lên, khiêm tốn nói: "Tiểu nhân nguyện theo chủ tử học tập, cầu chủ tử thành toàn. Ta ra sẽ an bài." Lục Hành Chu đối cái sau cử động rất hài lòng, gật đầu cười. Một chủ một bộ thân ảnh, từ từ đi xa, chui vào kia ngoại ố âm ảnh bên trong. Có lẽ là thật, lại có lẽ là giả vờ. Tóm lại, Vương Đình đi theo Lục Hành Chu sau lưng, kia khiêm tốn, kia sợ hãi, càng thêm rõ ràng. Thật giống như một con chó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Đình đi điều tra Minh Phấn sự tình. Loại chuyện này đã không cần Lục Hành Chu tái xuất ngựa. Hắn liền lưu tại trong nhà, tu luyện võ công. Hưu. Thân ảnh thon gầy như bướm ảnh nhẹ nhàng, tại cái này đầu mùa xuân vừa mới hiện lục trong rừng trúc bay múa. Khi thì đầu ngón tay mang theo kinh khí lướt qua, một đạo cảnh trúc bị nhẹ nhõm chặt đứt. Kia đứt gãy, nếu là tới gần quan sát, chính là sẽ phát hiện bóng loáng vương vước, dường như lưới dao mà vì. Dĩ nhiên không phải lưới dao, mà là hắc linh chỉ. Lục Hành Chu ngoại trừ tu luyện chiêu thức, cũng tại thích ứng cái này hắc linh chỉ cùng mình ngón tay phối hòa. Hiệu quả quả thực không sai. Ầm. Lục Hành Chu thân ảnh bay lên giữa không trung, giẫm tại một viên cao vài trượng chủ tử đỉnh chót, cây trúc có chút tố lượng. Sau đó bắn ra. Hưu. Lục Hành Chu lại mượn lực lượng này, đàng không mà lên. Không biết bay lên nhiều ít khoảng cách, hắn ở trên cao nhìn xuống, thấy được chung quanh những cái kia tòa nhà, những người kia đều có vẻ hơi nhỏ bé. Phần phật. Từ trên cao bên trong rơi xuống, kinh khí chấn động, bụi mù vang khắp nơi. Công tử thật là lợi hại. Trong đình viện ngay tại xử lý cỏ dại cùng phơi nắng ga giường hai cái nha hoàn, nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhỏ giọng tán thưởng bắt đầu. Phàm phu tục tử. Lục Hành Chu quay đầu lườm hai cái nha hoàn một chút, trong lòng cười khẽ. Hắn cầm quần áo bảo mang lên cho bụi chấn động rất xuống, tự mình trở về nhà tử. Tiểu nha hoàn đã sớm chuẩn bị trà. Bây giờ không lạnh không nóng vừa vặn. Lục Hành Chu nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngồi ở cái này gần cửa sổ trước bàn sách. Xuất cung, hắn cũng không mặc kia một thân áo xanh vân vân thái giám phục, mặc chính là phổ thông y phục. Tóc đen nhẹ nhõm buộc ở sau, hai tóc mai buông xuống, phối hợp với kia một trương thanh tú, mang theo một chút góc cạnh khuôn mặt, rất có vài phần mạch thượng nhân như ngọc cảm giác. Giống như để cái này gương đồng đều lộ ra quang hoa xinh đẹp bắt đầu. Cũng trách không được, để kia hai tiểu nha hoàn đều không rời mắt nội thần. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm bên trong phản chiếu ra bóng người kia, lấy lan hoa chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai, chợt, bụp một tiếng, đem gương đồng dùng sức chụp tại trên mặt bàn. Cho dù nhan như ngọc, lại như thế nào? Đời này của hắn đã hủy đi. Hô. Lục Hành Chu xoay người, tựa ở trên ghế mây, khép mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai tay chậm rãi lấy xuống hắc linh chỉ. Trong lòng của hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Lần này là liên quan tới võ công sự tình. Ngũ độc quy nguyên đã coi như là tu luyện thành công, bây giờ cũng bước vào hậu thiên khí cảnh. Nội lực ngoại phóng, khinh công đằng vân. Quả thật không tệ, nhưng cũng đến ngũ độc quyết có thể đạt tới đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước thì là cần mới võ công pháp quyết, mà lại còn phải là lục phẩm trở lên. Lúc trước rời cung thời điểm, hẳn là sớm đi thần võ ti lấy một phần. Hiện tại, ít nhiều có chút chậm trễ thời gian. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 72, chữ như nó người. Sau 3 ngày, Vương Đình dựa theo minh bạch phân tác, điều tra ra kết quả. Lúc sáng sớm, Lục Hành Chu đang dùng cơm. Hai cái nha hoàn bên trong, có một cá nhân rất biết nấu cơm. Sáng nay trên nấu cháo thì nạc, còn trộn lẫn một ít làm hoa quế, tăng thêm mật ong, thơm ngọt hương vị rất không tệ. Kia vừa ra khỏi lồng hai thế nóng hổi bánh bao hấp, thì là có giang nam hương vị. Lục Hành Chu ăn cực kỳ dễ chịu. Chủ tử. Vương Đình thân người cong lại đứng tại bên cạnh bàn, mặc dù đêm qua cả đêm đều không ngủ, cũng cái gì đều không ăn không uống, nhưng lại mảy may nhìn không ra. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng, thanh âm kích động. Tiểu nhân thông qua đủ loại con đường đi thăm dò qua, gần trong một năm, Minh Phấn lưu thông, có đại bộ phận đều đi cùng một nơi. Đó chính là ngoài thành đi về phía tây 10 dặm một tòa đạo quan, Thiên Nhân Quan. Đạo quán này nguyên bản không hiển sơn không lộ thủy, cơ hồ đều muốn hương hỏa đoạn tuyệt, nhưng là tại năm trước thời điểm, đột nhiên tới cái đạo sĩ, gọi là Lý Tử Long. Đạo nhân này tới về sau, Thiên Nhân Quan chung quanh, vậy mà vào đông nở hoa, thả điệp bay múa. Loại này kỳ cảnh, lập tức đem Thiên Nhân Quan thanh danh cho đẩy bắt đầu. Bây giờ hương hỏa cường thịnh, không ai bị nổi. Tiểu nhân cảm giác, đạo nhân này hẳn là thủy sinh bạch liên kẻ đầu đê. Nói xong, Vương Đình đem mình sửa sang lại hồ sơ thận trọng đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. Cái kia đôi mắt nhỏ bên trong nổi lên một chút dị dạng con chờ mong. Thiên Nhân Quan, Lý Tử Long, ngươi làm việc ngược lại là? Hả? Lục Hành Chu hướng miệng bên trong đưa miệng cháo, một bên chậm rãi nhai nuốt lấy, một bên liếc qua kia hồ sơ, sau đó sắc mặt này đột nhiên kinh ngạc, lời kế tiếp cũng đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy hồ sơ trên chữ viết, siêu siêu vẹo vẹo, có chút không lưu loát. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, quay đầu nhìn về phía Vương Đình, cười hỏi: "Đây là chính ngươi viết?" Để chủ tử chê cười. Vương Đình thân thể lại là hướng xuống cung một ít, định mà nói: "Đêm đó nghe qua chủ tử dạy bảo của ngài, tiểu nhân cẩn thận suy nghĩ, cảm giác chủ tử nói quá đúng, người à, đến có văn hóa mới có thể đi được lâu dài, cho nên, tiểu nhân liền quyết định, ngày sau nhất định phải học một chút học chữ bản sự, không thể cho chủ tử ngài cản trở. Tiểu nhân bây giờ liền bắt đầu, những chữ này, tiểu nhân mặc dù đại bộ phận cũng còn không biết, nhưng tiểu nhân chậm rãi viết, sớm muộn có một ngày, có thể học cái 7-8. Không phụ chủ tử ân sủng." Nói xong, Vương Đình lại là hướng phía trước tiếp cận một chút, cho Lục Hành Chu trong chén lại thêm điểm cháo. Dạng như vậy muốn nhiều sao cung kính đến cỡ nào cung kính. Vương Đình loại người này, từ xuất sinh bắt đầu ngay tại xã hội tầng dưới chót nhất dễ rủa cầu sinh. Có lẽ hắn không biết chữ, không có văn hóa, nhưng nhãn lực của hắn cũng đúng không kém. Hắn nhìn ra, Lục Hành Chu tiền đồ vô lượng. Hắn cũng biết, Lục Hành Chu cố ý tại bồi mình, cố ý dùng chính mình. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, vậy hắn nhưng chính là thiên hạ đệ nhất lớn đồ đần. Cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy, dốc hết toàn lực bắt lấy, vì chính mình tranh thủ một cái chân chính cơ hội vươn lên, tận hết sức lực. Chậc chậc. Lục Hành Chu không có tiếp tục ăn cháo, mà là đem Vương Đình vẽ hồ sơ cầm lên là xem. Chữ viết thật là khó coi, tựa như là Vương Đình cái này người, bề ngoài xấu xí, thậm chí xưng là xấu xí. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng cũng có một loại viễn siêu người bình thường cứng cỏi. Đây là bọn hắn từ nghịch cảnh sinh tồn phía dưới tu luyện ra được bản năng. Ngươi không để ta ra thất vọng. Lục Hành Chu đem hồ sơ ném vào trên bàn, chỉ đối diện chỗ ngồi, cười nói: "Bận rộn đã vài ngày chưa từng nghỉ ngơi, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Buổi chiều, ta sẽ để nha hoàn đi bên ngoài mời cái Tư Thục tiên sinh tới, ngày sau, ngươi phàm là tại ngoài cùng một ngày, ta ra liền để hắn dạy ngươi học chữ 3 canh giờ, bạc ta ra bỏ ra. Thẳng đến ngươi học thành mới thôi." Phù phù. Lục Hành Chu vừa dứt lời dưới, Vương Đình trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn ôm Lục Hành Chu mắt cá chân, đầu dán tại giày của hắn lên, vô cùng kích động nói: "Tiểu nhân tạ ơn chủ tử, tạ ơn chủ tử." Lục Hành Chu câu nói này, liền đại biểu cho chân chính công nhận, cũng đại biểu cho hắn cơ hội. Thay thế đồng hồ, hắn Vương Đình dựa vào Lục Hành Chu cây này. Đây là hắn Vương Đình thời cơ. Há có thể không thích? Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tốt sinh làm việc, ta ra liền sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Hành Chu dùng mũi chân đem Vương Đình mặt giơ lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười cười, lại bổ sung một câu: "Đừng không biết tốt xấu là được." "Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân từ nay về sau duy chủ tử ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng." Vương Đình dùng sức gật đầu. Biểu tình kia nhìn so thể đều muốn thành khẩn. Lục Hành Chu cũng không có nhiều lời, khoát khoát tay, ra hiệu hắn có thể dậy ăn cơm. "Tuyệt không hài lòng." Lục Hành Chu mới sẽ không thật tin. Vương Đình loại này hạ lưu, làm sao có thể vĩnh viễn không có hài lòng? Thậm chí, hắn hiện tại liền nghĩ qua, một ngày kia, đem mình giẫm tại dưới chân, tùy ý trả đạp nhục nhã a. Nhưng không có quan hệ. Đây là nhân chi thường tình, cũng là hạ lưu trạng thái bình thường. Dù sao, chỉ cần mình đủ mạnh, quyền thế cũng đủ lớn, liền có thể vĩnh viễn để hắn túi đầu làm chó. Huống chi mình còn có khuy tâm thuật, dù là Vương Đình một ngày kia mất khống chế, cũng có thể giết mà diệt chi. Nếm qua điểm tâm, Lục Hành Chu liền dẫn Vương Đình ra khỏi thành. Đã tìm được manh mối, tự nhiên không thể lại kéo lấy, đi trước thiên nhân quan dò xét tìm tòi hư thực lại nói. Ra khỏi cửa thành, một đường hướng tây. Hai người đều là khoái mã, hơn 10 dặm khoảng cách, cũng chính là khoảng một canh giờ công phu. Rất nhanh, mà có thể nhìn thấy một tòa bị tiểu trấn vờn quanh lấy núi thấp. Mạc Vân núi, cũng chính là thiên nhân quan nơi ở. Dựa theo Vương Đình chỗ tìm hiểu, cái này dưới núi vốn chỉ là có một cái làng, gọi là Đại Liêu thôn, cũng liền mấy chục nhân khẩu. Lại thêm, mấy năm này trong đất thu hoạch không được, trong làng người trẻ tuổi vì kiếm miếng cơm, liền đại bộ phận đều đi thành Trường An vụ công. Dân già, thôn này rơi cũng hoang phế xuống tới. Bất quá, thiên nhân quan hương hỏa cường thịnh về sau, cái này Đại Liêu thôn cũng lại bị một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lui tới bái phòng khách hành hương, ngẫu nhiên cần ở lại, ít nhất cũng cần phải ở chỗ này nghỉ chân ăn cơm, hoặc là uống một ngụm trà thủy phân khác. Cái này để Đại Liêu thôn đám người thấy được cơ hội buôn bán, vụ công đám người lần lượt trở về, còn có một số kẻ ngoại lai tới góp cục. Hai năm qua đi, Đại Liêu thôn thành Đại Liêu trấn, hiện tại đã có hơn mấy trăm nhân khẩu. Đại Liêu trấn phía tây, một đầu đường núi nối thẳng thiên nhân quan. "Chủ tử, chúng ta là nghỉ ngơi một chút nữa, vẫn là trực tiếp đi lên?" Vương Đình đem ngựa gửi ở ven đường trong khách sạn, trở lại Lục Hành Chu bên người, hỏi: "Trực tiếp lên đi. Ta ra cũng nghĩ nhìn xem, vị kia khiến cho vào Đông Hoa nở, thải điệp bay múa đạo nhân, là bộ dáng gì?" Lục Hành Chu cười cười, cất bước mà đi. "Được rồi." Vương Đình đem trên người túi nước thắt ở bên hông, đi theo Lục Hành Chu sau lưng. Nước này túi là vừa vặn từ trong khách sạn mới đánh nước, chuyên môn là Lục Hành Chu chuẩn bị. Một đường lên núi, hắn sợ chủ tử khát nước. Trường Ấn đại nhân chọn người, ngược lại là thông minh. Cùng thời khắc đó, tại cái này Đại Liêu trấn phía tây, một tòa trung quy trung cụ tiểu lâu lầu 3. Một vị người mặc màu xanh áo vải, tóc hoa râm trung niên phụ nhân, từ cửa sổ lộ ra nửa cái gương mặt. Nàng nhìn xem một đường lên núi Lục Hành Chu hai người, khẽ gật đầu. Nàng là lúc trước cùng Lý Tử Long gặp mặt nữ tử, Tứ Hải huyện chủ nhân. Tứ Hải huyện bên kia đã sớm tự thành hệ thống, cho nên cũng không cần nàng thường xuyên tọa chấn. Ngược lại là cái này Bạch Liên án, can hệ trọng đại, mà lại người biết chuyện này rất ít, nhất định phải nàng xuất mã. Mấy ngày nay, nàng một mực đang âm thầm quan sát Lục Hành Chu. Nàng vốn cho rằng, coi như Lý Tử Long cố ý lưu lại một chút manh mối, người này muốn tra được Thiên Nhân Quan, cũng phải cần một ít thời gian. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm ngày, liền tới cửa. Lợi hại. Trường Ấn đại nhân hẳn là sẽ vui mừng. Ngược lại là Lý Tử Long, hẳn là sẽ kinh ngạc không thôi đi. Chương 73, chủ động bàn giao. Toàn này Mạc Vân Sơn cảnh sắc cũng không tệ. Sơn thanh thủy tú. Mặc dù mới vừa vào đầu mùa xuân, còn không có thật vạn vật khôi phục, nhưng cũng có thể từ cái này ướt át giữa rừng núi cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Đạo này thông đỉnh núi thêm đá, nghe nói là một ít nhà giàu sang vì cầu Lý Tử Long làm việc mà sửa chữa. Thêm đá vẫn là mới tinh. Đi ở phía trên có thể cảm nhận được loại kia điều khắc xúc cảm. Người đi đường không ngừng. Vương Đình đi theo Lục Hành Chu tả hữu, không ngừng đem hai bên có chút chen chúc đám người dùng chính mình thân thể ngăn, không cho bọn hắn ảnh hưởng đến Lục Hành Chu. Cũng chính là ước chừng nửa canh giờ, hai người trước mắt thềm đá giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Trước mặt tầm mắt thì là rộng mở trong sáng. Đây là đến đỉnh núi. Chính đối diện đại khái xa mười mấy trượng địa phương, Thiên Nhân Quan cũng đập vào mi mắt. Đạo quán này cũng không lớn, cũng chính là cùng Lục Hành Chu tại trong thành Trường An mua kia nhà cửa tử không xê xích bao nhiêu. Phía trước là Hương Hỏa Bảo Điện, bốn góc lâu vũ, cũng hẳn là mới xây tập qua, trang nghiêm túc mục. Đằng sau hẳn là những cái kia đạo nhân nhóm ngồi xuống tu hành chỗ, bị một vòng tường viện bao vây lại, thấy không rõ tình huống bên trong. Bây giờ chính là buổi trưa, hương hỏa tối thời điểm thịnh vượng. Nơi xa truyền đến gác chuông trầm thấp thanh âm du dương, trong đạo quán thì là khách hành hương nhóm lẩm bẩm cầu nguyện, còn có những cái kia nồng đậm hương hỏa hương vị. Lục Hành Chu xen lẫn trong đám người bên trong, đi vào Hương Hỏa Bảo Điện. Ngẩng đầu là đạo gia lão tổ tông, tam thanh pho tượng, vàng son lộng lẫy. Phía dưới là quý khách hành hương nhóm. Một cái tiểu đạo sĩ cùng một cái lao đạo sĩ đang ở nơi đó cùng khách hành hương nhóm nói gì đó, đại khái là vì đòi hỏi tiền hương hỏa. Lục Hành Chu liếc nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ thất vọng. Ở đây những đạo sĩ này, xem xét liền là phàm phu tục tử, tầm thường. Hẳn không có Lý Tử Long. Hẳn là ở phía sau nói. Lục Hành Chu nhìn thấy có không ít người tại ra tiền hương hỏa về sau, dựa theo lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ chỉ dẫn, xuyên qua đại điện khía cạnh lối đi, đi đến đằng sau. Mà hắn cũng mơ hồ nghe phía sau truyền tới một trầm ổn trung niên thanh âm. Lục Hành Chu cho Bông Đình một trương ngân phiếu, cái sau nhét vào hương hỏa trong tủ, sau đó cùng tại đám người về sau, đi tới đại điện phía sau nói chi điện. Nơi này cũng không lớn, phương viên mấy trượng vuông mà thôi. Bốn phía đều là đất bằng, cũng hẳn là mới xây tập ra, trên mặt đất phủ lên gạch đá xanh, cũng còn có mới tinh có thể thấy được góc cạnh đường vân. Lại hướng bên ngoài chính là một vòng mới cấy ghép tới cây giống, đã dần dần nổi lên lụm mầm. Toàn bộ nói trận, chỉ có góc đông nam có một cái hình vuông bệ đá. Trên đài ngồi một cái trung niên đạo nhân, một thân áo trắng, tay phải phất trần. Mặt này bàng rất có góc cạnh, phối hợp với kia xóa tóc đen đầy đầu, một đôi nhu hòa con mắt, rất có vài phần xuất trần tiên ý. Đạo nhân ngay tại nói, giảng chính là trang chu ngộng điệp cố sự, cũng nhờ vào đó hướng phía dưới thành kính các thính giả truyền bá nói lý lẽ. Khách hành hương nhóm từng cái học đạo nhân dáng vẻ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghiêng hai lắng nghe, trong mắt đều là sáng rực ánh sáng. Thậm chí còn có một số người tựa hồ nghe đã hiểu bộ dáng, khẽ gật đầu. Lục Hành Chu theo đám người đi tới đạo nhân này đối diện. "Chủ tử, làm sao bây giờ?" Vương Đình bốn phía quan sát một chút, mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận hỏi. Bọn họ chạy tới là muốn thử dò xét một chút Lý Tử Long, nhưng hiện ở loại tình huống này, đại đình quảng chúng giống như không có cái gì thời cơ, chẳng lẽ một mực chờ? Vội vã phá án lập công tâm tình, để hắn nhịn không được liền vội vàng sao động. Trước nghe một chút, Lục Hành Chu tâm thái liền so Vương Đình trầm ổn rất nhiều, cười ngồi trên mặt đất. Vương Đình cũng ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng trong mắt cấp bách nhưng như cũ kìm nén không được. "Vương Đình, ngươi về sau phải học được một sự kiện, làm một chuyện gì cũng không thể gấp, gấp thì sinh loạn, loạn thì sinh bại." Lục Hành Chu có thể nghe ra Vương Đình cái này hô hấp bên trong đều lộ ra gấp rút, cười nhắc nhở một câu. Đây là Vương Đình một cái khuyết điểm, hắn đến thừa dịp cái sau còn không có triệt để trưởng thành thời điểm, giúp hắn sửa lại. Nếu là năm rộng tháng dài, sợ là dễ dàng xảy ra chuyện. Đa tạ chủ tử dạy bảo. Vương Đình nghe rõ Lục Hành Chu ý tứ, liên tiếp hít sâu mấy lần, tận lực bình tĩnh trở lại. Lục Hành Chu cũng không có tiếp tục để ý tới hắn, mà là có chút hăng hái nghe lên đạo nhân nói đến. Xưa kia người trang chu ngọc là hồ điệp, sinh động nhưng hồ điệp vậy. Từ dụ vừa trí cùng, không biết chu, đúng cảm giác thì cứ ngạc nhiên tuần vậy. Không biết tuần chi ngọc là hồ điệp cùng, hồ điệp chi ngọc là chu cùng hồ điệp. Đạo nhân thanh âm du dương mà to rõ, tựa như là mang theo một loại thẩm thấu lòng người lực hấp dẫn, không tự chủ làm cho tâm thần người yên tĩnh. Mà lại ý thức tựa hồ cũng là lại nhận thanh âm hắn ảnh hưởng, hướng phía trang chu ngọc điệp cố sự đắm chìm quá khứ. Một chút ở giữa, trước mắt mọi người tựa hồ đều thấy được một chút chẳng cảnh. Mình chính là kia trang chu, cũng biến thành hồ điệp. Tốt yêu đạo nhân. Lục Hành Chu cảm giác ý thức của mình bị liên lụy thời điểm, đầu ngón tay bỗng nhiên chọc lấy một chút lòng bàn tay của mình. Máu tươi thuận lòng bàn tay thẩm thấu ra, giữa ngón tay đỏ bừng. Ngắn ngủi đau đớn, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người Vương Đình, cái sau đã là hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn một đôi mắt thành kính nhìn chằm chằm đạo nhân. Tựa hồ cũng đắm mình vào trong. thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra một chút quả nhiên như là nụ cười. Hả? Lục Hành Chu quay đầu thời điểm, ngay tại giảng kinh Lý Tử Long cũng là phát hiện dị thường của hắn. Cái này nói trận là trải qua đặc thù bố trí, hàm ẩn huyền môn trận pháp. Cái này trúc, cây này, cái này chúng tinh cùng nguyệt bệ đá, còn có kia gạch đá xanh trên đường vân các loại, đều là trải qua đặc thù thiết kế, có thể từ thị dắt lên, thính giác trên thúc đẩy người tập trung tinh thần. Mặt khác, nói trận bốn phía còn có hương hương, bên trong chỗ thả hương liệu cũng là tăng thêm độ vận, đồng dạng có thể khiến người ta đắm chìm tâm thần. Lại phối cùng Lý Tử Long thanh âm, cực dễ dàng để người đắm chìm. Tất cả mọi người đắm chìm trong nói bên trong, bây giờ Lục Hành Chu phản ứng, tại cái này cả đám bầy bên trong liền lộ ra mười phần đột ngột. Cho nên Lý Tử Long nhìn rất rõ ràng, hắn cực kỳ kinh ngạc, vậy mà có thể có người có thể không nhận trận pháp này ảnh hưởng. Cái này tuyệt không phải phổ thông chi sĩ, chẳng lẽ là trưởng ấn đại nhân phái tới tra án? Không có khả năng a, chúng ta tại Vạn Tuế Sơn bố trí những cái kia manh mối, coi như hắn dù thông minh cũng phải 2-3 nguyệt về sau mới có thể tra đến nơi này của ta, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Là ta nghi thần nghi quỷ đi. Lý Tử Long mượn lật qua lật lại nói quyển thời cơ, ở trong lòng tự lẩm bẩm, thật tình không biết hắn những ngày tiếng lỏng đều rơi vào Lục Hành Chu hai bên trong. À, đạp phá sắt dày không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, quả nhiên không ra ta ra sở liệu a. Lục Hành Chu trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cười đáp ý, hắn tới nơi đây bản ý kỳ thật cũng không phải quan trọng lấy tra án, mà là chủ yếu xác định một chút cái này Bạch Liên đại án đến cùng phải hay không Lý Nhân Duyên tự biên tự diễn mà vì đó. Vừa mới hắn còn tại cân nhắc dùng biện pháp gì mới có thể thần không biết quỷ không hay thăm dò đạo nhân này, không nghĩ tới đạo nhân mình chủ động đem ý nghĩ bạo lộ ra, thật sự là phối cùng a. Soạn. Lục Hành Chu trong lòng mỉm cười thời điểm, đạo nhân này Lý Tử Long cũng là đã khôi phục bình thường, hắn nhẹ nhàng đem đạo kinh lật đến mặt khác một tờ, sau đó trầm giọng nói, tiếp xuống bần đạo cho chư vị nói một chút trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui liền cố. Chương 74, mỗi người có tâm tư riêng. Xác định Lý Tử Long liền là Lý Nhân Duyên người, cũng xác định mình phỏng đoán Bạch Liên đại án liền là Lý Nhân Duyên tự biên tự diễn vì Đông Sưởng khởi động lại mà chuẩn bị, Lục Hành Chu đến Thiên Nhân Quan mục đích liền đạt đến. Sau nửa canh giờ, hắn đạp tỉnh một mặt si mê Vương Đình, lôi kéo hắn xuống núi. Đạo nhân này có chút bản sự. Vương Đình nhớ lại tình hình vừa nãy, tựa hồ là muộn màng nhận ra phản ứng lại, gãi gãi trên mặt sẹo mụn hố, thấp giọng nói, nếu như không phải chủ tử ngài đạp tiểu nhân một cước kia, tiểu nhân đều bị hắn cho mê hoặc. Bất quá chủ tử, chúng ta cứ như vậy xuống núi trở về sao? Giống như cái gì cũng còn. Vương Đình hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn đến Thiên Nhân Quan mục đích không phải muốn điều tra Minh Phấn sự tình sao? Làm sao còn chưa có bắt đầu Lục Hành Chu liền muốn rời khỏi rồi? Ta ra muốn biết sự tình, đã biết. Lục Hành Chu đứng tại cái này Mạc Vân Sơn chân núi chỗ, ngẩng đầu nhìn xem kia che cản nửa mảnh trời chiều đỉnh núi, cười nói, không có tiếp tục thử cần thiết. A, lần này lại đến phiên Vương Đình không biết vì sao. Vẹn vẹn gặp mặt một lần, nghe đạo người giảng một lần trải qua, Lục Hành Chu liền đã nhìn ra cái gì rồi. Hắn làm sao nhìn ra được? Từ ngày mai trở đi, ngươi ngay tại cái này dưới núi Đại Liêu thôn ở, giám thị đạo nhân này nhất cử nhất động, điều tra hắn tiếp xúc người và sự việc, mỗi 3 ngày cho ta ra báo cáo một lần. Lục Hành Chu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là tiếp tục phân phó nói, không được sai sót. Mặc dù xác định mình phỏng đoán, nhưng Lục Hành Chu tạm thời còn không biết cái này Bạch Liên án toàn bộ mạch lạc. Cho dù là nghĩ đến một tay Di Hoa tiết mục, lấy Lý Nhân Duyên mà thay vào, cũng là không chỗ ra tay. Vì có thể thừa dịp, hắn nhất định phải hiểu rõ cái này Bạch Liên án đại khái mới được. Cho nên vụ án này còn phải tiếp tục tra, mà lại là muốn trước tìm tới Lý Nhân Duyên manh mối, lại dựa theo Lý Nhân Duyên thiết kế tốt phương hướng tra. Chỉ có tra càng sâu nhập, hiểu rõ càng nhiều, mới có thể lại càng dễ ứng đối. Cho nên hắn đem Vương Đình lưu lại điều tra, mà về phần chính hắn thì là còn muốn về thành Trường An. Rốt cuộc hắn không phải quang minh chính đại gia tra án, bên ngoài hắn là tới đón thụ Liêu Đông Trà Sâm, cho nên còn muốn về thành Trường An làm dáng một chút. Như là đã quyết định muốn tìm thời cơ đoạn Lý Nhân Duyên hồ, vậy hắn liền phải càng thêm cẩn thận, toàn bộ tra án quá trình cũng không thể ra mảy may chỗ sơ suất, được thật tốt phối cùng Lý Nhân Duyên diễn kịch, triệt để giảm xuống cái sau đề phòng. Chỉ có dạng này mới thuận tiện mình ngày sau thay vào đó, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Rốt cuộc Lý Nhân Duyên cũng không phải cái gì đơn giản người. Tiểu nhân biết. Vương Đình đối Lục Hành Chu mệnh lệnh không chần chờ chút nào, lập tức nhẹ gật đầu. Trải qua cái này giải rác mấy ngày tiếp xúc, Vương Đình đã nhìn ra cái này Lục Hành Chu thật là cực kỳ không đơn giản. Hắn càng thêm quyết tâm đi theo Lục Hành Chu, hôn cái công danh lợi lộc. Cho nên đón lấy nhiệm vụ này mười phần nghiêm túc, cũng ở trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải làm thỏa đáng, làm việc cần bạc. Cái này 1.000 lượng ngươi cầm, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần bạc đãi chính mình. Sau đó Lục Hành Chu lại từ trong ngực móc ra mấy trương ngân phiếu, ném vào Vương Đình trên thân. Vương Đình người này ái tài, cực kỳ ái tài, cơ hồ là điên cuồng loại kia, tựa như là lạc ấn tại linh hồn chấp niệm. Lục Hành Chu vì để cho cái sau làm việc tận tâm một chút, cũng là muốn bỏ được một chút. Đa tạ chủ tử, đa tạ chủ tử. Vương Đình nhìn thấy ngân phiếu, con mắt không nhịn được phát sáng lên. Ti lễ giám, trường ấn ti nha. Hoàng hôn sắc trời dần dần ảm đạm xuống, một sợi mang theo đỏ bừng chỉ từ chân trời vung vãi xuống tới, sau đó thuận ti nha mở rộng cửa bắn ra đến bên trong tòa đại điện này. Trung quanh yên lặng như tờ, không có chút nào thanh âm. Lý Nhân Duyên mập mạp cồng kềnh thân thể tựa ở kỳ án phía sau trên ghế xích đu, chính nhắm mắt dưỡng thần. Theo tiểu thái giám nén, cái này ghế đu trước sau lay động. Két, két. Có quy luật thanh âm ở trong đại điện liên tiếp. Lý Nhân Duyên tựa hồ cũng truyền ra nhàn nhạt mà lại có quy luật tiếng hít thở. Trường ấn đại nhân, ngoài cung tin tức. Không biết qua bao lâu, trong đại điện tia sáng cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, một cái nhu hòa mà thanh âm trầm thấp từ bên người nhớ tới. Lý Nhân Duyên bỗng nhiên mở mắt, mà đồng thời, hắn cũng đã nhận lấy tiểu thái giám đưa tới giấy viết thư. Đến. Tờ giấy này hết sức đơn giản, chỉ có một cái đến chữ. Nhưng Lý Nhân Duyên nhìn thấy cái chữ này thời điểm, lại là đột nhiên giật mình, mập mạp thân thể trực tiếp từ trên ghế xích đu đứng lên. Két, két. Ghế đu bởi vì đã mất đi áp bách mà lay động kịch liệt bắt đầu, phát ra một trận chua xót thanh âm. Lý Nhân Duyên nhìn xem trong tay giấy trắng mực đen, mắt nhỏ thì là thật chặt híp lại. Đến rồi, nhanh như vậy, làm sao có thể? Cái này đến chữ là Lý Nhân Duyên cùng mật điệp tỷ bên kia ám ngữ, ý tứ liền là Lục Hành Chu đã tra được cái thứ nhất bạch liên án tiết điểm, cũng chính là mấu chốt nhất cái kia. Thiên Nhân Quan, Lý Tử Long nơi nào? Cái này khiến Lý Nhân Duyên thật cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là Lục Hành Chu thông minh tuyệt đỉnh, muốn tra được Lý Tử Long cũng phải ít nhất là 1-2 tháng về sau. Làm sao có thể nhanh như vậy? Những cái kia manh mối, những cái kia che lấp, những cái kia vụ án tương quan tất cả mọi thứ đều là mình tự tay thiết kế, mà lại là diễn luyện vô số lần. Hắn tự tin là không có thiếu hụt, cũng không có rõ ràng sơ hở. Liền xem như có thể phá giải, cũng phải cần thời gian rất lâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Hành Chu, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liền đã tìm được Lý Tử Long. Lục Hành Chu a Lục Hành Chu, ngươi thật đúng là để ta ra ngoài ý muốn a. Ngươi cái này đầu óc, quá thông minh a. Lý Nhân Duyên đi về phía trước hai bước, một tiếng quạc kẹt, đẩy ra đóng cửa sổ, sau đó, hắn đem to mọng bàn tay rời khỏi ngoài cửa sổ. Phúc. Trong lòng bàn tay có lực khí bay múa, trực tiếp đem một cái kia tờ giấy cho chấn vỡ thành một phấn. Màu trắng cho bụi bị trải qua đại điện gió thổi tán. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Còn có kiên kỵ. Người thông minh, có thủ đoạn người, Lý Nhân Duyên là ưa thích. Nhưng là quá mức thông minh, tại trí thông minh cùng thủ đoạn trên hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình người, hắn liền không như vậy thích. Loại người này rất dễ dàng đem mình phản vệ. Quá nguy hiểm. Hắn có thể hay không phát hiện cái này bạch liên án bên trong gút mắc. Tại cái này cửa sổ trước đó đứng đấy, ngẩn người sơ qua. Lý Nhân Duyên cái này lông mày đột nhiên trống lên, to mọng trên khuôn mặt lóe lên một tia không che giấu được hung tàn. Nếu như bị Lục Hành Chu phát hiện mánh khỏe, Lý Nhân Duyên cũng không xác định Lục Hành Chu sẽ tiếp tục cam tâm tình nguyện cho mình làm quân cờ. Rốt cuộc này công lao lớn hơn thiên, đối mặt lớn như thế công lao, hắn còn có thể bảo trì trước đó đối Hồ Dung tia giống như trung nghĩa sao? Hắn có thể hay không? Như thế chi cục, Lý Nhân Duyên tuyệt đối là sẽ không đánh cược. Hắn cần 100% xác định. Như vậy nhất định phải để người nhìn chằm chằm hắn a. Ta ra chuẩn bị 30 năm, hao phí lớn như thế tinh lực, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào, cũng tuyệt đối sẽ không cho người khác làm áo cưới. Đông xưởng nhất định phải là ta ra. Lý Nhân Duyên đầy đặn bàn tay chậm rãi siết chặt. Kia giữa ngón tay trong khe hở, da thịt đều là bởi vì căng cứng mà hơi đỏ lên, thậm chí phát tím. Người tới. Đột nhiên mà, Lý Nhân Duyên quay người, nhìn về phía sau lưng tên kia đưa tin thái giám. Hắn trạng thái khí thâm trầm, tựa như âm u ánh sáng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thông chi Bùi Hường Áo, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu nhân thủ lại tăng thêm gấp hai. Không được bại lộ mảy may, nhưng cũng không thể bỏ lỡ mảy may. Ta ra muốn hắn tất cả nhất cử nhất động, ngay cả đi ngủ đều không được bỏ lỡ." Chương 75, khắp nơi đều là mắt. Lục Hành Chu một cái người về tới thành Trường An, về ngủ ở mình tòa nhà. Ngày thứ hai sắc trời có chút tối, trời u ám, trên bầu trời mặt trời giống như là bị người dùng băng gạc che kín, nhìn không rõ lắm. Trong không khí cũng có chút ướt át nhớp múa cảm giác. Bất quá, hôm nay cũng không lạnh. Rốt cuộc đã chân chính vào xuân. Lục Hành Chu trước kia tỉnh lại, chính là đứng ở tòa nhà này cao nhất địa phương. Hắn một cái người, pha một bình trà. Một bên hưởng thụ lấy loại kia nhàn nhạt mùi thơm, một bên nhìn kỹ trên đường phố hết thảy. Đầu cành trên chim tước, liễu dĩu bay lên, đột nhiên tựa hồ phát hiện đồ ăn, thấp ép xuống đi, thân ảnh chui vào tường hiên phía dưới. Lập tức lại từ mặt khác một chỗ chui ra, ngửa đầu lướt vào giữa trời. Sơ qua, lại bắt đầu mưa đến. Mặc dù nói mưa xuân quý như mỡ, nhưng cái này dù sao vẫn là đầu mùa xuân, không lạnh, cũng không phải ấm áp như vậy. Nếu là nước mưa làm ướt thân thể, vẫn là sẽ lại thụ gió rét nguy hiểm. Người đi trên đường phố nhóm, lần lượt bước nhanh hơn. Nguyên bản náo nhiệt đường đi rất nhanh liền là biến yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tí tách tiếng mưa rơi, còn có lẻ thẻ mấy cái tiểu phiến. Lục Hành Chu đứng tại lầu cắt lên, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa, hướng phía bên ngoài nhìn một chút nữa, sau đó đem trà nóng ngã xuống bên ngoài lan can mặt. Rầm rầm, nước trà toát ra một tia nhiệt khí, sau đó cấp tốc bị nước mưa cọ rửa, hạ xuống. Lục Hành Chu cũng đi xuống lầu cắt. Ra, bên ngoài trời mưa, ngài lúc này muốn đi ra ngoài a? Có dặn dò gì, không bằng nô tỳ thay ngài đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nha hoàn ngăn ở Lục Hành Chu trước mặt, một mặt cung kính mà hỏi: "Không cần, ta thích loại này tại ngày mưa đi một mình cảm giác." Lục Hành Chu lấy qua nha hoàn trong tay ô giấy dầu, chống ra, hóa thành một đạo áo xanh cái bóng, đi vào cẩm không lớn không nhỏ màn mưa bên trong. "Chúng ta vị gia này, hẳn là một cái tài tử a. Tiểu Nha Hoàn nhìn qua Lục Hành Chu bóng lưng, trong lòng yên lặng thầm nói. Tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có những cái kia tài tử mới thích mưa bên trong dạ bước, tìm kiếm linh cảm. Tòa nhà chính đối diện là một nhà rất già bữa sáng cửa hàng. Lục Hành Chu vừa chuyển lúc tiến vào, đi vào nếm qua một lần, có chút ấn tượng. Nhưng hôm nay, trong bọn họ một vị điếm tiểu nhị đổi đi, mới tới cái này, hai to mặt lớn, trên mặt luôn luôn tràn đầy thật thà cười. Đôi mắt nhỏ cũng nhìn mười phần hiền lành. Lục Hành Chu đứng tại cửa hàng bánh bao cổng, nhìn chằm chằm cái tiệm này tiểu nhị nhìn lướt qua, cười hỏi Trương Tủ: "Mới tới, làm sao trước kia chưa thấy qua?" "Mới tới, trước đó cái kia bị ta đuổi đi, chân tay lòng nóng, còn trông đồ, cái này cũng không tệ. Làm việc nhanh nhẹn, còn thành thật." Lao trưởng quỹ vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Hắn còn có một câu không nói, người này tiền công so trước đó cái kia điếm tiểu nhị tiện nghi ba thành. Hắn kiếm lợi lớn, không đổi ngu sao mà không đổi. "Không sai không sai, chúc mừng ông chủ sinh ý thịnh vượng." Lục Hành Chu nhận lấy Lao Trương Tủ đưa tới bánh bao, tùy ý đưa qua mấy văn tiền, nói: "Không cần tìm nha, ta ơn ngài lặc." Lao trưởng quỹ liên tục không ngừng đem đồng tiền phủi đi đến dưới mặt bàn trong ngăn tủ, tựa hồ sợ Lục Hành Chu lại đoạt lại đi. Lục Hành Chu mang theo bánh bao, cảm thụ được giấy da trâu bên trên truyền đến ấm áp, đi hướng một cái khác quầy hàng. Kia là một cái bán tạp hóa người bán hàng rong. Hắn có một cái một bánh xe đẩy, phía trên bám lấy đại khái cao cỡ nửa người giá đỡ, trên kệ treo đủ loại làm bằng gỗ đồ chơi, chế tác cực kỳ tinh xảo. Có lẽ là trời mưa đi lên, hắn chưa kịp chạy, chỉ có thể tránh ở dưới mái hiên. Trên thân đã dính ướt dòng dã hơn phân nửa, sợi tóc dán tại trên mặt, có chút chật vật. Lục Hành Chu trải qua bên cạnh hắn thời điểm, nhìn hắn một cái, cười nói: "Kiếm ăn không dễ dàng, ngươi cái này một xe đồ vật, ta muốn lấy hết, đưa đi bên kia trong nhà, để phụ thượng nha hoàn cho ngươi tính tiền, về nhà bồi vợ con đi." "Thật, ngài thật, ta ơn ngài lặc." Trung niên hán tử hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên đối Lục Hành Chu thở dài. Sau đó kéo kẹt đẩy xe cút kít, chạy hướng về phía tòa nhà phương hướng. Sau đó, Lục Hành Chu lại đi hướng đường đi chỗ sâu. Từ đầu đường đến cuối hẻm, hắn cứ như vậy tắm rửa tại mưa xuân bên trong, nhìn qua son phấn bột nước, nhìn qua đồ chơi làm bằng đường, nhìn qua kim khâu, nhìn qua cơ hồ trên đường phố còn lại, có chừng 7-8 cái cửa hàng. Sau đó, hắn trở về tòa nhà. "Ra, ngài trở về rồi." Nên đón Lục Hành Chu chính là một cái khác nha hoàn, có chút anh nhi mập, mang trên mặt có chút tàn nhang. Nhìn hàm hàm, nàng đỡ Lục Hành Chu cánh tay, trong mắt có chút lo lắng. "Cái này trời mưa to, làm gì ra ngoài a? Còn mua nhiều như vậy lung ta lung tung đồ chơi. Ra là có cái gì không thoải mái sao?" "Ra cùng nô tỳ nói một chút, nô tỳ." Ban nha hoàn hoàn toàn như trước đây lắm mồm. Lục Hành Chu thở dài, trên khuôn mặt lộ ra một chút thống khổ, chợt thở dài, nói: "Không có gì, liền là hàng năm cái này mưa xuân, liền để ta nhớ tới một ít chuyện. Luôn yêu thích ra ngoài đi một chút, nhìn xem những cái kia tại mưa bên trong lưu sinh mọi người. Năm đó ta vẫn là tên ăn mày thời điểm. Ai, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được." Lục Hành Chu thở dài, lại rất là bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đem bánh bao kín đáo đưa cho cái kia nha hoàn, mình cứ như vậy đội mưa, đi hướng phòng của mình. Bóng lưng tiêu điều. Ban nha hoàn nhìn chằm chằm Lục Hành Chu bóng lưng chần chờ một lát, trong mắt ánh sáng lại ẩn giấu đi xuống dưới. Nguyên lai là lên cơn, còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn, ngày mai cho phía trên thông báo một tiếng, đem những này người giám thị đổi một chút. Trong phòng có chút tầm ức, cũng có chút tạm đạm. Két một tiếng, Lục Hành Chu đem cửa phòng quan bế, đầu đau muốn nức, thân thể khí lực tựa như là bị rút khô đồng dạng. Hắn vịn cái bàn, lảo đảo đi tới bên giường, ngồi phịch ở kia giường nằm cái ghế bên cạnh bên trên. Trong gương đồng có thể nhìn thấy cái bóng của hắn, sắc mặt trắng bệch, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, vờ môi con cũng giống là giấy đồng dạng. Tay phải nắm nuốt lan hoa chỉ, nhẹ nhàng chống đỡ cái chán, biến thành màu đen ngón út đầu ngón tay cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa mới tại mưa bên trong dạo bước thời điểm, liên tiếp 5 lần Lục Hành Chu liên tục cưỡng ép thi triển khuy tâm thuật, đem hắn cảm giác hoài nghi người đều nhìn một lần. Cho dù hắn hiện tại võ công mạnh chút, thân thể mạnh chút, nhưng 5 lần khuy tâm thuật cũng làm cho hắn hao hết cơ hồ tất cả tâm lực. Đương nhiên kết quả cũng không ngoài sở liệu. Hắn nhìn ra, bên ngoài những người kia đều là mật điệp ti thám tử. Không cần đoán cũng biết, những người này đều là Lý Nhân Duyên phái tới nhìn mình chằm chằm. Thậm chí liền ngay cả cái này trong phủ nha hoàn, vừa mới lắm mồm cái kia bàn nha hoàn, cũng là mật điệp ti người. Nói cách khác, Lục Hành Chu hiện tại nhất cử nhất động đều tại mật điệp ti dưới ánh mắt. Hắn không có chút nào tư ẩn, cũng không có chút nào hành động không gian. "Lý Nhân Duyên a, Lý Nhân Duyên, ngươi quả nhiên rất cẩn thận. Ngươi lại đem ta ra tất cả mọi thứ đều giám thị bắt đầu." Lục Hành Chu ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo nhéo sưng mũi, làm dịu lấy cương ép thi triển khuy tâm thuật mang tới mọi bệnh, nói một mình: "Nếu không phải trận này đột nhiên tới mưa, ta ra còn không phát hiện được những thứ này." Xác thực, nếu không phải trận mưa này, hắn cũng sẽ không phát hiện bên ngoài lại có nhiều như vậy thám tử. Rốt cuộc có mưa còn tại tiểu phiến cũng không nhiều. Tiếp xuống có chút phiền phức a, muốn tránh thoát những này con mắt đi phá hư Lý Nhân Duyên kế hoạch rất khó a. Lục Hành Chu dựa vào ghế thật sâu thở dài, hắn cũng là không nghĩ tới Lý Nhân Duyên vậy mà chú ý cẩn thận đến loại này gần như biến thái tình trạng. Chương 76, cắt hoa nhánh. Mưa xuân quý như mỡ. Nói là cái này đầu mùa xuân mưa, đối với thiên địa vạn vật chính là chân chính tầm bổ. Liên tiếp 2-3 ngày hy róc rách mưa nhỏ quá khứ, mặt đất tựa như trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ. Trong đình viện viên kia lão hoài thụ trong nháy mắt rút ra lục mầm con, liền ngay cả tờ giấy kia đều giống như biến nhu nhu ra. Trong viện hoa cỏ cũng càng thêm tiểu diễm tác, liền ngay cả cái này thành Trường An dân chúng cũng giống là bị tưới nhuần đồng dạng, từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng. Trận mưa này tới tốt lắm a, năm nay có thể có cái thu hoạch tốt. Nhà ngươi nhi con tháng sau phải lập gia đình đi. Ha ha, thành đông một nhà, tiểu hỏa tử trung thực chịu làm, phải rất khá. Chống lúc lắc lắc, sẽ động một nhân lặc. Trên đường phố, tiếng huyên náo, tiếng cười vui, thuận tường viện từ bốn phương tám hướng truyền vào sân nhỏ. Mặc dù trải qua trước đó sảnh ngăn cản, thanh âm này đã yếu rất nhiều, nhưng lấy Lục Hành Chu nhĩ lực, còn có thể nghe được một chút. Hắn tựa ở trên ghế xích đu, hai tay khoác lên trong bụng, mũi chân một chút nhẹ nhàng điểm. Két, két. Ghế đu trước sau lay động. Hắn nhắm mắt lại, tay trái ngón trỏ cùng ngón cái, theo thói quen vuốt ve trên tay phải đèn nhánh trong suốt ngón út móng tay. Nhìn cực kỳ bộ dáng nhàn nhã, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột. Lý Nhân Duyên làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Thiết kế tốt Bạch Liên đại án, lại đem chính mình cái này phụ trách tra án người, từ đầu tới đuôi giám thị bắt đầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là đường ra bất kỳ đường rẽ. Lục Hành Chu cơ hồ có thể kết luận, chỉ cần mình biểu hiện ra mảy may, để hắn cảm giác nguy hiểm dị động, liền sẽ có người thần không biết quỷ không hay lấy mạng nhỏ mình. Đây thật là cái nan đề. Ai, làm sao có thể không để lọt vết tích, còn để ngươi lộ ra sơ hở đâu? Lục Hành Chu nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật, Lục Hành Chu mình cũng biết, nếu như mình hoàn toàn dựa theo Lý Nhân Duyên kế hoạch đem cái này Bạch Liên đáp án làm cho ra, kết cục hẳn là cũng không tệ lắm. Mình chí ít có thể có được Lý Nhân Duyên chiều sâu trọng dụng, tại Đông Xưởng có cái việc phải làm, hẳn là cũng có thể nói lời giữ lời cái chủng loại kia. Nhưng là, vẫn như cũ ăn nhờ ở đậu. Đây không phải Lục Hành Chu cuối cùng muốn. Hơn nữa còn có một điểm chính là, nếu như Lý Nhân Duyên làm Đông Xưởng đốc chủ, ngày sau muốn lại vặn ngã hắn, thì càng khó càng thêm khó. Bây giờ, hết thảy ban đầu thời điểm, cơ hội này là tốt nhất, cũng là ngàn năm một thở. Lục Hành Chu thực sự không muốn bỏ qua. Nhưng là, mình bị giám thị nghiêm mật như vậy, lại như thế nào giấu giếm được ánh mắt của hắn đi gây sự tình đâu? Tiểu Ngọc A, hai ngày này nhánh hoa lớn lên tương đối tốt, nên cắt. Nếu không, nhánh hoa ăn trình độ, liền mở không ra hoa tới, nhanh đi dọn dẹp một chút. Lục Hành Chu trầm tư suy nghĩ thời điểm, cái này trong đình viện chuyển đến nha hoàn thanh âm. Nói chuyện cái kia, là mật điệp ti vị kia. Nàng một bên liếc nhìn mái hiên dưới hành lang những cái kia tiêu, một bên đối nơi xa ngay tại giặt quần áo một cái khác nha hoàn nói. Làm mật điệp ti huấn luyện ra người, nàng linh lung tắm mặt, biết ăn nói, làm việc cũng hiệu suất. Lục Hành Chu cũng liền thuận thế để nàng làm tạm thời quản gia, lấy mê hoặc Lý Nhân Duyên, mê hoặc mật điệp ti, cho nên nàng có thể cho một cái khác nha hoàn ra lệnh. Ai? Được xưng tiểu ngọc nha hoàn vội vàng đứng dậy, tại vạt áo trên lau sạch sẽ trên tay nước, cơ hồ là chạy chậm đến đi kho tủi, rất nhanh mang tới cái kéo. Nơi này còn có nơi này, đều cần tu bổ. Cái này, bàn nha hoàn vinh mặt hất hàm sai khiến, tiểu ngọc liên tục gật đầu, ghi tạc trong lòng. Một chút về sau, chính là xoạt 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 tu bổ. Lục Hành Chu mặc dù nằm tại trên ghế xích đu xuất thần, nhưng là hai cái nha hoàn những cử động này đều rơi vào hắn thai bên trong. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vuốt ve ngón nút động tác chậm rãi ngừng lại, lông mày cũng là hơi nhíu ở cùng nhau. Loại trạng thái này kéo dài đại khái mấy hơi thở, Lục Hành Chu đông nhiên mở mắt, toàn bộ thân thể cũng đột ngột từ cái này trên ghế xích đu ngồi dậy, hắn ánh mắt bên trong lóe ra hàn quang, còn có vẻ hưng phấn. Đúng thế, đúng thế. Vừa mới, hắn tử tu bổ nhánh hoa trong chuyện này, tìm được linh cảm, có thể xảo phá giải Lý Nhân Duyên cái bẫy. Bạch Liên đại án, Lý Nhân Duyên tất nhiên đã từ đầu tới đuôi đều thiết kế tốt. Lục Hành Chu cũng có thể đoán ra đại khái mạch lạc. Từ Vạn Tuế Sơn, lại đến Lý Tử Long, như thế làm từng bước điều tra, cuối cùng hẳn là sẽ điều tra ra một cái kinh thiên đại án. Liên lụy rất rộng. Hoàng tử, triều thần, thậm chí giang hồ, gây nên một loạt phản ứng. Sau đó, bức bách bệ hạ khởi động lại Đông Xưởng. Tựa như là kia dưới mái hiên nhánh hoa, từ đầu tới đuôi đều bị tiêu thợ thủ công thiết lập tốt, nếu như không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền sẽ dựa theo ban sơ thiết lập, cuối cùng duy trì ưu nhã tư thái, mở ra kiểu diễm tiêu. Nhưng là, nếu như xảy ra ngoài ý muốn đâu? Thì như trận này đột nhiên xuất hiện mưa, để nhánh hoa biến ung tùm. Nhất định phải có người ra tay tu bổ, để nhánh hoa khôi phục bộ dáng lúc trước, nếu như không khôi phục, nhánh hoa triệt để lộn xộn. Tiêu, cuối cùng liền mở không ra ngoài. Nói cách khác, tại điều tra Bạch Liên án quá trình bên trong, Lục Hành Chu nếu như cố ý làm một sai lầm, để Lý Nhân Duyên kế hoạch ở giữa một vị trí nào đó chết yểu, có thể là bắt Lý Tử Long thời điểm trực tiếp giết hắn. Như thế, lấy Lý Tử Long làm trung tâm, những cái kia cùng Bạch Liên giáo liên lụy người, tất cả manh mối liền sẽ bởi vậy gây mất. Hoặc là cũng có thể là, tóm lại, đem cái này Bạch Liên đại án biến thành có đầu không đuôi bản án, để Lý Nhân Duyên phía sau một hệ liệt chuẩn bị cũng không dùng tới. Ngươi nói Lý Nhân Duyên có thể hay không khí nổi điên? Hắn đối với chuyện này coi trọng, đối Đông Xưởng chờ mong, hiển nhiên có thể thấy được. Nếu không, hắn không sẽ phái nhiều như vậy người giám thị chính mình. Không cần nghĩ cũng biết, hắn đối với việc này phí đi bao lớn tâm tư. Kết quả, kế hoạch lại bởi vì một sai lầm mà chết yểu. Hắn nhất định không thể tiếp nhận. Hắn rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đem Lục Hành Chu khuyết điểm cho đền bù quá khứ, để vụ án tiếp tục tiến hành. Tựa như là cái này sau cơn mưa tu bổ nhánh hoa. Đến lúc đó, Lý Nhân Duyên là vội vàng ra tay, không có gì chuẩn bị, kia Lục Hành Chu liền có thể thừa dịp. Chậc chậc. Lục Hành Chu mặc dù còn không có nghĩ kỹ càng biện pháp, nhưng trong đầu đã có đại khái chủ ý, mặt mũi này trên chậm rãi lộ ra nụ cười. Tay phải bóp thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng vuốt qua thai tóc mai, hắn ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng. Trong lòng, nói một mình. Trường Ấn đại nhân, cùng lão nhân ra ngài đấu trí, thật sự là có ý tứ. Tiếp xuống, liền nhìn người ta, ai càng hơn một bậc. Hưu. Tiếng nói vừa ra, Lục Hành Chu ánh mắt thông suốt lăng lệ. Đầu ngón tay một sợi kinh khí bắn ra. Bên cạnh lão hoè thụ lên, một cây rất giả, đã khô héo cảnh, rầm rầm rớt xuống. Nó rơi trên mặt đất. Lục Hành Chu trải qua thời điểm, đưa nó triệt để đã vỡ. Xế chiều hôm đó, Vương Đình thư tín từ Đại Liêu trấn đưa tới, là thông qua cái kia quản sự bàn nha hoàn giao đến mình tay bên trong. Lục Hành Chu suy đoán, bàn nha hoàn cũng đã từ giữa đó tiệt hồ, nhìn lên qua. Thậm chí, nội dung bức thư cũng đã sớm chuyển đến Lý Nhân Duyên thai bên trong. Nhưng là Lục Hành Chu căn bản không thèm để ý. Chuyển đi cũng tốt. Mình hết thể bình thường, tra án tra thuận thuận lợi lợi, cũng có thể để Lý Nhân Duyên yên tâm một chút. Dễ dàng hơn tự mình làm sự tình. Soạn. Lục Hành Chu ngay trước bên cạnh nha hoàn trước mặt, ngay cả kiểm tra đều không có, biểu hiện ra tín nhiệm, trực tiếp xé mở phong thư. Giấy trắng mực đen. Mặc dù vẫn như cũng là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại tiến bộ không ít. Chủ tử. Quả nhiên không ra ngoài sở liệu, cái này thiên nhân quan là Bạch Liên giáo trọng yếu điểm liên lạc. Tiểu nhân tra được, có 4 nhóm nhân mã thường xuyên xuất hiện tại thiên nhân quan, cùng Lý Tử Long tiếp xúc, theo thứ tự là Hợp Vương phủ, Vườn Lê Xuân, lại bộ thượng thư, còn có Trường Sinh rút. 3. Lục Hành Chu một bàn tay đem tin đập vào trên mặt bàn, biểu hiện ra dị thường hưng phấn, ngay trước bên cạnh nha hoàn trước mặt, cười to nói: "Quá tốt rồi, tra được. Vụ án này chẳng mấy chốc sẽ phá, ha ha. Một cái công lớn a." Chương 77, bắt đầu. Trường Ấn Ti nha. Mưa dầm đã rút đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, tựa như là bị tắm rồi đồng dạng, xanh thẳm để người không dám nhìn thẳng. Trong không khí cũng tràn ngập ướt át cảm giác thư thích. Bất quá, loại cảm giác này đối với người bình thường tới nói hết sức thoải mái, đối với mập mạp Lý Nhân Duyên tới nói thì là có chút khó chịu. Hôn trên thân hạ đều cảm giác sên sệt, đứng ngồi gian nan. Bất quá vô luận cỡ nào đứng ngồi không yên, nhưng hắn vẫn như cũng là trầm ổn ngồi tại kỳ án đằng sau. Tay hắn bên trong là một phần vừa mới đưa tới tin, đến từ Lục Hành Chu. Nội dung trong thư là gần một ít thời gian Lục Hành Chu điều tra Bạch Liên án tiến triển. Từ xuất cung bắt đầu, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí điều tra qua trình bên trong suy đoán các loại, Lục Hành Chu không rõ chi tiết viết tại trong thư, không chút nào giấu giếm. Ngoại trừ cắt hoa nhánh kế hoạch, cái này phong thư, để Lý Nhân Duyên buông lòng không ít. Lục Hành Chu mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới, hắn cũng hiểu rõ. Hắn nhìn qua tin về sau, chính là biết, Lục Hành Chu không có nói sai. Hơn nữa nhìn cái này tin đôi câu vài lời, còn có bên trong ẩn chứa ngữ khí, tựa hồ lại tranh công xin thưởng ý tứ. Nhất là minh bạch phân tác một chuyện. Lục Hành Chu lưu loát viết rất nhiều, đều là tại khoe khoang. Như thế nhìn đến, ta ra trước đó lo lắng, ngược lại là có chút dư thừa. Lý Nhân Duyên chậm rãi đem tin buông xuống, mặt phi nộn bảng trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lầu bầu nói: "Lục Hành Chu người này, thông minh là thông minh, nhưng còn không có loại kia nghiêng trời lệch đất dã tâm cùng quyết đoán, mà lại rốt cuộc niên kỷ còn thấp, đạo hạnh kém một ít, hơi làm ra chút thành tích liền đắc chí. À, bất quá, ngày sau thêm chút bồi dưỡng, ngược lại là hoàn toàn có thể làm một cái đắc lực phụ tá đắc lực." Lý Nhân Duyên đứng lên, mập mạp nặng nề thân thể đem sàn nhà bằng gỗ dẫm kẹt kẹt rung động. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy phía ngoài tinh không vạn lý, còn có một sợi như ẩn như hiện cầu vồng. Ngươi đã phát hiện Lý Tử Long, cũng phát hiện Hợp Vương phủ các vùng, tiếp xuống là muốn trực tiếp bắt Lý Tử Long, vẫn là phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đâu? Không sao, ta gia đã đem ngươi muốn đi đường tất cả đều cân nhắc đến. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, cuối cùng đều sẽ rơi vào ta gia vỏ bên trong, là ta gia hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Thật sự là chờ mong a. Đông tập sự hắn a. Chúng ta đám người này ngại quỷ ghét ra hỏa, rốt cục lại phải có ngày nổi danh. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ bên trong lóe lên cực nóng vô cùng ánh sáng, kia đỡ tại góc cửa sổ trên đầy đặn bàn tay đều là vì vậy mà run rẩy lên. Hắn là thật vui vẻ, thật không thể chờ đợi. Đại Liêu trấn, tới gần nấc thang đá lên núi địa phương có một chỗ khách sạn, xem như toàn bộ thị trấn trên tốt nhất khách sạn. Xa xa nhìn sang, ba tầng lâu vũ sừng sững tại cái này một mảnh đất nghèo bên trong, lại có trồng hạc giữa bầy gà cảm giác. Bởi vì có chút xa hoa duyên cớ, nơi này phí tổn cũng là không thấp, cho nên mới hướng dừng chân người liền tương đối ít. Khách sạn này lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Tại lầu 3, chính đối Mạc Vân Sơn cửa vào chỗ kia phòng chữa thiên gian phòng bên trong, Lục Hành Chu cùng ông Đình lần nữa gặp mặt. Gặp qua chủ tử, ông Đình cung kính quỳ xuống đến, dùng cái chán gián tiếp Lục Hành Chu mũi chân. Lấy đó cung kính, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lục Hành Chu phất tay ra hiệu hắn đứng dậy, sau đó mình ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Hắn đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, một bên cẩn thận nhìn xem bên ngoài những cái kia nối liền không dứt lên núi khách hành hương nhóm, vừa nói: "Đêm nay qua đi, liền có thể thư giãn một tí. Ta gia đã thông chi cấm quân, đêm nay giờ tí, bọn hắn lại phái 2000 tướng sĩ tới, đem thiên nhân quan bên trong tất cả mọi người bắt lại, tiếp xuống chỉ cần thẩm vấn là được rồi, không cần khổ cực như vậy đi theo." Vương Đình vừa mới cho Lục Hành Chu pha tốt trà, nghe được câu này, lông mày nhịn không được nhíu một chút. Hắn đem trà đặt ở Lục Hành Chu bên người, có chút nghi ngờ hỏi: "Chủ tử, đây có phải hay không là có chút quá gấp?" Tiểu nhân vừa phát hiện Lý Tử Long hòa hợp Vương phủ, vừa Lê Xuân các loại bọn hắn liên hệ, nhưng là còn không có tìm được xác thực chứng cứ, vạn nhất cái này Lý Tử Long cự không giao đại, cái này tuyến coi như không có cách nào tiếp tục. Vương Đình lo lắng không phải không có lý. Hiện tại hai cái người mặc dù đã nắm giữ rất nhiều, nhưng chỉ là nhìn thấy, cũng không có tìm được xác thực chứng cứ. Chỉ dựa vào hai người ngôn tử, là không thể nào thật đem hợp Vương phủ, còn có lại bộ thượng thư liên lụy đi vào. Nhiều nhất liền là đem vườn Lê Xuân cái kia giáp hát, còn có Trường Sinh giúp cho mình. Như thế, công lao sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn cảm giác Lục Hành Chu một cử động kia, có chút không ổn trọng. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, Vương Đình xác định, mình nhất định có thể đem hợp Vương phủ cùng lại bộ kéo xuống nước. Kia công lao liền thông thiên. Hắn nghĩ khuyên Lục Hành Chu thay đổi chủ ý. Lục Hành Chu không có quay đầu, cũng không có nhìn Vương Đình. Hắn tiện tay đem trà bưng lên đến đưa đến bên miệng con, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó giống như là tùy ý đồng dạng, lại giống là tự lẩm bẩm đồng dạng, thấp giọng cười nói: "Ta ra định đoạt, vẫn là ngươi nói tính." Phù phù. Vương Đình nghe được câu này, trong lòng lột bột một chút, trực tiếp quỳ xuống. Hắn quần mình giống như là một đầu chân chính chó, bò tới Lục Hành Chu dưới chân, dùng sức đập ngẩng đầu lên. Đồng thời nói: "Tiểu nhân thân luôn. Tiểu nhân không nên hoài nghi chủ tử, mời chủ tử trách phạt." Hắn vừa mới nghe được Lục Hành Chu trong câu nói kia lạnh lẽo, bị hù kinh hồn tán đảm. Có lẽ là ý tứ phía trên, lại có lẽ hợp vương phủ, lại bộ thượng thư, những người này năng lượng quá lớn, Lục công công hiện tại không muốn trêu chọc. Tóm lại, chủ tử khẳng định có lo nghĩ của mình. Làm chó liền nên có làm chó thái độ, không quản lý sự tình cũng không cần quản, chỉ cần nghe lời liền tốt. Vương Đình ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể tái phạm lỗi lầm tương tự. Đi chuẩn bị đi, đem đường lên núi tuyến lại mò thấy một chút, cấm quân buổi tối đến, ngươi phụ trách dẫn đường, không thể ra cái gì đường rẽ. Lục Hành Chu vẫn như cũ là không có nhìn Vương Đình, một bên nếp nước trà, một bên nhìn chằm chằm phía ngoài những cái kia khách hành hương nhóm, lạnh giọng phân phó nói: "Vâng." Vương Đình lại là dập đầu hai cái, chính là lui xuống. Cửa phòng quan bế, trung quanh một lần nữa biến an tĩnh lại, chỉ có phía ngoài tiếng ồn ào thuận cửa sổ khe hở xuyên qua phòng. Lục Hành Chu nắm nuốt lan hoa chỉ vớt vớt bên thai sợi tóc, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. "Muốn bắt đầu a? Hy vọng thượng thiên đứng tại ta ra bên này." Hôm qua, Lục Hành Chu một đêm chưa ngủ, hắn lặp đi lặp lại tại đầu góc bên trong thôi diễn cái này Bạch Liên án hướng đi, tìm kiếm mình có thể tận dụng mọi thứ thời cơ. Trải qua mấy canh giờ suy nghĩ, hắn cuối cùng đem kế hoạch của mình chế định xuống tới. Binh đi nước cờ hiểm, nước cờ hiểm về sau còn có hậu chiêu. Tóm lại, hắn đã muốn vặn ngã Lý Nhân Duyên tòa này ngăn tại trước mặt Đại Sơn, lại muốn mượn trợ Lý Nhân Duyên sáng tạo cái này Bạch Liên đại án, khởi động lại Đông Sưởng, để cho mình trở thành cái này cuối cùng người được lợi. Bất quá, kế hoạch mặc dù đạt đến tại hoàn mỹ, nhưng là Lục Hành Chu lại một khắc cũng không dám kinh thường. Lý Nhân Duyên cùng Hồ Dung khác biệt, hắn càng thêm xảo trá, càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm sâu không lường được. Một khi bị hắn bắt được mảy may dấu vết để lại, đây hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Mình cũng có thể là ngay cả hoàng cung đều không thể quay về, trực tiếp biến mất. Xét thấy đây, luôn luôn tự tin Lục Hành Chu cũng không nhịn được có mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên lo lắng. Không nhịn được, âm thầm cầu nguyện bắt đầu. Rốt cuộc, đây đối với hắn cũng đã làm hệ trọng đại. Đây chính là báo thù cái thứ nhất chân chính đường ranh giới a. Dung Nhi, ta ra thật rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ qua như thế nào? Ta ra ngược lại là hy vọng ngươi qua vui vẻ, vô ưu vô lự, giống như trước kia giống như phong hoa tuyệt đại. Rốt cuộc, như ta ra được chuyện, những ngày an nhàn của ngươi cũng sẽ chấm dứt. Chỉ có đem ngươi từ trên trời kéo đến dưới mặt đất, dẫm nhập vũng bùn, mới có thể để cho ta ra giải mối hận trong lòng. Chương 78, phấn võ doanh. Lúc hoàng hôn xuống tới, sắc trời triệt để tối sầm lại. Tựa như là đột nhiên có người lấy ra một khối to lớn màn sân khấu, đem cái này thiên cho che lại. Tia sáng không có, tiếng ồn nào không có, chỉ còn lại một chút rừng bên trong côn trùng kêu vang, tinh tế dị dạo. Khoảng cách Đại Liêu trấn một dặm tả hữu phía tây trong núi rừng, Lục Hành Chu cùng đến đây phụ trách bắt cấm quân thống lĩnh gặp mặt. Người này dáng người khôi ngô, tựa như một tòa cất bước manh thú, trên mặt mọc lên râu quai nón, trong cặp mắt bắn ra khiếp người hung quang. Trên người áo giáp màu đen cũng rõ ràng là dựa theo thân hình của hắn đặc thù chế tạo, so đồng dạng áo giáp đều to béo không ít. Nhưng loại này to béo cũng không có cho người ta phủ phiếm cồng kềnh cảm giác, bởi vì hắn còn cực kỳ cao, cao hơn Lục Hành Chu một đầu. Hắn đứng ở nơi đó, liền tự dưng có thể làm cho người cảm nhận được áp bách cảm giác. Kim Lô vệ, phấn võ doanh đại thống lĩnh Trần Khảng gặp qua Lục công công. Trung niên thống lĩnh gặp được Lục Hành Chu, chắp tay gửi lời chào. Trên người áo giáp bởi vì công việc của hắn động va chạm nhau, phát ra rầm rầm tiếng vang, càng cho người này bằng thêm mấy phần hung hãn chi khí. Trần thống lĩnh khách khí. Lục Hành Chu nhãn quan người này, mặt lộ vẻ tán thưởng. Lục Hành Chu xuất cung đến nay cũng là tiếp xúc qua một số người, cơ hồ hết thảy mọi người khi biết mình thái giám thân phận về sau, đều sẽ có một chút xem thường. Cho dù là cực lực che giấu, Lục Hành Chu cũng là có thể nhìn ra. Nhưng cái này Trần Khảng, thân là cấm quân thống lĩnh, thân phận cũng coi là tương đối tôn quý, nhìn mình ánh mắt con lại cực kỳ bằng thẳng, không có khinh thường cũng không có xem thường. Đây là Lục Hành Chu tán thưởng nguyên nhân chỗ. Đây cũng là cái chân chính bằng phẳng hán tử. Đương nhiên, Lục Hành Chu hôm nay mục đích là diệt thiên nhân quan, cũng không phải là cùng Trần Khảng liên lạc tình cảm, cho nên những ý niệm này hắn cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Mặt tướng mang nhân mã đều tại ba dặm địa chi bên ngoài, không muốn đánh cỏ động rắn. Trần Khảng từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong bản đồ, trải ra tại Lục Hành Chu trước mặt, lại đốt sáng lên cây châm lửa, đem bản đồ chiếu sáng, sau đó chỉ vào phía trên mấy đạo dùng màu đỏ tiêu ký ra đường cong, nói: "Đạt được Lục công công mệnh lệnh về sau, mặt tướng liền bắt đầu nghiên cứu cái này Mạc Vân Sơn bản đồ, mặt tướng cho rằng, chia ra ba đường, từ cái này ba con đường lên núi, sau đó tại thiên nhân quan hình thành vây kín. Không biết Lục công công ý như thế nào?" Trần Khảng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Hành Chu. Trần thống lĩnh chuẩn bị cẩn thận. Lục Hành Chu nhịn không được nhẹ gật đầu. Trần Khảng bản đồ, so ông đình đạt được bản đồ càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm rõ ràng. Mà cái này ba con đường, cũng chính là Lục Hành Chu cùng ông đình trước đó đã định lên núi ba con đường tuyến. Song phương nghĩ đến cùng nhau. Lục Hành Chu nhìn xem Trần Khảng chuẩn bị như thế chu toàn, cái này trong lòng cũng càng nhiều hơn một chút lực lượng. Gặp được dạng này một cái làm việc chu toàn cấm quân thống lĩnh, ngược lại là vận khí của mình. Đã vận khí đã đứng ở ta ra bên này, chỉ hy vọng có thể một mực bảo trì lại, thẳng đến ta ra ngồi lên kia đông xưởng đốc chủ chi vị. Lục Hành Chu trong lòng đầy cõi lòng mong đợi tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hai người bắt đầu an bài cụ thể vây núi bắt người công việc. Cấm quân số lượng cũng không phải là quá nhiều, mặc dù Mạc Vân Sơn không lớn, nhưng muốn dựa vào cái này 2000 người đem toàn bộ Mạc Vân Sơn toàn bộ bao vây lại, còn là không thể nào. Cho nên, cũng chỉ có thể đem vòng vây thu nhỏ, tận lực giảm bớt tại đỉnh núi thiên nhân quan chỗ. Hai người đều đến có chuẩn bị. Bất quá một lát, đã đem mọi chuyện cần thiết đều thương thảo thỏa đáng. Vương đỉnh phía trước do đường, ba đường nhân mã, tại giờ hợi một khắc khởi hành, giờ tí có thể toàn bộ đến thiên nhân quan. Trần thống lĩnh có vấn đề hay không? Lục Hành Chu nhìn về phía Trần Khảng. Theo Lục công công lời nói, Trần Khảng chắp tay. Giờ tí là đêm thâm trầm nhất thời điểm, cũng là người giấc ngủ sâu nhất thời điểm, đề phòng thấp nhất. Động thủ đương nhiên tốt nhất. Hắn tự nhiên không có ý kiến. Kia làm phiền Trần thống lĩnh đi chuẩn bị đi, ta ra đi trước trên núi chờ lấy, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Hành Chu không lại trì hoãn. Song phương cáo biệt về sau, chính là thừa dịp bóng đêm chạy về phía Mạc Vân Sơn đỉnh. Mặc dù là đêm, sắc trời lờ mờ, nhưng Lục Hành Chu có khinh công bản thân, lại thêm trước đó tới qua nơi này, ngược lại là cũng không có cái gì khó khăn. Thân ảnh thon gầy tránh chuyện xê dịch. Không bao lâu, chính là đến cái này trên đỉnh núi. Giờ này khắc này thiên nhân quan, cũng là không có ban ngày kia phiên ồn ào náo động náo nhiệt. Quan cú é dị thường. Toàn bộ trong quán chỉ có kia tam thanh điện còn có đèn đuốc. Địa phương còn lại đều là lờ mờ một mảnh. Gác đêm tiểu đạo sĩ tựa ở cổng, ngủ gật, tựa hồ bởi vì gió đêm lạnh nguyên nhân, thỉnh thoảng túm một chút trên người đạo bảo, đem cổ áo dịch gấp một chút, nhưng vẫn không có mở mắt. Lục Hành Chu liền đứng tại bóng đêm bên trong, lên núi kia cuối cùng một tiết trên thềm đá. Hắn hai tay chắp sau lưng, mặt mày bên trong nhấp nhô một vòng lạnh lẽo hàn quang, quan sát đến cái này thiên nhân quan. Gió thổi cái kia một thân áo xanh chấn động, sợi tóc bay múa. Lan hoa chỉ nhẹ nhàng luốt qua thai tóc mai chỉ đen, Lục Hành Chu chậm rãi đem hắc linh chỉ từ trong ngực móc ra. Hắn từng cái đem ngón tay vươn ra. Sau đó, giống như là hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, đem hắc linh chỉ chậm rãi bọc tại 10 ngón tay trên đầu. Tối tăm ánh sáng, tại bóng đêm bên trong lộ ra càng thêm âm u. Hắn thử nghiệm thúc giục một sợi nội lực. Hắc linh chỉ trên tựa hồ truyền ra nhỏ xíu chiến minh. Nó giống như cũng cảm nhận được Lục Hành Chu trong lòng sắc ý, tựa hồ cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Chấm đợi giờ tí. Lục Hành Chu ôn nhu, từng cây vướt ve qua 10 ngón trên hắc linh giáp, sau đó nhắm mắt lại. Thời gian tại hô hô phong thanh trung trôi đi. Giờ tí tới gần. Rầm rầm. Lục Hành Chu nghe được sau lưng truyền đến trầm thấp tiếng bước chân, còn có áo giáp ma sát và chạm thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng xuất hiện Trần Khảng cùng ông đỉnh thân ảnh. Còn có đen nghịt, tựa như là màu đen manh thú bảy giống như phấn võ doanh cấm quân. Tiên hoa đạn là tin tức, giờ tí vừa đến, điểm ba mặt giết vào. Lục công công nhưng tại này lưu hầu, cũng có thể nhập xem đi theo, mặt tướng sẽ phái người bảo hộ công công an toàn. Trần Khảng nói. Lục Hành Chu tại chức quan cao hơn hắn hai giai, hơn nữa còn có đông sưởng ưng ngư lệ. Cái này đủ để cho Lục Hành Chu tại Trần Khảng trước mặt hơn người một bậc. Cho nên, nhận đặc thù bảo hộ, cũng là bình thường. Không cần. Lục Hành Chu gảy một cái hắc linh chỉ, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, cười nói. Ta ra còn có thể bảo vệ mình. Đừng cho kia yêu đạo chạy mất, mới là chúng ta chuyện quan trọng nhất. Đám người lại là chờ đợi đại khái sơ qua. Giờ tí đến. Trần Khảng từ trong ngực móc ra cây châm lửa, còn có pháo hoa đạn tín hiệu. Xoẹt. Cây châm lửa đem đạn tín hiệu trên kiếp nổ điểm đốt, theo một đạo trầm thấp nổ vang, long lánh trướng mắt ánh sáng, có chừng lớn chừng bàn tay hỏa cầu, trực tiếp là chui lên bầu trời đêm. Ầm. Đạn tín hiệu nổ tung mà ra, hóa thành đầy trời ánh lửa. Giết. 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 Nháy mắt sau đó, thiên nhân quan ba phương hướng, cơ hồ là đồng thời truyền đến rung động núi rừng tiếng hò hét. Ầm ầm. Thậm chí còn có thể nghe được mọi người đều nhịp tiếng bước chân. Sau đó, chính là có ba cỗ màu đen dòng lũ, mãnh liệt như biển, tuần hướng thiên nhân quan. Không còn một ngống. Toàn bộ bắt được. Người vi phạm, giết không tha. Lục Hành Chu bên người, kia Trần Khảng cũng là gầm thét một tiếng, như di động pháo đài giống như, vọt tới đạo quan trước cửa chính. Và anh. Kia ngủ gà ngủ gật tiểu đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng, Trần Khảng đã là một cước đạp ra cửa gỗ. Xung phong đi đầu mà vào. Giết. Hô tiếng giết rung trời. Trong đạo quán cũng là vang lên theo hoảng sợ tiếng kêu. Cái này đêm bắt đầu bị xé nứt. Chương 79, xuyên vân nỏ. Trong đạo quán đại bộ phận đạo sĩ đều là đạo sĩ bình thường, không có cái gì lực phòng ngự, thậm chí bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa thấy được quan binh xông tới, đã sớm bị hù hoang mang lo sợ, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ có số rất ít đạo sĩ hẳn là biết được tình huống, tại phản kháng. Nhưng là những ngày phản kháng, tại như lang như hổ cấm quân trước mặt, căn bản không nổi lên được mảy may sóng gió. Ba mặt cấm quân như nhập vô nhân chi cảnh, tràn vào đạo quan. Xoẹt. Áo xanh thân ảnh như rắn, Lục Hành Chu cũng không ngoại lệ. Hắn biết Lý Tử Long nơi ở phía sau nói trận, cho nên thẳng đến hậu phương. Ven đường có hai cái đạo nhân ý đổ đến ngăn cản. Hắn không có chần chờ chút nào, hay là nâng tay, hắc linh chỉ như tối tăm hàn quang lóe lên. Phốc, phốc. Đạo nhân cái cổ bị mở ra, máu tươi phun tung tóe. Ầm, ầm. Đồng thời Lục Hành Chu bay vọt lên, hai chân tả hữu đã tới. Bàn chân phân biệt giẫm tại hai người trên ngực, hai cái đạo nhân bay ngược ra ngoài. Lục Hành Chu mượn lực xông vào thông hướng đạo trường hành lang. A. Hai tên đạo nhân thì là đụng nát sau lưng chậu hoa, cùng bảng gỗ cán, đổ vào trong phế tích. Bọn hắn ôm cổ, hoảng sợ kêu thảm. Bọn hắn chỗ cổ phun ra ngoài máu, dần dần biến thành màu đen, đồng thời bọn hắn cũng là miệng phun máu đen. Đây là Lục Hành Chu ngũ độc quy nguyên sinh ra hiệu quả. Cũng chính là trong nháy mắt, hai cái này đạo nhân đã là hồn quy thiên bên ngoài. Soạn. Lúc này, Lục Hành Chu đã là cùng Trần Khảng vọt vào nói trận. Vào ban ngày phi thường náo nhiệt đạo trường, lúc này không có mưa ai, chỉ có vờn quanh lấy một vòng lư hương, bên trong khói lửa lở lở. Đạo trường đằng sau chính là sau cùng một gian sân nhỏ. Cửa lớn mở rộng ra, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trần thống lĩnh, bên trong không có người. Rất nhanh, đi vào siêu tầm binh sĩ lui ra, sắc mặt lạnh lùng nói: "Làm sao có thể?" Trần Khảng cùng Lục Hành Chu sắc mặt đều là biến đổi. Vô hụt. Bọn hắn lên núi trước đó, thế nhưng là đã phái người xác nhận qua. Lý Tử Long ngay tại trong đạo quan. Làm sao như thế một lát sau, người liền biến mất? Ám đạo. Đi tìm một chút, có hay không ám đạo? Hai cái người nhíu mày một cái chớp mắt, chợt lại là trăm miệng một lời hô. Lý Tử Long khả năng đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Cho nên, Lục công công, Trần thống lĩnh, các ngươi nhìn nơi đó. Ngay tại hai người phân phó âm thanh vừa hạ xuống xong, cái này sau lưng chuyển đến một tiếng kêu to. Đám người hướng phía sau lưng nhìn lại, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy tại đạo quán này lăng tiêu điện, gian kia cao chừng hơn 10 trượng trên lầu chót, sáng lên một vệt ánh sáng, nổi giận lấp lánh, giống như là trong bầu trời đêm một ngôi sao. Mơ hồ cũng có thể thấy rõ ràng ánh lửa kia người bên cạnh ảnh. Áo trắng, phất trần, tóc đen rối tung, chính là kia Lý Tử Long. Như vậy giống chống thua chiêng đến bắt bần đạo, các ngươi những cậu con này, thật đúng là nể tình. Cho dù là gặp tình hình như vậy, Lý Tử Long vẫn như cũng là không có cái gì kinh hoàng, hắn nhẹ nhàng run run phất trần, cười nói: "Bất quá, bần đạo có thể muốn để các ngươi thất vọng." Soạn. Lý Tử Long tiếng nói vừa ra, dùng sức giật ra bên cạnh treo bố, lộ ra một cái to lớn khổng minh đăng. Đây là Lý Tử Long đã sớm chuẩn bị xong, dùng để đào mệnh dùng. Trước đó thời điểm, thứ này bị một khối cùng gạch ngói đồng dạng nhan sắc bố bao trùm, người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Cho nên, một mực cũng không có người phát hiện. Lúc này, có đất dụng võ. Dựa theo kế hoạch, hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị Lục Hành Chu bắt lại. Nếu không, kế hoạch này liền quá dễ dàng một ít. Hắn ít nhất phải trốn hai lần, cuối cùng lại xa lưới. Dạng này mới có thể nhưng hết thảy càng thêm chân thực. Cho nên, cái này lần thứ nhất bắt, Lý Tử Long là muốn chạy trốn thoát thăng thiên. Để bọn hắn chạy cái không. Bạch Liên hàng thế, thiên địa bình phục. Các ngươi triều đình gian định chó săn, chắc chắn tự chịu diệt vong. Lý Tử Long cười lớn một tiếng, mở ra buộc lấy khổng minh đăng dây thừng. Hô. Hàn phong gào thét, khổng minh đăng bên trong ánh lửa kịch liệt thiêu đốt lên, phát ra cùng loại với dã thú gầm nhẹ. Mà cái này khổng minh đăng thì là có chút lay động, mang theo két âm thanh, chậm rãi lên không. Chư vị, sau này còn gặp lại. Lý Tử Long trong tay còn dự sẵn rượu, nâng đàn uống, tiêu sái tùy tiện. Nhưng bộ này tư thái, xem ở trong mắt mọi người, sắp thực mười phần trào phúng. 2000 cấm quân, đêm khuya vây núi, lại còn không có bắt hắn lại Lý Tử Long, để hắn chạy mất. Đáng chết. Lục Hành Chu cũng không nghĩ tới một màn này, sắc mặt khó coi không được. Hắn hiểu được, đây là hắn sai lầm. Gần, hắn đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở như thế nào mượn cơ hội sẽ vặn ngã Lý Nhân Duyên trong chuyện này. Cho nên, đối đạo quán này sự tình, liền cơ hội hoàn toàn không để ý đến. Lúc này mới dẫn đến Lý Tử Long đào thoát. Hắn cũng biết, hôm nay Lý Tử Long mặc dù chạy trốn, nhưng Lý Nhân Duyên nhất định sẽ lưu lại cho mình đầu mối mới. Một lần nữa lại tìm đến Lý Tử Long, bởi vì Lý Nhân Duyên không có khả năng để kế hoạch kết thúc. Thậm chí, cái này Lý Tử Long chạy trốn cũng là kế hoạch một bộ phận. Chỉ bất quá, mình muốn nhiều lãng phí một chút thời gian thôi. Nhưng là, mấu chốt chính là, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn như thế làm từng bước bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hắn nghĩ trưởng không hết thảy. Loại này cảm giác bất lực, để Lục Hành Chu trong lòng sinh ra một loại phá lệ phẫn nộ. Hắn cắn răng thật chặt quan, mặt mũi này bảng đều biến có chút dữ tợn. Hắc Linh chỉ cũng là bởi vì hắn dùng sức nắm quyền mà đâm rách lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu đến giữa ngón tay. Hắn thậm chí có loại muốn đập đầu vô tường xúc động. Hắn cảm giác mình muốn mất khống chế.
muốn đi.
Si tâm vọng tưởng. Bất quá, ngay tại Lục Hành Chu giận không thể kiệt thời điểm, cái này một bên Trần Khảng nở nụ cười lạnh. Cha ta năm đó cùng các ngươi Bạch Liên giáo đánh nhiều năm quan hệ, các ngươi những thủ đoạn kia, hắn đều cửa con thanh, khi ta tới liền để phòng ngươi chạy đâu. Đem xuyên vân nọ cho lão tử lấy tới. Trần Khảng tiếng nói vừa ra, bốn tên binh sĩ giơ lên một đạo có chừng hai người dáng dấp cung nọ đi tới. Cái này cung nọ cùng phổ thông cung nọ khác biệt. Phía sau nó có vòng lăn trên quấn quanh lấy dây thừng thì là liên tiếp vận sức chờ phát động tên nọ. Tên nọ mũi nhọn có gai ngược. Cán tên trên cũng có rất nhiều móc. Tên nọ có 5 cái. Vòng lăn cũng có 5 cái. Lục công công, nhìn kỹ. Mặt tướng cho ngài đem nó đánh xuống. Trần Khảng cười lớn một tiếng, ghé vào xuyên vân nọ đằng sau, cẩn thận diêu động một cái trục quay, điều chỉnh tên nọ phương hướng. Sơ qua về sau, hắn bỗng nhiên ấn xuống động cò súng. Ầm. To lớn tiếng nổ tung truyền ra, một cây tên nọ bắn ra. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy kia tên nọ mang theo dây thừng bay ra xa vài chục trượng, sau đó phốc lập tức xuyên tại Khổng Minh đang phía trên cái lồng bên trên. Soạt. Ngay sau đó, tên nọ hướng về sau kéo một phát, phía trên những cái kia móc câu liền đem cái này dùng để lên không cái lồng, trực tiếp xé mở tiền lệ. Sau đó tên nọ móc câu ở bên trên trên giá gỗ, trực tiếp nắm chặt. Cho lão tử xuống tới. Trần Khảng trên mặt lóe ra giữ tật cười, lại khởi động xuyên vân nọ một cái khác cò súng. Rầm rầm. Rầm rầm. Vòng lăn nhanh chóng hướng phía phương hướng ngược nhấp nhô. Cái này dây thường liền dắt lấy cái kia lung lay sắp đổ Khổng Minh Đăng, cấp tốc hướng phía đám người phương hướng ngược lại lập tới. Đem Thiên La Vong cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Cái này yêu đạo vừa rơi xuống đến, liền cho lão tử vậy đi qua, để hắn chắp cánh khó thoát.
Đúng.
Chương 80, bắt được. Két. Két. Khổng Minh Đăng lay động kịch liệt, thật nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Dùng cho lên không hỏa diễm không ngừng bay qua quay lại lấp lóe, đem Lý Tử Long đạo bảo đều là đốt ra mấy cái lỗ thủng. Đáng chết. Lý Tử Long sắc mặt rất khó nhìn. Hắn kế hoạch tốt hết thảy, lại duy trì có không nghĩ tới, cái này tới bắt mình cấm quân tướng lĩnh, lại còn sẽ dùng xuyên vân nỏ. Cái đồ chơi này năm đó thế nhưng là đánh rất không ít Bạch Liên giáo đồng đạo. Không sao, cho dù là rơi xuống đất, bọn hắn thực lực cũng không bằng ta, ta vẫn là có thể rời khỏi. Chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi. Lý Tử Long trong lòng suy nghĩ lấy, sau đó tận lực điều chỉnh thân thể. Tổn hại Khổng Minh đang hạ xuống càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền là đi tới cái này trên đỉnh núi. Ầm. Khổng Minh đang bị mọi người giật lấy, trùng điệp đâm vào Tam Thanh Quan bên trên. Rầm rầm. Tam Thanh Quan tầng cao nhất mái hiên bị xô ra một đạo lỗ hổng, gạch ngói không ngừng hướng phía dưới rơi rụng xuống. Mà kia Khổng Minh Đăng cũng là thẳng tắp đập xuống. Ầm. Khổng Minh Đăng trùng điệp rơi xuống đất, sau đó trực tiếp nổ tung ra, tán nước ra mảnh gỗ vụn, thiêu đốt lên vài rách, còn có những cái kia ánh lửa đều là hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ra ngoài, tựa như là một trận long trọng pháo hoa. Hưu. Mà liên tại hỏa quang kia bắn nổ trong nháy mắt, Lý Tử Long thân ảnh cũng là như là một đạo yến tước, từ bên trong bay lượn mà ra. Thực lực của hắn chính là khí cảnh hậu kỳ. Thi triển khinh công lời nói, đủ để đi ra ngoài mấy chục dặm mà không bị ảnh hưởng. Cho nên, hắn vẫn là có thể chạy. Soạn. Nhưng là, hắn vừa thoát ra ngoài thời điểm, hôm nay trên cũng là có một trường to lớn lưới rơi xuống, đúng lúc là đem hắn cho bao phủ tại ở giữa, mơ hồ, cái lưới này trên còn truyền đến kim loại va chạm đinh đinh đang đang thanh âm. Hỗn đản. Lý Tử Long sắc mặt đại biến, quanh thân nội lực thốt nhiên mà lên. Khí cảnh hậu kỳ, nội lực bàng bạc như biển, thậm chí có thể chủ động hộ thể. Mà nội lực này uy lực cũng là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn dùng nội lực đem cái lưới này cho đánh văng ra. Xoẹt. Lưới lớn bị chấn động đến cổ trướng bắt đầu, nhưng là cũng không có vỡ nước ra. Tương phản chính là, Lý Tử Long cảm giác thân thể bốn phía truyền đến vô số từng tia từng sợi đau nhức. Dì ra máu tươi, cũng trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người áo trắng. Đừng uổng phí sức lực. Đây là Thiên La Võng, năm đó, triều đình chuyên môn cho các ngươi những này giang hồ cao thủ chế tạo. Lưới kia là kim cổ tiên tam thi, trên mạng khảm nạm lấy gai ngược ngân câu, chỉ cần dính vào, liền chạy không xong, ngươi càng dãy rủa, trên thân liền sẽ bị ngân câu câu càng chặt. Không muốn ra chóc thịt bong mà chết lời nói, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Trần Khảng mang theo một đám thị vệ bao vây, từng đạo tên nỏ nhắm ngay Lý Tử Long. Sắc bén rất lạnh. Nhìn tính và tính, loạt cái này. Mẹ nó, hôm nay tới bắt cấm quân, lại là cái. Lý Tử Long bị vây ở Thiên La Vong Trung ương, thần sắc trên mặt khó xử vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người cấm quân này thống lĩnh, vậy mà cùng Bạch Liên giáo có phong phú như vậy giao thủ kinh nghiệm. Thiên La Vong, xuyên vân nỏ, đều để hắn cho mang đến. Mình thật sự là chắp cánh khó thoát ta. Suối quẩy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ chống cự. Bần đạo nhận thua. Loại tình huống này, bị Thiên La Vong bọc lấy, bị mấy chục khung cung nỏ nhìn chằm chằm, hắn là thật chạy không thoát. Lại phản kháng, thật liền là tăng thêm thống khổ. Không bằng thống khoái nhận thua, còn có thể thiếu thụ một ít da thịt nỗi khổ. Lý Tử Long ném xuống phất trần, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đứng lên. Trần Khảng vừa định phái binh sĩ đi qua, đem Lý Tử Long cho khóa, Lục Hành Chu từ đám người bên trong đi ra, đi tới Lý Tử Long trước mặt. Hắn vuốt nhẹ nhẹ đầu ngón tay hắc linh chỉ, nhìn chằm chằm Lý Tử Long. Sắc mặt hờ hững, giống như là nhìn xem một người chết. Ngươi. Lý Tử Long bị Lục Hành Chu ánh mắt này con bị hù trong lòng giật mình, nhưng chần chờ một chút, vẫn đứng lên. Hắn cười đối Lục Hành Chu chắp tay nói: "Vị này công công, bần đạo đã nhận thua, thúc thủ chịu trói, còn muốn như thế nào?" Phốc. Tiếng nói của hắn còn chưa nói hết, Lục Hành Chu sắc mặt đống nhiên đông trầm, tay phải đống nhiên đâm về Lý Tử Long. Cái sau bị Thiên La Vong trói buộc, căn bản muốn tránh cũng không được. Chỉ có nội lực chống rông xuất hiện, chủ động hộ thể, mang ngọc áo trắng phần phần múa. Bất quá, khí cảnh hậu kỳ nội lực còn không đạt được ngăn cản binh khí tình trạng. Phúc. Hắc Linh chỉ cưỡng ép phá vỡ nội lực bình chướng, đâm vào Lý Tử Long trên bờ vai. Nhất là kia biến thành màu đen ngút, thật sâu mà đâm vào đi vào. Ngũ độc cũng không có giữ lại. A. Lý Tử Long sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui nửa bước, trên thân lại là bị Thiên La Vong ngân câu xé rách ra tốt mấy vết thương. Hắn miễn cưỡng đứng nghiêm, túi đầu nhìn xem vai trái, năm cái đấm máu lô ngón tay, sâu đủ thấy xương. Mà kia hắn bên trong một cái lô máu bên trong, đang có nồng đậm đen nhánh lan tràn, trung quanh huyết nhục vậy mà cũng trực tiếp mục nát một chút. Kinh khủng đến cực điểm. Vị này công công, bần đạo cùng ngươi có thù sao? Lý Tử Long cấp tốc thôi động nội lực, khu trừ trên bờ vai ngũ độc, trong mắt mang theo một tia kiếm kỵ, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, hỏi: "Cái này thái giám, để tung hoành giang hồ nhiều năm hắn, cảm nhận được một tia sợ hãi, không phải trên thực lực sợ hãi, là trên tâm lý sợ hãi." Vẻ mặt của người này, ánh mắt con đều có chút điên cảm giác, không chịu không oán. Lục Hành Chu thật dài nôn thở một hơi, trong mắt lệ khí tiêu tán, lại khôi phục bình tĩnh. Chợt lấy Lan Hoa chỉ gỡ một chút hai tóc mai, cười nói: "Cũng là bởi vì ngươi vừa mới muốn chạy trốn đi, để ta ra cực kỳ không thoải mái. Ngươi để ta ra không thoải mái, ta ra, tự nhiên cũng muốn có qua có lại." Nói xong, hắn nhẹ nhàng lau sạch Hắc Linh chỉ trên máu tươi, lại chậm rãi hai xuống. Quay người đối đồng dạng có chút khẩn trương Trần Khẳng nói: "Mang về, đặt ở các ngươi Kim Lô vệ trong đại lao, ta ra muốn trong đêm thẩm hắn." Sắc như mực, thiên địa tĩnh mịch một mảnh, giống như ngay cả phong thanh đều đã biến mất, yên lặng như tờ, cũng không có côn trùng kêu vang, chỉ có quân tốt nhóm cất bước trong núi, trầm thấp tiếng bước chân, còn có kia áo giáp ma sắt trầm thấp. Tại cái này một mảnh lãnh tịch bên trong, có một đạo thân ảnh thon gầy lặng yên không tiếng động đứng ở hoang dã trong rừng rậm. Nàng là Bùi Hồng Áo, Tứ Hải Huyền Huyền chủ nhân, cũng là trước đó cùng Lý Tử Long liên lạc vị kia mật điệp ti người. Trước đó, nàng vẫn luôn núp trong bóng tối, quan sát đến tiên nhân quan trên phát sinh hết thảy. Tự nhiên cũng là thấy được Lý Tử Long bị bắt, sau đó bị Lục Hành Chu thương tích một màn kia. Nàng ánh mắt lấp loé, có phẫn nộ, cũng có chấn kinh. Chấn kinh là bởi vì kế hoạch tiến hành có chút mất khống chế, Lục Hành Chu thủ đoạn lăng lệ, tựa hồ vận khí cũng không tệ, vậy mà lần thứ nhất bắt, liền đem Lý Tử Long cho đội kịp. Cái này do kế hoạch của bọn hắn, trước thời hạn khoảng chừng nửa năm. Nàng không biết, những ngày sớm, có thể hay không đối trưởng ấn kế hoạch của đại nhân, sinh ra ảnh hưởng. Phẫn nộ thì là bởi vì Lục Hành Chu đối Lý Tử Long tổn thương, còn có bên trong mang theo nhục nhã. Lý Tử Long cùng Bùi Hồng Áo, phối cùng hồi lâu, hành tẩu giang hồ, thời khắc sinh tử. Hai người tạo dựng lên tình nghĩa thâm hậu vô cùng. Mắt thấy mình ngày xưa đồng đội chịu nhục, trong nội tâm nàng tự nhiên oán giận khó bình. Đây là nhân chi thường tình. Lý Tử Long, ngươi yên tâm, đợi trưởng ấn kế hoạch của đại nhân hoàn thành, hôm nay nhục ngươi, bắt ngươi người, ta một cái cũng không cho bọn hắn tốt hơn. Tất cả đều cho ngươi chôn cùng. Nhất là cái này thái giám chết bẩm, cho dù là trưởng ấn đại nhân bảo vệ hắn, ta cũng muốn giết. Bùi Hồng Áo nói thầm. Chương 81, khai thẩm. Trần Khảng dẫn theo cấm quân, đem Lý Tử Long bao quanh bao khỏa. Cái sau trên người Thiên La Vong cũng không có hủy đi, thậm chí còn lại bên ngoài tăng thêm hai tầng nặng nề gông xiềng. Cái này, coi như hắn là khí cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng thật chắp cánh khó chạy thoát. Cả đám mang theo nồng đậm mùi máu tanh, càn quét xuống núi. Lục Hành Chu không có trực tiếp theo tới. Hắn nhìn xem mặt khác một chút cấm quân thị vệ, đang đem thiên nhân quan chứng cứ vơ vét bắt đầu. Đây đều là nhất định quá trình. Nếu như không đi làm lời nói, khẳng định sẽ để cho Lý Nhân Duyên hoài nghi. Đồng thời, Lục Hành Chu cũng nghĩ nhìn xem những vật này, đối Lý Nhân Duyên kế hoạch hiểu rõ càng sâu, hắn từ bên trong cản trở thời cơ cũng liền càng lớn. Không thể bỏ qua mảy may. Nơi này, đều tốt kiểm tra. Một điểm đều không thể bỏ qua. Còn có bên kia đạo kinh, một cái không rơi tất cả đều mang về. Vương Đình chỉ huy các cấm quân ngay tại điều tra. Hắn làm việc cẩn thận. Vô luận là trước mặt Tam Thanh Quan, vẫn là phía sau giảng kinh chi địa, đều không có bỏ sót. Thậm chí, hắn còn không ngừng đem lỗ tai dán tại khả nghi trên vách tường, trên mặt đất, dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ, nghe bên trong hồi âm, để xác định có phải hay không còn có không phát hiện phòng tối. Lục Hành Chu gặp Vương Đình thật tình như thế, ngược lại là cũng yên lòng. Hắn một cái người đi tới thiên nhân quan phía sau đỉnh núi. Đêm vẫn như cũ thâm trầm. Hàn Phong đem trên người áo xanh thổi lên, sợi tóc cũng đang bay múa. Hai tay của hắn cong ở sau lưng, một đôi mắt mang theo thâm trầm nhìn về phía phương xa. Xa xa thành Trường An, chiếm cứ giữa thiên địa, cho người ta một loại thâm trầm mênh mông ký ức ảo giác. Loại này trầm ổn, để Lục Hành Chu trong lòng sinh ra một tia không hiểu sợ hãi. Vừa mới, Lý Tử Long ngồi khổng minh đang muốn chạy trốn trong nháy mắt, Lục Hành Chu cảm giác trong lòng của mình có một sợi không cách nào khống chế ngang ngược nộ khí, lập tức liền xông lên đầu. Một khắc này, hắn cảm giác mình giống như là muốn nổi điên đồng dạng, kém chút liền mất đi khống chế. Đến mức bắt được Lý Tử Long về sau, Lục Hành Chu trong lòng còn có loại kia muốn đem cái sau xé nát xúc động. Hắn tận lực khắc chế. Đây mới là vẹn vẹn lấy ngũ độc tổn thương hắn, nếu như không có khắc chế, hắn không biết mình sẽ làm những gì. Loại tình huống này, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo. Có lẽ, là ta ra những ngày qua kinh lịch đều quá xuôi gió xuôi nước, cũng có chút chịu không nổi ngăn trở. Lại có lẽ, cái này trong lòng thật góp nhặt nhiều lắm lệ khí. Ta ra chẳng lẽ điên rồi đi? Lục Hành Chu trên mặt lộ ra cười khổ, Lan Hoa chỉ nhu hòa đem thai tóc mai tóc đen vén lên đến, ở trước mắt chậm rãi phất qua, sau đó lắc đầu, nói một mình cười nói. Ha ha, nếu không phải tên điên, lại làm sao có thể làm ra nhiều như vậy điên cuồng sự tình. Thanh âm rơi xuống, Lục Hành Chu đông nhiên xoay người. Ẩm. Năm ngón tay nắm thành những chảo chi hình thái, mang theo lăng lệ âm trầm ngũ độc nội kình, cứ thế mà đập vào trong đất bùn. Kình khí nổ tung, bùn đất tung bay. Trung quanh những cái kia vừa toát ra màu xanh lá cây cỏ, cấp tốc bị ăn mòn, khô cạn, ngã xuống. Dung Nhi, đều là ngươi ép. Hắn tại bóng đêm bên trong, nghiến răng nghiến lợi. Thiên nhân quan trên lục soát, đại khái một canh giờ về sau, liền đều kết thúc. Các cấm quân áp tại tất cả siêu tập đến thư tịch, thư tín, còn có một số minh phấn các loại, đi suốt đêm về thành Trường An. Lục Hành Chu cũng tại tùy hành liệt kê. Đại khái muốn bình minh thời điểm, đám người rốt cục về tới thành nội, cấm quân phụng mệnh đem những này vật chứng đưa đi vật chứng phòng trông giữ, không có Lục Hành Chu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần, không được lấy duyệt. Lục Hành Chu thì là đi tới cấm quân lao tù. Chân trời đã xuất hiện một tia màu trắng bạc, tia sáng cũng sáng rất nhiều. Tất cả mọi người bận rộn suốt cả đêm, giết chóc, bắt, lại đi đường suốt đêm, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mọi người biết đây là công lao, mà lại là một cái công lớn, cho nên cũng còn miễn cưỡng chống đỡ. Trần Khảng một thân nhung trang, một tay cầm đao, đứng tại lấy lao tù cửa chính. Nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, Trần Khảng chắp tay hành lễ. Lục công công, người phạm giam lại, tùy thời có thể thẩm vấn. Cực kỳ tốt. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ khen ngợi, sau đó liền đi vào trong lao tù. Vương Đình, Trần Khảng, phân biệt đi theo phía sau hắn. Ba người tiến vào lao tù cửa lớn. Bên trong là một đầu hẹp dài lối đi, cách môi đại khái 3-5 trượng khoảng cách, đều có một cánh cửa sắt. Bốn phía tia sáng có chút lờ mờ, trong không khí còn tràn ngập một loại vết máu mùi thối. Trông coi người cũng không phải rất nhiều. Lục Hành Chu ngược lại là cũng không thèm để ý những thứ này. Cấm quân lao tù, bốn vách tường đều là lấy sắt làm cơ sở, đổ bê tông thật dày gạch xanh chế tác, cứng rắn mặc dù không thể so với tường thành, nhưng cũng kém không nhiều. Cửa lớn càng là dùng 3 tầng tấm sắt điệp ra mà thành. Người bình thường căn bản chạy không ra được. Bên trong trông coi ít một chút cũng bình thường. Ba người chậm rãi tiến lên. Đợi đi tới một chỗ địa phương không người, Lục Hành Chu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cho Vương Đình một điểm nhắc nhở. Hắc hắc, Trần thống lĩnh. Vương Đình cười ha hả xích lại gần đến Trần Khảng bên người, từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, nhỏ giọng nói: "Tối nay may mắn mà có ngươi cùng các huynh đệ, Lục công công từ trước đến nay hào phóng, sẽ không bạc đãi tay người phía dưới, cái này 2000 lượng bạc, xem như Lục công công ban thưởng cho đại gia hỏa, ngài nhìn xem cho phân phối một chút." "Cái này?" Trần Khảng mặt lộ vẻ chần chờ, không dám lập tức đón lấy. 2000 lượng, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Hắn không biết Lục Hành Chu trong hồ lô muốn làm cái gì, không phải là muốn cho bạc, mà độc chiếm công lao. Bạc đơn thuần là khao, nên có công lao, ta ra không có chút nào sẽ keo kiệt, Trần thống lĩnh cứ việc yên tâm. Lục Hành Chu đầu cũng chưa có trở về, cũng đã đoán được Trần Khảng tâm tư, hắn nói: "Tối nay bắt Bạch Liên yêu đạo, Trần thống lĩnh thủ đoạn bất phàm, ta ra chỉ là có chút ái tài mà thôi, ngày sau có lẽ còn có không ít thời cơ cùng ngươi hợp tác, cái này bạc cũng coi là quà ra mắt. Mặt tướng chỉ là tận trung cương vị, không đáng công công tốn kém." Trần Khả ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem ngân phiếu đều thăm dò tại trong lực. Lang quan, sao có thể thật không dính một giọt nước? Nhất là dưới tay hắn còn có một đám huynh đệ. Nếu như hắn thanh liêm chỉ dựa vào điểm này con đồng lộc sinh hoạt, dưới tay đám người này, ai còn sẽ cùng theo hắn liều mạng? Mọi người liều sống liều chết, không phải là vì thời gian có thể trôi qua tốt một chút sao? Trần Khả là hiểu đạo lý này. Thật tốt thu về ngân phiếu, hắn lại là đối Lục Hành Chu chắp tay, chân thành nói: "Ngày sau công công có dặn dò gì, mặt tướng nếu là có thể giúp được bận điệu, chắc chắn dốc hết toàn lực." Thu chỗ tốt, lời nên nói, cũng không thể rơi xuống. Xem như tỏ thái độ. Đương nhiên, ngày sau có thể hay không thật trên một đầu thuyền, vậy vẫn là nói sau. Lúc này ai cũng không nói chắc được. Ta ra nhớ kỹ. Ngày sau, ta ra nếu có ngày nổi danh, cũng sẽ không quên Trần thống lĩnh. Lục Hành Chu cũng là cười trả lời một câu. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã là đi tới giam giữ Lý Tử Long lao tù chỗ. Lý Tử Long võ công chắc tuyệt. Khí cảnh hậu kỳ. Lại là Bạch Liên yêu đạo, triều đình trọng phạm. Trần Khảng không dám có chút chủ quan. Cho hắn bảo đảm nhất đãi ngộ. Nhà tù thép, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, toàn bộ dùng lan can sắt gia trì. 3 đạo cửa sắt cũng đều là thượng trung hạ đều có 3 thanh khóa. Mà Lý Tử Long trên thân cũng là bị tròng lên 5 đầu cánh tay giống như thô xiềng xích. Tay chân, cổ đều bị khóa cực kỳ chặt chẽ. 5 đầu xiềng xích bị kéo thẳng. Lý Tử Long bị cứ thế mà giắt lấy, dán tại trên vách tường, không thể động đậy. Thái giám chết bẩm: "Đến thẩm bần đạo sao? Đừng có nằm động. Bần đạo cái gì cũng sẽ không nói." Hắn thấy được Lục Hành Chu, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu nước, gàn giọng cười lạnh. Chương 82, ta ra không thích lề mề. Lục Hành Chu cũng không để ý tới Lý Tử Long đục mạng, mà là đi về phía trước 2 bước, đứng tại lao tù bên ngoài. Hắn bình tĩnh đánh giá đã hoàn toàn bị tỏa liên vây khốn Lý Tử Long một chút nữa, xác định cái sau hẳn là sẽ không cho mình tạo thành uy hiếp. Sau đó cười đối Trần Khảng chắc tay, nói: "Trần thống lĩnh, Bạch Liên đại án liên lụy rất rộng." Lục Hành Chu nghĩ mời Trần Khảng rời đi. Rốt cuộc, lần này thẩm vấn, liền là Lục Hành Chu kê trong kế bắt đầu. Hắn không thể để bất luận cái gì ngoại nhân biết. Lục Hành Chu đã nghĩ kỹ tiếp lời, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Trần Khảng chính là đã thức thời chắc tay, nói: "Mặt tướng minh bạch." Hắn đem cái này cửa sắt 98 chìa khóa chìa toàn bộ giao đến Lục Hành Chu trong tay, lại chỉ vào cửa vào sát miệng cống, nói: "Mặt tướng ngay tại cái này sát miệng cống sau ngoài 10 trượng, công công có bất kỳ cần, tùy thời gọi đến mặt tướng." "Làm phiền." Lục Hành Chu đưa mắt nhìn Trần Khảng rời đi. Vương Đình thì là đi tới lao tù bên trái kỳ án trước, trải rộng ra bút mực giấy nghiên, chuẩn bị ghi chép Lý Tử Long lời khai. "Chủ tử, tiểu nhân mới học không bao lâu, nhận biết chữ thực sự không nhiều, không làm được bình thường ghi chép, nhưng tiểu nhân có một bộ mình chữ như gà bới, còn xin chủ tử đừng thấy lạ." Chờ thẩm vấn xong, tiểu nhân lại để cho người khác cho chủ tử một lần nữa thác ấn một phần. Hắn cười hát hát nói. Lục Hành Chu cười cười, cũng không nói lời nào, mà là đi tới Bông Đình trước mặt. Đem Bông Đình trong tay bút từ trong tay hắn lấy ra, lại bỏ lại giá bút lên, mặt khác đem trường kia vừa trải rộng ra giấy tuyên, cũng dùng tay chặt lại, hắn lắc đầu. "Chủ tử ngài." Bông Đình sửng sốt một cái mắt, lại liền vội vàng gật đầu, nói: "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân có thể ghi ở trong lòng." Hắn mặc dù không biết Lục Hành Chu làm như vậy là nguyên nhân gì, nhưng lại minh bạch Lục Hành Chu những cử động này ý tứ, không làm cái mực ghi chép, chỉ ghi ở trong lòng. Hắn Vương Đình phương diện này vẫn là am hiểu, nhiều năm như vậy, chữ lớn không biết mấy cái, nếu như trí nhớ lại không tốt đi một chút con, làm sao có thể hôn đến địa vị bây giờ. "Không sai." Lục Hành Chu tán dương một câu, sau đó liền theo thứ tự dựa theo trình tự, đem cái này lao tù ba đạo trên cửa sắt chín chồi khóa mở ra. Hắn đi vào trong lao tù. Cái này lao tù rất rộng rãi, tả hữu đều trưng bày hình cụ giá đỡ, phía trên các loại hình thù kỳ quái hình cụ, dao róc xương, đoạn cân câu, xuyên kim đồng hồ các loại. Có chút đã vết dỉ loang lổ, nhưng phía trên màu đỏ sậm đều biểu hiện ra bọn chúng đã từng huy hoàng. "Chó thái giám, ngươi cứ tới, bần đạo nếu là một chút nhíu mày, coi như ngươi lợi hại." Lý Tử Long nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, mặt mũi tràn đầy cản rỡ. Đây cũng là lý nhân duyên an bài. Thẩm vấn, tự nhiên không thể không chịu khổ. Dựa theo kế hoạch, hắn ít nhất phải bị qua hai vòng đại hình về sau, mới có thể nhịn không được mà đem Bạch Liên án một ít chuyện bàn giao ra. Nếu như lời nhắn nhủ quá sớm, cũng sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên, hắn đã làm tốt gắng gượng đại hình chuẩn bị tâm lý. "Lý đạo trưởng, không hiểu rõ lắm ta ra a." Lục Hành Chu tới gần một ít. Hắn mặt mỉm cười, tay phải bóp thành lan hoa chỉ, nhu hòa giúp Lý Tử Long đem tóc tán loạn từ trên gương mặt đẩy ra. Lại cẩn thận giúp hắn cho dịch đến sau tai. Lộ ra Lý Tử Long trương kia trong sáng, coi như nho nhã gương mặt. "Ta ra làm việc đâu, nhất quán ưa thích làm giòn lưu loát, không thích lẻm mà lẻm mề." Lục Hành Chu lan hoa chỉ tại Lý Tử Long trên gương mặt nhẹ nhàng vẽ qua, giống như là cưng chiều người yêu, ngay tại mang theo thâm tình vuốt ve đối phương. Mà xuống một cái trước mắt, hắn ngón cái bỗng nhiên uốn lượn, trực tiếp chạm vào Lý Tử Long trong mắt trái. Phúc! Máu tươi vẩy ra, ngũ độc khuếch tán. Kia nho nhã tuấn lãng gương mặt, trong nháy mắt xuất hiện một cái máu đen lỗ thủng. "A." Lý Tử Long hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hành Chu sẽ hung ác như vậy tay, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt liền đánh sâu vào đầu óc. Hắn thân thể trực tiếp căng cứng, khàn cả giọng hét thảm lên. Mặt của hắn vặn vẹo thành một loại kinh khủng hình dạng. Trên trán, trên cổ, gân xanh, mạch máu đều là phồng lên, tím bầm đều. Hắn thân thể dùng sức run rẩy, co vào. Đem trên vách tường dây xích sắt đều là chảnh chứ rầm rầm rung động. Hắn toàn bộ người gần như là điên cuồng đồng dạng, một bên kêu thảm, một bên dùng đầu hung hăng đấm vào vách tường. "A!" Loại kia kêu thảm, tựa như ác quỷ phệ nhân. Người nghe đọc dung. "T." Đứng tại kỳ án sau gương đỉnh, nhìn xem bất thình lình một màn, cũng là giật nảy mình, không tự chủ giật cả mình. Lục Hành Chu thủ đoạn, thật là hung ác a. Hắn nhìn xem Lục Hành Chu chậm rãi đem ngón cái đặt tại Lý Tử Long trên thân, sau đó đem máu tươi cẩn thận lau sạch sẽ. Cái sau khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước, giống như cái gì cũng không phát sinh. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này, Vương Đình minh bạch một việc, mình lên Lục Hành Chu thuyền, liền không có lại nửa đường xuống thuyền cơ hội, trừ phi chết. Hắn hít sâu, lại thâm sâu hô hấp, tận lực để tâm tình của mình bình phục, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu chuẩn bị lưu vào trí nhớ Lý Tử Long lời khai. Hắn cảm giác, Lý Tử Long khẳng định không có khả năng lại mạnh miệng. "Muốn hay không cùng ta ra nói một chút, ngươi biết sự tình?" Lục Hành Chu yên tĩnh mà hờ hững nhìn xem kịch liệt dãy rủa Lý Tử Long, cười hỏi: "Ta..." Nói, vừa mới trong nháy mắt đó, thống khổ cùng sợ hãi, một mạch con súng kích đầu óc, Lý Tử Long trực tiếp đã mất đi tất cả tâm tư. Hắn mặc kệ kế hoạch gì, cũng mặc kệ lý nhân duyên an bài. Hắn hiện tại chỉ muốn giải thoát. Cái này thái giám căn bản chính là người điên. Lại kéo dài thêm, hắn không biết mình lại nhận dạng gì tra tấn. Hắn đã từ tâm lý đến sinh lý đều hỏng mất. "Ta nói, Vạn Thuế Sơn sự tình là ta làm, đây là huyền môn một loại thủ đoạn, là dùng minh phấn còn có." "Ầm." Lý Tử Long tiếng nói đến đây, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, Lục Hành Chu bóp lấy cổ của hắn, sau đó dùng lực đem đầu của hắn đập vào phía sau trên tường sắt, đập hắn đầu góc quay cuồng. "Nói điểm chính." Lục Hành Chu tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Lý Tử Long gương mặt, nhất là lại cố ý dùng ngón tay trỏ đụng chạm một chút mắt phải của hắn lông mi, sau đó gần giọng nói: "Ta ra cũng không thích dâu dài." "Cô?" Lý Tử Long cả khuôn mặt đều trắng bệch cứng ngắt lại, hắn sợ hãi mắt trái của mình lại nhận giống nhau đãi ngộ. Hắn dùng sức đem đầu hướng về sau dựa vào, kề sát ở trên vách tường, muốn né tránh Lục Hành Chu tay, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nhịn đau khổ, nhanh chóng đem cả kiện Bạch Liên án tình hình chung vớt thuận một lần, thấp giọng nói: "Ta là Bạch Liên giáo Bạch Liên tà sứ, phụ mệnh tại Thiên Nhân Quan truyền bá đạo nghĩa, phát triển tín đồ, mở rộng Bạch Liên giáo. Ta phía sau màn chủ nhân là Dự Vương, Dự Vương nghĩ mưu đồ bí mật đoạt hoàng vị. Lần này Vạn Thuế Sơn sự tình, là vì mượn Bạch Liên giáo hủy đi cửu hoàng tử, triệt để đoạn tuyệt cửu hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời cơ, bởi vì Bạch Liên giáo tại Đại Ngụy triều thủy hòa bất dung. Tiếp xuống, chúng ta còn có an bài khác. Giang Nam khoa khảo sẽ có chúng ta người trong bóng tối trợ giúp, cùng lại bộ thượng thư cùng một chỗ phối hòa, xuất hiện Đại Ngụy triều lớn nhất từ trước tới nay khoa khảo gian lận đại án, hủy đi tam hoàng tử tại văn nhân bên trong danh dự, hắn cũng triệt để xong, vĩnh viễn cùng hoàng vị vô duyên. Vườn Lê Xuân bên trong cũng có chúng ta người, lần này Tiến Trường An cũng là cố ý an bài, thái tử thích nghe hát con, sẽ có người đem Vườn Lê Xuân mời đến phủ thái tử, sau đó cái kia sừng con trên người có bệnh hoa liễu sẽ thừa cơ đem bệnh chuyển cho thái tử. Thái tử cũng xong rồi. Thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử, đây là mấy cái hoàng tử bên trong nhất có thời cơ đoạt vị, cũng là duy nhất lớn tuổi, đều sẽ bị hủy đi, Đại Ngụy triều đem bấp bênh, không người kế tục. Mà bệ hạ chỉ có thể tuyển cái khác tuổi nhỏ chi tử, đến lúc đó, nhất định phải có người tin cẩn phụ trợ, Dự Vương liền là nhân tuyển tốt nhất. Lý Tử Long êm thai nói. Chương 83, từ bỏ. Kinh thiên đại án. Quả nhiên là kinh thiên đại án. Lục Hành Chu nghe Lý Tử Long giảng thuật, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là cái này trong lòng lại quả nhiên là khâm phục. Khâm phục Lý Nhân Duyên thủ đoạn cùng đầu óc. Hắn lại có thể mượn nhờ mật điệp ti, bố cục ra dạng này một cái đại án. Chủ yếu hơn chính là, cái này đại án bên trong tất cả mọi người, lại bộ thượng thư, Dự Vương, những mấu chốt này nhân vật còn đều không biết. Bọn hắn cũng đều cho rằng cả sự kiện đều là chính bọn hắn thiết kế, trợ giúp. Chính bọn hắn là cuối cùng người được lợi. Thật tình không biết, đều chỉ là quân cờ. Lý Nhân Duyên chiêu này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Từ xưa đến nay, có thể làm ra lần này bố cục, sợ là cũng chỉ tay có thể đếm được a. Vương Đình cũng là bị Lý Tử Long lời nhắn nhủ sự tình cho khiếp sợ không được. Hắn tự nhiên là không biết, cái này phía sau màn còn có Lý Nhân Duyên bàn tay lớn tại thao túng. Hắn coi là đây hết thảy đều là Dự Vương bố cục. Dù vậy, hắn cũng là bị vòng này trụ một vòng, hủy đi hoàng tử, trợ tự mình làm phụ chính vương, sau đó đoạt hoàng vị kế hoạch kinh hãi. Những người này vì hoàng quyền, thật đúng là vắt hết óc. Ta biết, đều nói. Lý Tử Long dựa theo Lý Nhân Duyên kế hoạch, đem mình nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao. Dựa theo kế hoạch, hắn chỉ giao phó Vạn Thuế Sơn sự tình chi tiết, cùng còn chưa kịp triển khai, muốn mượn Bạch Liên Thánh sẽ đem cửu hoàng tử triệt để kéo xuống nước hủy đi sự tình. Còn có mình ở giữa truyền người đáng tin thân phận. Về phần khoa khảo gian lận cùng Vườn Lê Xuân truyền bệnh hai chuyện này chi tiết, hắn lấy mình không phải người tham dự, không biết hắn bên trong cụ thể quá trình má che lấp qua. Bởi vì, từ Dự Vương góc độ đến cân nhắc, khổng lồ như thế tỉ mỉ kế hoạch, không có khả năng chỉ do một cái người để hoàn thành. Nhất định phải phân biệt hành động. Lấy cam đoan cho dù cái nào người xuất hiện cái gì sai lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Về phần phụ trách hủy tam hoàng tử cùng thái tử kia hai cái người, Lý Tử Long chỉ giao phó hắn bên trong một cái, liền là Bạch Liên hữu sứ. Sở Mây Xanh. Người này trước mắt là Vườn Lê Xuân gánh hát chủ gánh, ngay tại chuẩn bị hủy đi thái tử sự tình. Nhưng cụ thể tiến độ, Lý Tử Long không biết rõ tình hình. Bởi vì hai người đã từng đều là Bạch Liên giáo tả hữu làm, tư giao rất tốt. Cho nên may mắn biết được một chút. Đây hết thảy vô cùng hợp lý, nếu như không phải Lục Hành Chu sớm biết được Lý Nhân Duyên chi này phía sau màn lớn nhất hắc thủ tồn tại, hắn cũng nhìn không ra sơ hở gì. Theo Lý Tử Long kể xong, trong lao tù bầu không khí dần dần biến yên tĩnh trở lại. Chỉ có máu tươi nhỏ xuống mặt đất thanh âm, còn có mấy người tiếng hít thở. Cùng, Lý Tử Long ngẫu nhiên bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cái cổ, đưa tới xích sắt tiếng va chạm. Lục Hành Chu hai tay chắp sau lưng, liền như vậy đứng an tĩnh. Trên mặt biểu lộ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa hồ là bị cái này kinh thiên đại án cho khiếp sợ đến. Cái này cũng đúng là Lý Tử Long đoán trước bên trong. Bất luận kẻ nào nghe được lớn như thế bản án, cũng không thể thản nhiên chốt chi. Lục Hành Chu không có bị hù hoang mang lo sợ, đã là tâm lý đủ cường đại. Lục công công, bần đạo khuyên ngươi một câu. Lý Tử Long sắc mặt lấp lóe một chút, cố nén mắt phải chỗ truyền đến thống khổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tự tìm đường chết. Dự Vương điện hạ có thể bố trí ra lớn như vậy cục, đem thái tử, tam hoàng tử, còn có cửu hoàng tử tất cả đều căng ra, hắn nắm trong tay lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi tra được bần đạo nơi này, còn không có xảy ra chuyện, tính ngươi vận khí tốt, cũng là bần đạo chủ quan, không có sớm phát hiện. Nếu ngươi lại truy đến cùng, ông trời đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi nghĩ rõ ràng, công lao này mặc dù ngập trời, nhưng ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được. Ngươi chính là một cái không có chứng thái giám, thiên hạ hoàng quyền thuộc về, làm ngươi chuyện gì? Làm gì vì loại sự tình này, đem mình thua tiền? Coi như cuối cùng bản án phá, Dự Vương đổ, ai có thể biết ngươi tồn tại? Có chừng có mực đi." Câu này uy hiếp, cũng là Lý Nhân Duyên tự mình thiết kế, là vì kích thích lên tra án người lòng phản địch. Bất quá, những lời này đối Lục Hành Chu tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Động cũng không động, cũng không nói gì. Ngược lại là Vương Đình bị kích động ra mấy phần nộ khí, hắn lạnh lùng khẽ nói: "Người cái này chó đạo nhân, sắp chết đến nơi còn miệng đầy phun phân, chúng ta thái giám thế nào? Chúng ta thái giám liền không thể lập công, không thể dương danh lập vạn sao? Mẹ nó, lão tử không phải đem." Lục Hành Chu quay đầu nhìn Vương Đình một chút. Cái sau đến miệng bên cạnh con đột nhiên ngừng lại, không dám lại nói. Nhưng trên mặt phẫn nộ nhưng như cũng là nhìn ra. Thái giám đi thế, không có căn. Là tất cả thái giám trong lòng sâu nhất đau nhức, cũng là tất cả mọi người để ý nhất sự tình. Cho nên bị Lý Tử Long như thế ở trước mặt ngay thẳng châm chọc, Vương Đình mới có phản ứng lớn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Nhân Duyên thật cực kỳ thông minh. Hắn thiết kế hết thảy, bao quát những này lý do thoái thác, đều cân nhắc kỹ càng chủ đáo. Nếu như là bất kỳ một cái nào người khác, trước đó không biết Lý Nhân Duyên cái này sau màn hấp thụ tồn tại, lúc này đều đã giống như là Vương Đình đồng dạng, bị kích phát ra hỏa khí tới. Người có hỏa khí, lại thêm cái này ngập trời chi công cực khổ dụ hoặc, nhất định sẽ không thái quá tại lý trí, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn sẽ chỉ bí quá hóa liều, giống điên cuồng đồng dạng, tiếp tục hướng xuống truy tra, cũng sẽ thuận Lý Nhân Duyên kế hoạch đi xuống dưới, ngoan ngoãn làm kia một con cờ. Nhưng Lục Hành Chu khác biệt, hắn đã sớm sớm nhìn rõ hết thảy, sau đó không chỉ có không muốn làm quân cờ, còn muốn cho người đánh cờ bảy một đạo. Hắn thật sâu thở dài, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng lấy Lan Hoa chỉ vuốt vuốt mi tâm, chua xót mà nói: người nói đúng a, ta ra xác thực không thể hướng xuống tiếp tục tra xét, người đến có tự mình hiểu lấy a. Lý Tử Long nghe nói như thế, còn sót lại một con mắt phải bên trong thần sắc nhịn không được cứng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lục Hành Chu, hoàn toàn không dám đưa tin, bởi vì động tác tương đối đột nhiên, hắn đem cái này trên cổ dây xích sắt đều chấn rầm rầm rung động. Cái gì ý tứ? Không tra xét? Cái này thái giám chết bầm rõ ràng rất điên cuồng a, tại sao lại bị mình câu này cẩu thí lời nói dọa sợ? Dựa theo trưởng ấn đại nhân hiểu rõ, thái giám này cũng không trở thành là loại kia bị cường quyền hù dọa lui thứ hèn nhất ta. Làm sao lại đột nhiên từ bỏ rồi? Hắn trong chốc lát không biết nên nói cái gì, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái này Lục Hành Chu nếu là thật sự từ bỏ, hắn Lý Tử Long chẳng phải trắng giày vò, hy sinh vô ích sao? Cái này Lý Tử Long hoàn toàn bối rối. Chủ tử, ngài. Vương Đình nghe được Lục Hành Chu câu này thở dài, sắc mặt cũng là biến có chút khó coi. Hắn nhất quán đối Lục Hành Chu nói gì nghe nấy, không dám có chút vi phạm. Nhưng lần này, hắn chần chờ sơ qua, lần đầu tiên đi lên phía trước hai bước, quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân. Hắn nhỏ giọng nói: mời chủ tử nghĩ lại, vô luận như thế nào, tiểu nhân đều nguyện bồi chủ tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lục Hành Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, túi đầu nhìn xem Vương Đình. Thi triển quy tâm thuật. Chủ tử không giống như là sợ hãi người a. Hắn hẳn không phải là thật từ bỏ đi. Có lẽ, có mưu đồ khác. Bất kể như thế nào, ta phải để chủ tử biết tâm ý của ta. Vương Đình trong lòng suy nghĩ. Lục Hành Chu nghe Vương Đình trong lòng nói, khỏe miệng con có chút không lọt dấu vết chống lên. Cái này Vương Đình, cũng là đủ thông minh. Hiểu rất rõ chính mình. Chủ yếu hơn chính là, cho dù là ở thời điểm này, tại to lớn công lao trước mặt, hắn đều không nghĩ lấy phản bội chính mình. Mà là tại phỏng đoán mình tâm tư. Mình những ngày qua bồi dưỡng, ngược lại là không có uổng phí. Bắt đầu. Lục Hành Chu cười cười. Sau đó đi tới tràn đầy đủ loại hình cụ giá gỗ nhỏ trước. Hắn trên dưới dò xét. Cuối cùng, chậm rãi, từ bên trong rút ra một thanh mang máu roi. Cái này roi dùng kim loại chế tạo. Mỗi một đoạn lên, đều lên khảm hình thoi móc câu. Đã vết gì loang lổ. Đây là câu thì roi. Hình bộ, nội đình, đều thường dùng một loại hình cụ. Loại này roi đánh vào người trên thân, những này móc câu có thể thuận tiện câu ở người huyết đủ. Theo roi bị rút về đi, liền cũng có thể đem thụ hình người ra thịt cho kéo xuống đến một chút. Là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt. Lục Hành Chu sở dĩ tuyển nó, là bởi vì thứ này có điện cố. Tại quyển trong kho chỉnh lý tư liệu thời điểm, Lục Hành Chu nhìn qua cơ hồ tất cả nội đình ghi chép, từng có người thụ câu thịt roi chi hình lúc, bởi vì trên roi móc câu đứt gãy, tạo thành một đạo nhỏ bé lưỡi dao, mà dẫn đến lưỡi dao trùng hợp cắt tại thụ hình người cái cổ trên động mạch. Thụ hình người tại chỗ mất máu quá nhiều mà chết. Có lẽ tất cả mọi người không nhớ rõ chuyện này, nhưng Lục Hành Chu nhớ kỹ. Giờ này khắc này, hắn cũng có thể dùng. Lục Hành Chu tại câu thịt roi trên mỏ ra một đạo móc câu, nắm vào ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa. Sau đó nội kình phun ra nuốt vào. 3. Móc sắt vỡ vụn, xuất hiện một đạo tấp hơn đoạn nhận. Ngươi. Lý Tử Long cảm thấy rõ ràng không rõ. Hắn bị hù kịch liệt dãy rủa, dây xích sắt rầm rầm rung động, nhưng nháy mắt sau đó, chính là hết thảy đều đột nhiên ngừng lại. Phúc. Lục Hành Chu đầu ngón tay bay múa, xẹt qua cổ của hắn. Máu tươi vẩy ra. Chương 84, thông thấu. Máu tươi thật nhanh từ Lý Tử Long chỗ cổ phun ra đến, nhanh chóng nhuộm đỏ cổ của hắn, ngực, còn có quần áo. Kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng, một nháy mắt chính là tràn vào đầu óc. Hắn gắt gao trừng mắt một con kia còn sót lại mắt phải, con ngươi dần dần mở rộng, bên trong là không cách nào hình dung bị thương. Vì cái gì? Cái này thái giám muốn giết mình. Hắn vậy mà không đi thăm dò án. Hắn. Mình hy sinh vô ích à? Trường ấn đại nhân mấy chục năm chuẩn bị, toàn bộ Đông Sưởng mật điệp ti tản quân không tiếc bất cứ giá nào làm nền. Chỉ vì hôm nay, Đông Sưởng khởi động lại. Cái này thái giám chết bầm vậy mà trực tiếp từ bỏ, đem hết thể đều hủy. A, ta giết ngươi. Sắp gặp tử vong một khắc cuối cùng, Lý Tử Long điên rồi, triệt để điên rồi. Hắn gào thét lên tiếng. Thân thể dùng sức nghiêng về phía trước, điên cuồng thôi động nội lực, tựa hồ muốn từ những cái kia xích sắt bên trong chui ra ngoài, giết Lục Hành Chu. Xích sắt bị hắn kiếm rầm rầm rung động, xích sắt cùng vách tường vị trí tiếp nối, cũng là bởi vì nội lực của hắn phun ra nuốt vào, mà bị chấn lạc một chút gạch xanh khối vụn, lần lượt rơi trên mặt đất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có chờ đến tránh thoát một khắc này. Sơ qua về sau, hắn đã mất đi khí tức, chỉ còn lại kia một trương trắng bệnh toán độc mặt, còn có kia gắt gao trừng mắt một con mắt, thê lương đến cực điểm. Trong lao tù biến tĩnh mịch, Lý Tử Long chỗ cổ chảy ra tới máu tươi, chậm rãi thuận góc áo tích rơi trên mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ một bãi đỏ thắm, sau đó chậm rãi khô cạn, biến thành màu đen. Lục Hành Chu thở ra một cái thật dài, đem trong tay câu thịt roi ném vào kia một vũng máu bên trong, sau đó lại đem lột xuống kia một khối nhỏ vết dỉ loang lổ móc câu, đặt ở trong ngực. Hắn xoay người, đối có chút trợn mắt hốc mồm Vương Đình, phân phó nói: "Đi thôi." "Đúng." "Là." Vương Đình tựa hồ còn không có từ tình cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần con đến, nói chuyện cũng có chút cà lăng. "Thật giết, cái này chủ tử rốt cuộc là ý gì? Hắn thật chẳng lẽ bị Dự Vương cái danh này dọa sợ?" "Dự Vương, đương kim hoàng đế lục đệ." Bệ hạ lúc lên ngôi, Dự Vương còn tại tã lót bên trong, tính toán ra, cơ hồ là bệ hạ đem nó chiếu cố đồng thời dưỡng dục đến đây. Hắn cùng bệ hạ tình cảm sâu vô cùng, xem như bệ hạ tại rất nhiều hoàng tộc bên trong tín nhiệm nhất cái kia người, mà Dự Vương người này cũng thực không sai, thanh liêm, tài đức sáng suốt, là dân làm việc, là xã tắc làm việc, vì thiên hạ làm việc, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tại Đại Ngụy triều dân gian cơ hồ có hiển vương danh xưng, tức thì bị hoàng đế giúp cho trọng dụng. Xác thực cũng như Lý Tử Long nói, hắn trưởng không lực lượng, không thể khinh thường, nhưng hắn cũng không trở thành để chủ tử sợ vỡ mà ta. Cái này, Vương Đình có chút hoảng hốt, đi theo Lục Hành Chu đi ra lao tủ. Trần Khảng tại ước định địa điểm chờ, ngồi tại thuộc hạ cho chuẩn bị bên cạnh bàn, uống trà, một mặt lạnh nhạt. Không có cấp trên ở thời điểm, hắn vẫn là cực kỳ buông lỏng. Hai chân khoác lên trên mặt bàn, cái ghế ngựa về đằng sau, bốn chân bên trong phía trước hai cái đùi bay lên không, đằng sau hai cái đùi chống đỡ lấy, lay động nhoáng một cái. Bởi vì thân thể quá mức khôi ngô duyên cớ, kia cái ghế bị hắn ép kẹt kẹt rung động. Bất quá, hắn nhìn, ngược lại còn có mấy phần hài lòng. "Lục công công." Nghe được Lục Hành Chu tiếng bước chân, Trần Khảng vội vàng đứng lên. Hắn đối đi ra Lục Hành Chu chắp tay, vừa định muốn nói câu cái gì, chính là phát hiện Lục Hành Chu sắc mặt có chút khó coi. Vương Đình cũng là đầy mắt thất lạc. "Xảy ra chuyện gì?" Trần Khảng nghi ngờ hỏi. "Kia yêu đạo không giao đại." "Hừ, để lao tử thử một chút, hắn xương cốt thật sự có cứng như vậy." Trần Khảng kéo xuống bên hông bội đao, ném ở bên cạnh trên mặt bàn, quay người liền muốn đi trong lao tủ. Vừa mới thu Lục Hành Chu bạc, lúc này làm sao cũng phải biểu hiện một chút, mặc kệ là thật hay giả. "Không cần." Lục Hành Chu lắc đầu, chợt vừa thấy thất vọng thở dài. Hai tay của hắn ôm quyền, đối Trần Khảng thật sâu làm cái vai chào, thấp giọng nói: "Trần thống lĩnh, ta ra đến nói với ngươi câu xin lỗi." "Lục công công đây là ý gì?" Trần Khảng càng thêm không hiểu. Hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận cái này đại lễ, vội vàng nghiêng người tránh ra, cũng đỡ lấy Lục Hành Chu hai tay. "Ta ra thẩm vấn kia yêu đạo thời điểm, nóng lòng một chút, vừa lúc câu thịt roi trên lại có một cắt đứt lưỡi đao, một sai lầm, cắt đứt yêu đạo cái cổ động mạch, hắn tại chỗ bỏ mình." "Ta ra, cái gì cũng không kịp hỏi." Lục Hành Chu trên mặt tràn đầy hối hận, Lan Hoa chỉ dùng sức méo méo mũi. Trên mặt thần sắc càng thêm lộ ra thất lạc, thậm chí là có chút tức giận. Cái này, Trần Khảng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Chắc không được, Lục Hành Chu cùng ông Đình đều là một bộ chết cha mẹ dáng vẻ. Hắn cũng lý giải a. Bạch Liên yêu đạo trên thân, khẳng định có rất nhiều giá trị liên thành manh mối, còn dính đến cửu hoàng tử. Đây là đại án. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, sắp xếp như ý rõ ràng, đối với Lục Hành Chu tới nói, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Kết quả, chết. Tất cả manh mối đều là mất. Dù ai đều phải hối hận không được. Lục Hành Chu không có đấm ngược dậm chân, đã không tệ. Về phần mình, hắn cũng minh bạch Lục Hành Chu ý tứ. Vụ án này phá, chính mình cái này bắt người, cũng có thể vớt không ít công lao. Thăng quan đều có thể. Nhưng mấu chốt chứng nhân chết rồi, mình cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Không chừng con, liền chỉ còn lại kia mấy ngàn lượng bạc. Lục Hành Chu đây là cho mình chịu nhận lỗi đâu? Trong lòng của hắn băn khoăn. Lục công công nói quá lời. Trần Khảng suy nghĩ một cái chớp mắt, đã là kịp phản ứng, hắn đối Lục Hành Chu trả một cái lễ, cởi mở cười nói: "Một cái phạm nhân mà thôi, chết thì đã chết, không cần chú ý. Về phần Bạch Liên giáo, chúng ta ngày sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần hắn dám lại ngoi đầu lên, ta còn có thể bắt, còn có thể giết. Công công bản sự mang theo, con xấu ngày sau không có công hay sao? Mặt tướng, chỉ cần cùng công công tạo mối quan hệ, ngày sau khẳng định cũng có thể uống thêm chén canh, chúng ta đều không để ý điểm ấy, ha ha." Mặc dù ném đi công lao, Trần Khảng trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Hợp tác thứ này, tựa như là đánh bạc, vốn là có thắng có thua thiệt. Nếu như chỉ muốn thắng, lại không tiếp thụ thua thiệt, vậy liền đem con đường của mình cho đi hẹp. Ngày sau rất khó lại giao đến bằng hữu. Trần Khảng hiểu đạo lý này, lại nói, nếu như lúc trước Lục Hành Chu không có tìm hắn bắt Lý Tử Long, hắn ngay cả 2000 lượng bạc đều không vớt được. Bây giờ cuối cùng là có thu hoạch. Công lao sổ ghi chép lên, cũng ít nhiều có thể tăng thêm một bút. Không thua thiệt. Trong lòng của hắn, đối Lục Hành Chu cũng không có quá nhiều phàn nàn. Ngược lại là có chút bận tâm Lục Hành Chu. Mặt tướng nơi này không có việc gì, công công không cần để ý, ngược lại là công công ngài, hồi cung về sau có thể sẽ có chút phiền phức. Hắn nói không sai. Vụ án này liên lụy đến cửu hoàng tử, tất nhiên là phía trên có người nhìn chằm chằm. Bây giờ Lục Hành Chu phạm vào sai lầm lớn như vậy, hẳn là sẽ không quá dễ chịu. Mong rằng Lục công công có thể yên tâm vượt qua việc này. ngày sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác, cùng Lục công công hợp tác, thống khoái. Trần Khảng cởi mở chắp tay, sắc mặt chân thành. Trần thống lĩnh. Lục Hành Chu nghe Trần Khảng lời nói, đồng thời cũng thi triển khuy tâm thuật. Hắn phát hiện, cái này Trần Khảng lời nói, chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Đại bộ phận đều là chân thành. Thật đúng là cái đã thông thấu, lại thông minh ra hỏa. Hắn sinh ra một tia kết giao ý tứ, chợt cũng là mặt lộ vẻ cảm kích, lại lần nữa thở dài nói: "Ta ra, đa tạ." Chương 85, bí mật. Lục Hành Chu mang theo Vương Đình trở về tòa nhà. Trên đường đi hai cái người ai cũng không nói gì. Lục Hành Chu sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại, tựa ở Trần Khảng phái ra hộ tống trên xe ngựa của hắn, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Vương Đình đi theo bên cạnh xe ngựa, suy nghĩ một mảnh hoảng hốt. Hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng, chủ tử đến cùng muốn làm gì. Nhưng hắn mơ hồ nhưng lại có thể đoán được một vài thứ. Chủ tử biểu lộ từ đầu tới đuôi đều không hoảng hốt. Còn có, đối mặt Trần Khảng thống lĩnh thời điểm loại kia ngụy trang, đều để hắn cảm giác chủ tử tựa hồ đã tính trước. Có lẽ là chủ tử thật không giống loại kia sẽ bị Dự Vương hù ngã người. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Trở lại tòa nhà về sau, Lục Hành Chu cũng không để ý đến ra nên tiếp nha hoàn, phất phất tay, chính là tự mình trở về nhà tử. Lưu lại Vương Đình một cái người lại cảm tạ hộ tống những binh lính kia, cũng đem bọn hắn đưa tiễn. Làm xong tất cả mọi thứ, Vương Đình vốn định cũng đi về nghỉ. Nhưng nghĩ nghĩ, lại là đi tới Lục Hành Chu phòng trước, hắn nghe bên trong không có động tĩnh, liền nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, ngài còn tốt chứ?" Tiến đến. Trong phòng truyền đến Lục Hành Chu thanh âm nhàn nhạt, Vương Đình lông mày ngưng một chút, đẩy cửa đi vào. Lục Hành Chu đã đổi đi đêm qua áo xanh, chỉ mặc đơn giản áo trong, một thân trắng thuần, màu đen tóc dài đánh tan mở, rơi trên bờ vai. Hắn đang ngồi ở gương đồng đối diện, tay trái vuốt vuốt tóc đen, tay phải cầm cây lược gỗ, chậm rãi trải lấy. Cửa sổ là nhắm, nhưng trong phòng tia sáng cũng không yếu. Trong gương đồng phản chiếu ra gương mặt kia, cho người ta một loại không hiểu yêu dị cảm giác, nhất là đôi trong mắt kia. Để Vương Đình cảm giác, bên trong có loại nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Hắn hoảng hốt một chút, không hề nói gì, quỳ trên mặt đất, sau đó giống như là chó đồng dạng bò tới Lục Hành Chu dưới chân, cái trán dán tại Lục Hành Chu dày lên, nhỏ giọng nói: "Mời chủ tử phân phó." Tiểu nhân núi đao biển lửa, sinh tử không sợ, chỉ cầu chủ tử cho cái cơ hội. Hắn nhìn thấy Lục Hành Chu những cử động này, cái này trong mắt ánh sáng, liền hiểu, chính mình suy đoán không có sai, chủ tử nhất định là có càng lớn kế hoạch, so diệt đi Dự Vương còn muốn càng lớn kế hoạch. Hắn tại xã hội tầng dưới chót rẽ rủa cầu sinh kinh nghiệm nhiều năm, nói cho hắn biết, hắn đoán nhất định không có sai. Cho nên, hắn trực tiếp quỳ xuống, tỏ thái độ. Lục Hành Chu không nói gì, nhẹ nhàng đem cây lược gỗ đặt ở gương đồng bên cạnh, sau đó tựa vào cái ghế này bên trên. Hắn gión mũi chân, chiếc ghế nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Cách, cách, cách. Chiếc ghế ma sát thanh âm tại cái này an tĩnh trong phòng chậm rãi chập chờn. Đồng thời, hắn thi triển khuy tâm thuật, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Vương Đình. Chủ tử nhất định có kế hoạch, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Ta Vương Đình làm hai mươi mấy năm chó, đây là cơ hội của ta. Chỉ cần ta bắt lấy, rất có thể liền là phi hoàng lên cao, coi như vẫn là chó, ta cũng là hất lên áo bảo màu vàng chó. Nhất định phải bắt lấy. Chủ tử chịu để cho ta học chữ, nhất định cũng là tán thành ta. Chẳng lẽ hắn hoài nghi ta trung tâm? Ta phải để chủ tử yên tâm. Ta, mệnh của ta, bí mật của ta. Vương Đình trong lòng tại làm thiên nhân giao chiến. Lục Hành Chu thi triển khuy tâm thuật, nhìn xem hắn đang suy nghĩ gì. Kế hoạch tiếp theo là quan trọng nhất, cũng là chỗ mấu chốt. Hắn nhất định phải bảo đảm Vương Đình có thể dùng, mới có thể lấy. Cho nên, hắn không tiếc hao tổn thân thể, liên tục 5 lần thi triển khuy tâm thuật, nhìn trộm Vương Đình tâm tư. Chủ tử, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đem tiểu nhân làm qua người. Chỉ có chủ tử, thực tình muốn bồi dưỡng tiểu nhân, còn để nhân giáo tiểu nhân học chữ. Tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Tiểu nhân là thật nghĩ cả một đời đi theo chủ tử, cho ngài làm chó. Tuyệt không hài lòng. Vì để chủ tử yên tâm, tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện tại chủ tử trước mặt không giữ lại chút nào. Trong không khí an tĩnh hồi lâu, Vương Đình nuốt nước bọt, đứng lên. Sau đó, mở ra y phục của mình. Vào cùng lúc, tiểu nhân may mắn, còn để lại một nửa. Vương Đình cứ như vậy trần trụi lấy thân thể, lại lần nữa quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân, cũng đem một thanh dùng để phòng thân dao găm đưa đến Lục Hành Chu trong tay. Hắn thấp giọng nói: "Tiểu nhân mời chủ tử xử lý. Đây là Vương Đình sâu nhất bí mật." Hắn một mực nấp rất kỹ, bởi vì thân thể của hắn vốn là có chút thiếu hụt nguyên nhân, lúc trước tiến, cắt thời điểm, không có đi thế sạch sẽ. Nói cách khác, bây giờ hắn còn là cái nam nhân. Cái này tại cung bên trong là đại hủy kỵ. Tiết lộ mày may, chính là chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn đem cái này bí mật lớn nhất nói cho Lục Hành Chu, dùng để biểu thị hắn tâm tư. Hắn cảm giác, Lục Hành Chu liền là đang chờ thái độ của hắn. Hắn cảm giác, Lục Hành Chu sẽ cho hắn cơ hội. Hắn cảm giác, Lục Hành Chu đã ngay cả Dự Vương còn không sợ, đã dám làm ra giết Lý Tử Long, có mưu đồ khác loại này đại kế, nhất định cũng sẽ không để ý, mình thế đi chưa chỉ toàn chuyện nhỏ này. Bởi vì, Lục Hành Chu trong lòng trang nhất định là càng bàng bạc dạ tâm. Loại người này, như thế nào để ý trên người mình tiểu ác, bẩn thỉu. Hắn nhìn thấy biểu hiện của mình, sẽ chỉ minh bạch lòng trung thành của mình, còn có quyết tâm của mình. Hắn sẽ cho mình thời cơ. Vương Đình, muốn cược một thanh, dùng mạng của mình, cược tương lai của mình. Vương Đình, ngươi thật đúng là người thông minh. Lục Hành Chu nhẹ nhàng nắm lên dao găm, chỉ bụng tại kia sắc bén trên chậm rãi vướt ve qua, cảm thụ được loại kia lạnh bớt. Mặc dù cưỡng ép thi triển khuy tâm thuật, hắn tâm lực lao lực quá độ, sắc mặt trắng bệch, đau đầu muốn nức, thậm chí ngay cả cái này trái tim đều có chút co giật đau nhức. Nhưng là trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Thông qua khuy tâm thuật, hắn thấy được ông đình ý tưởng chân thật. Mặc dù không dám hứa chắc cái sau vĩnh viễn là giống như cái này trung tâm, nhưng ít ra hiện tại hắn ông đình có thể dùng, cũng có thể tin. Kia kế hoạch này mấu chốt một vòng, liền giao cho cái này người đi hoàn thành. Ra cho ngươi thời cơ. Đa tạ chủ tử. Sau nửa canh giờ, Lục Hành Chu trong phòng truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm. Ầm. Một đạo thon gầy cái bóng đụng nát cánh cửa, từ trong nhà lộ ra. Hắn đầu tiên là đập vào trên bậc thang, sau đó lại sát mặt đất trượt ra đi hơn một trượng xa. Ngay cả trên bậc thang chậu hoa đều là bị nện cái nhão nhuẹn. Đạo thân ảnh này chính là Vương Đình. Trên người hắn bùn đất, vết máu một mảnh, trên bờ vai còn có hai cái huyết động, bên trong hiện ra màu đen. Toàn bộ mặt người sắc trắng bệnh, thống khổ vặn vẹo thành một đoàn. Dưới háng cũng đều ướt. Tựa hồ vừa mới tiếp nhận cực lớn tàn phá. Ngay tại trải qua hai cái nha hoàn, bị một màn này giật nảy mình, cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám động đậy. Ra nói cho ngươi, cái này sự tình dừng ở đây. Ngươi đến có tự mình hiểu lấy. Hiểu chưa? Nếu ngươi là lại có tâm tư khác, ra để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Lục Hành Chu từ trong nhà đi tới, toàn bộ người sắc mặt dị thường khó xử, mang theo một loại điên xanh xám. Hắn dùng sức đem Vương Đình đầu dẫm trên mặt đất, âm thanh quát. Đừng trách ra không nhắc nhở ngươi. Ngươi chính là một con chó, ra tùy thời có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Là, chủ tử tha mạng. Vương Đình bị hù run lẩy bẩy, ôm Lục Hành Chu mắt cá chân, cầu khẩn nói. Tiểu nhân biết sai rồi. Soạn. Tên kia gầy nha hoàn thật là chưa thấy qua loại này chẳng cảnh, bị hù tay chân như nhuôn ra, trong tay bưng chậu rửa mặt, rơi trên mặt đất. Lục Hành Chu đông nhiên nghiêng đầu qua đi, nhìn chòng chọc vào hai người, gàn giọng quát. Nhìn cái gì vậy? Cút. Chương 86, thêm 1. Trường An chợ bán thức ăn miệng. Nơi này vốn là chém đầu phạm nhân địa phương. Nhưng là hôm nay, cũng không có phạm nhân bị xử trảm, nhưng như cũ có không ít bách tính ngừng chân quan sát. Bởi vì nơi này hành hình trên đài, treo một đạo nhân thi thể. Thành Trường An rất nhiều bách tính đều biết người đạo nhân này. Bởi vì thiên nhân quan thật rất nổi danh. Lý Tử Long bị đâm thủng con mắt đã biến thành màu đen, hư thối. Hôn trên thân hạ vết máu một mảnh. Còn lại con kia con mắt, còn tại phẫn nộ trừng lớn. Chết không nhắm mắt. Hắn bị dây thừng treo cổ, cứ như vậy treo ở hành hình trên đài. Bên cạnh, gián tiếp lấy Lý Tử Long tội ác. Bạch Liên yêu đạo, mê hoặc nhân tâm. Trộm nhập Vạn Tuế Sơn, lấy bảng môn tả đạo hủy Vạn Tuế địa, càng truyền xa nói thai họa cửu hoàng tử. Càng có mượn thiên nhân quan chi danh, đi tả giáo sự tình. Các loại. Một loạt tội danh, bị bày ra đi lên. Vây xem dân chúng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nghe người bên ngoài nghị luận công văn nội dung, có người tin tưởng, có người không tin. Nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có người thật đứng ra, thay Lý Tử Long nói cái gì. Người đều chết rồi, ai còn sẽ thật lưu ý một cái không thật không giả đạo sĩ. Trong âm thầm nhắc tới vài câu là đủ rồi. Tại cái này chợ bán thức ăn miệng đông bắc một bên, có một thân ảnh xen lẫn trong đám người bên trong. Nàng quần áo trên người cực kỳ phổ thông, trên đầu mang theo rất cũ kỹ phát khăn, có chút lưng quỏng. Chính theo đám người chậm rãi tới gần hành hình đài. Nàng là Bùi Hồng Áo, Tứ Hải huyện huyện chủ. Nàng là đến cho Lý Tử Long tiễn đưa. Lý Tử Long cùng nàng từ mật điệp ti xây dựng chỗ, liền kề vai chiến đấu. Giang Hồ, Thảo Nguyên, Liêu Đông, thậm chí Đông Hải chư đảo, hai cái người đều cùng nhau đi qua. Cái này mấy chục năm, hai người đồng sinh cộng tử, tình nghĩa thâm hậu. Bây giờ vì Đông Sưởng khởi động lại chi nguyện, Lý Tử Long thân tử đạo tiêu, nàng Bùi Hồng Áo nhất định phải đến đưa đoạn đường. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, cũng coi như là xứng đáng đã từng đồng đội. Lý Tử Long, ngươi sở thụ mối thủ, chi nhục, ta Bùi Hồng Áo ghi nhớ trong lòng. Hôm nay ta đối thiên phát thệ, một ngày kia chắc chắn kia Lục Hành Chu thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi. Lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Bùi Hồng Áo giấu ở đám người bên trong, hướng về Lý Tử Long thi thể có chút cúi đầu. Không có người chú ý tới, hốc mắt của nàng đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Không có người minh bạch, vì Đông Sưởng khởi động lại, nàng cùng Lý Tử Long làm cố gắng, làm hy sinh. Bây giờ Lý Tử Long còn không nhìn thấy Đông Sưởng khởi động lại, kết quả trước thân tử đạo tiêu. Bùi Hồng Áo trong lòng đau nhức, căn bản là không có cách tiêu tan. Tránh ra, tránh hết ra. Lục Công Công có lệnh, Bạch Liên yêu đạo, mê hoặc nhân tâm, giết chi không có gì đáng tiếc. Hôm nay còn muốn đoạn hắn tay chân, đinh hắn thiên linh, phong hắn miệng mũi, để linh hồn hắn vĩnh tù ưu ám, vĩnh thế không được siêu sinh. Nơi xa truyền đến cấm quân tiếng hò hét, vây xem dân chúng bị nhao nhao xô đẩy lui lại mở, tránh ra một con đường. Có đạo nhân cầm tất cả khí cụ, đọc trong miệng kỳ quái chú ngữ, đi lên hành hình đài, bắt đầu xử trí Lý Tử Long thân thể, chặt đứt tay chân, lấy tay cánh tay giống như dáng dấp đinh sắt đinh nhập đỉnh đầu các loại. Hành hình trên đài, máu tươi một mảnh, kinh khủng đến cực điểm. Thật đáng thương, đám người này điên rồi, không nên nhìn, sẽ làm ác mộng. Vây xem dân chúng đều là bị tình hình này hù sợ, nhao nhao lắc đầu, không còn dám nhìn. Bùi Hồng Áo nhìn xem một màn này, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm, hận không thể muốn xông lên đi, đem mấy cái kia tố pháp sự đạo sĩ túi đều giết đi sạch sẽ. Vương bát đản, các ngươi đều phải cho Lý Tử Long trong cùng. Bùi Hồng Áo đống nhiên quay người, hướng phía đám người bên ngoài đi đến. Thêm một. Bùi Hồng Áo rời đi thời điểm, đưa tới nơi xa một người chú ý. Cái này người liền là Lục Hành Chu. Hôm nay trước mặt mọi người xử lý Lý Tử Long, là hắn cố ý thiết kế. Cho Trần Khảng lý do là muốn mượn lấy giết Bạch Liên yêu đạo một chuyện, chấn nhiếp thiên hạ. Cũng cảnh cáo những cái kia Bạch Liên giáo chúng, dám can đảm lại chết sáng phục đốt, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Mà nguyên nhân chân chính là vì dẫn xuất đồng đảng, chủ yếu nhất là mật điệp ti đồng đảng. Mật điệp ti không có khả năng chỉ còn lại Lý Tử Long một mạch. Lục Hành Chu muốn tìm đến bọn hắn. Vô luận ngày hôm đó sau khởi động lại đông sưởng, vẫn là triệt để đem Lý Nhân Duyên cho diệt đi, đều cần tìm tới những này ẩn giấu lực lượng. Cho nên, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Lục Hành Chu ngay tại cái này chợ bán thức ăn miệng đối diện lâu đình lên, nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Hắn tại quan sát tất cả người khả nghi, bởi vì quá nhiều người, cho nên hắn không có khả năng toàn bộ dùng khuy tâm thuật, chỉ có thể trước đại khái nhớ kỹ người khả nghi hình dạng, sau đó lưu trên giấy vẽ. Ngày sau có thời gian lại xác nhận. Cải trang dịch dung sau Bùi Hồng Áo, bị rơi vào giấy vẽ bên trên. Tăng thêm nàng, tổng cộng đã có 30 mấy cá nhân, đều bị Lục Hành Chu lấy tốc độ nhanh nhất vẽ vào. Cùng thời khắc đó, Thâm Cung tường thành bên trong, bầu trời sáng sủa tựa như là bị nước thanh tẩy qua, loại kia lam để người nhìn một chút, đều có thể cảm giác tâm thần thanh thản. Suy nghĩ không tự chủ bay xa. Trong đỉnh viện tiêu đã đứt quãng mở, ngẫu nhiên còn có chim tức vẽ qua, trải qua kiểu diễm bùi hoa thời điểm, đống nhiên một cái lao xuống, không biết bắt lấy cái gì, đem đóa hoa chấn có chút chập chờn. Trên bầu trời, cũng theo đó truyền đến líu ríu tiếng kêu, tựa hồ là cực kỳ vui sướng. Hết thảy đều là xuân về hoa nở, sinh cơ bừng bừng dấu hiệu. Theo lý thuyết, người tại loại hoàn cảnh này bên trong, hẳn là sẽ cảm giác tâm tình thư sướng. Nhưng Lý Nhân Duyên tuyệt đối không có loại cảm giác này. Hắn lấy cớ đau đầu, lui tất cả người bên cạnh, tránh trong phòng ngẩn người. Cửa sổ, cửa đều đóng. Chỉ có chút tia sáng, thuận khe hở đổ đi vào, dưới ánh sáng, có thể thấy được nhàn nhạt bụi bặm. Lý Nhân Duyên kia mập mạp thân thể, tựa ở bàn đọc sách phía sau trên ghế. Túi đầu, giống như là bị âm ảnh cho bao phủ. Đầy đặn ngón tay, chậm rãi xoa nắn lấy cái trán. Không có chút nào thanh âm. Lý Tử Long chết. Đang tra hỏi quá trình bên trong, bởi vì Lục Hành Chu sai lầm, bị đánh chết. Tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến thai của hắn bên trong. Vừa biết tin tức này một khắc này, hắn chấn kinh, không cách nào hình dung. Dù cho là hắn có hoàng đế cũng nhìn không ra thâm hậu lòng dạ, vẫn như cũng là kém chút con mất khống chế. Lúc ấy Lục Hành Chu không có ở bên cạnh hắn. Nếu như ở trước mắt, hắn nhất định sẽ một bàn tay đem cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa cho trục chết. 30 năm a. Lý Nhân Duyên vì hôm nay, vì đông sưởng khởi động lại, khổ tâm bố cục, tỉ mỉ bày ra. Trọn vẹn 30 năm, hao phí vô số tinh lực cùng nhân lực. Hắn coi là tốt hết thảy, coi là tốt tất cả khả năng, chỉ đợi Bạch Liên án liên lụy ra dự vương phủ, sau đó kinh thiên động địa. Đông sưởng khởi động lại. Nhưng hắn duy chỉ có không có tính tới, kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì một sai lầm mà chết yểu. Lý Tử Long cái này quân cờ, cái này dẫn xuất dự vương, Bạch Liên giáo các loại nhân vật mấu chốt quân cờ, còn không có phát huy tác dụng trực tiếp sẽ phá hủy. Lý Nhân Duyên đầu là thật đau. Loại kia không bị khống chế đau, giống như là bị người dùng kim đâm đồng dạng, hơn nữa còn là một chút đâm, vào đi còn muốn quấy. Cặp mắt ti hí của hắn bên trong cũng bởi vì nôn nóng cùng áp lực, nổi lên nồng đậm tơ máu. Lý Tử Long cũng là phế vật, lại bị người đánh chết. Đáng chết ngu xuẩn, không biết linh động. Phế vật. Làm sao bây giờ? 30 năm chuẩn bị, không có khả năng đến đây dừng tay a. Nhất định có biện pháp bù đắp. Nhất định có. Lý Nhân Duyên án miết cái chán ngón tay bụng, bởi vì dùng sức quá lớn, đều là biến tím xanh. Đầu của hắn, bả vai, cũng đều run nhẹ nhẹ. Chương 87, hồi cung. Ngoài cung sự tình, xem như có một kết thúc. Lý Tử Long bị thẩm chết rồi. Tiên nhân quan cũng bị từ trong ra ngoài dò xét hết một lượt. Trong quan tất cả đạo sĩ, đều bị tống giam, cụ thể lúc nào ra, liền không người biết được. Lục Hành Chu mượn tiếp nhận cống trà cớ, tại chợ bán thức ăn miệng chờ đợi 2 ngày. Đem tất cả cảm giác người khả nghi đều cho họa. Tổng cộng 63 chương chân dung. Bất quá, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, đều đem chân dung len lén giấu đi. Thứ này là hắn về sau dùng. Chân chính kế hoạch còn chưa có bắt đầu trước đó, là không thể nào bại lộ. 2 ngày sau, hắn cũng không có cái gì lý do tiếp tục lưu lại ngoài cung, chỉ có thể chuẩn bị hồi cung. Lục công công, nghe nói ngươi hôm nay liền muốn hồi cung, mặt tướng cố ý đến tiễn ngươi một đoạn đường. Trời sáng khí trong, màu xanh thẳm thương khung tựa như là một đạo bị nước rửa qua vải vẽ, kia trắng loãng hoàn mỹ mây chính là giống như bông đồng dạng tại nơi xa nở rộ. Trần Khảng một thân thường phục, mang theo một cái tùy tùng, xuất hiện ở vào cung cổng. Trần thống lĩnh, Lục Hành Chu hoàn toàn không nghĩ tới Trần Khảng sẽ xuất hiện. Rốt cuộc mình giết Lý Tử Long sự tình, để cái sau tổn thất không ít công lao. Coi như cái sau không nói ra miệng, nhưng cái này trong lòng khẳng định là không thoải mái. Hắn không sau lưng chửi mình cũng không tệ rồi, lại còn chủ động cho mình tiễn biệt. Ra ngoài ý định, Lục công công, đây là trong nhà nội nhân tự mình làm bánh quế, chọn là cái này tân xuân vừa sinh ra hoa quế, mùi vị không tệ, tiến cung à, ngài có thể ăn không đến cái này, mang theo nếm thử. Trần Khảng vẫn như cũng là bộ kia cởi mở bằng phẳng dáng vẻ, từ tùy tùng trong tay nhận lấy đã sớm chuẩn bị xong bánh ngọt, đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. Cái này bánh ngọt, dùng mang theo chữ phúc giấy dầu bao lấy, cũng không nặng. Đoán chừng cũng chính là tầm 10 khối bộ dáng. Nếu là ở trên thị trường, cũng căn bản giá trị không được mấy lượng bạc vụn, cho nên cũng không tính được hối lộ. Nhưng trong này ý nghĩa lại là có thể lớn có thể nhỏ. Lục Hành Chu sai lầm chơi chết Lý Tử Long, hồi cung chắc chắn nhận trách phạt. Xem như nhân sinh thất ý. Cái này bánh quế, đại biểu cho Trần Khảng tình cảm, có mấy phần lễ nhẹ nhưng tình nặng ý tứ. Đại khái đồng đẳng với tuyết bên trong đưa than, sẽ để cho Lục Hành Chu trong lòng càng nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Đương nhiên, nếu là Lục Hành Chu thật nhận lấy rất nghiêm trọng trừng phạt, cái này một khối bánh quế cũng liền mệt mỏi không được Trần Khảng. Hắn có thể nói, liền là phổ thông tiễn biệt mà thôi, bánh quế là trên đường tùy tiện mua, mấy lượng bạc. Tay không tiễn biệt khẳng định không thích hợp a. Mấy lượng bạc lễ vật, ai sẽ chân chính để ý. Đây chính là Trần Khảng chỗ thông minh. Hắn nhìn ra, Lục Hành Chu thủ đoạn bất phàm, nếu có thời cơ, tuyệt không phải vật trong ao. Cho nên cố ý kết giao, chí ít cũng không thể tội. Nhưng Lục Hành Chu lúc này tình cảnh, khiến cho hắn làm việc lại có chút cẩn thận. Chỉ có thể đưa cái bánh quế. Trần thống lĩnh, tâm ý, ra nhận. Lục Hành Chu mang theo bánh quế, nhìn xem Trần Khảng bộ kia chân thành bộ dáng con, trong lòng đã là minh bạch. Đột nhiên, hắn có chút thích cái này Trần Khảng. Bát Bạch Liên yêu đạo, thủ đoạn không tầm thường. Lý Tử Long bị giết, hắn tổn thất rất nhiều công lao, lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ đối với mình hòa hòa khí khí. Bây giờ, lại lấy bánh quế, cho mình trèo dạng này một cái chỉ kiếm không thua thiệt phân tình. Cái này nhân tâm nghĩ không đơn giản a. Trần thống lĩnh, ngày sau nếu như còn có liên thủ thời cơ, gia nhất định đền bù ngươi lần này tổn thất công lao. Lục Hành Chu chắc tay, cười nói, vô luận gấp 10 vẫn là gấp 100 lần, chỉ cần Trần thống lĩnh hài lòng. Đối phương cấp gia nói con, Lục Hành Chu cũng không thể giả ngu, ít nhất phải cho ra thái độ của mình. Ha ha. Trần Khảng cởi mở cười nói, kia mặt tướng liền ngóng trông, hy vọng công công lần này hồi cùng có thể yên tâm vượt qua việc này. Cáo tử, gặp lại. Lục Hành Chu mang theo bánh quế, đi vào kia sâu nặng uy nghiêm cửa cung. Trần Khảng cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy Lục Hành Chu bóng lưng biến mất, không núp đích. Biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Một cái thái giám, còn phạm tội con, về phần sao? Trần Khảng bên người tên kia tùy tùng, là hắn từ nhập ngũ liền bắt đầu mang theo trên người, một cái phương xa biểu lộ, cũng là tin được người bên cạnh. Hắn đối Trần Khảng cử động, có chút rõ ràng không hiểu. Ngươi a, đường này muốn càng chạy càng rộng, không thể càng chạy càng hẹp. Mặc kệ hắn có thể hay không bắt đầu, ít nhất là cái có bản lĩnh, chúng ta không thể đắc tội chính là. Đi, trở về uống rượu. Hai người cũng là một trước một sau, tùy tiện đi vào cái này thành trường ăn trong đám người. Mặt trời mới mọc dần dần giữa trời. Xuân, càng ngày càng đậm, thời tiết cũng càng ngày càng ấm. Lục Hành Chu trở về cung. Đầu tiên là dựa theo quy củ đem thu lấy sâm ngàn năm công trà, đưa đến nắm quyển ti trung thư nha. Để bên kia người đăng ký trong danh sách, cũng đưa đi nhà kho giữ sẵn. Sau đó đều chưa kịp về chỗ ở của mình, cũng không có đi nắm quyển ti nha nhìn một chút. Trực tiếp chính là đi trưởng ấn ti nha. Hắn muốn gặp Lý Nhân Duyên. Lý Tử Long sự tình xảy ra lớn như vậy đường rẽ, hắn nhất định phải cho Lý Nhân Duyên một cái công đạo a. Thuận tiện tìm kiếm Lý Nhân Duyên hư thực. Hôm nay trưởng ấn ti nha, cùng xuất cung trước cũng không hề có sự khác biệt. Nếu như nói nơi nào có biến hóa, vậy cũng chỉ có thể là đỉnh viện viên kia cây già. Xuất cung trước vẫn là dây leo khô lao nhánh, ngay cả một điểm màu xanh lá đều không có xuất hiện, giống như phải chết đồng dạng. Nhưng bây giờ đã là phồn hoa nở rộ. Từ sắc tiêu, một đoàn một đám, giống như là từng cái tu cầu. Nhìn mười phần đẹp mắt, dưới cây rơi xuống không ít cánh hoa, trên cây có chim tức liễu diễu réo lên không ngừng, giống như cho cái này trưởng ấn ti nha bên trong đều bằng thêm mấy phần vui sướng bầu không khí. Bất quá những cái kia bọn thái giám rõ ràng không có cảm nhận được cô này vui sướng, trên mặt mọi người đều mang ngưng trọng, còn có khẩn trương, có ít người ngay cả đi đường đều là thận trọng, cũng không dám thở mạnh, lẫn nhau gặp mặt cũng chính là lẫn nhau gật đầu, không người nào dám nói chuyện. Không khí này quá kiềm chế. Thế nào đây là? Lục Hành Chu bắt lấy một cái tiểu thái giám, thấp giọng hỏi, Lục công công, ngài mấy ngày nay xuất cung là không biết ta. Trường ấn đại nhân, hai ngày này tâm tình không phải cực kỳ tốt, luôn luôn phát cáu, cái này liên tục hai ngày đã đánh chết ba cái người, ngài cẩn thận một chút. Tiểu thái giám thấp giọng thì thầm một câu, vội vội vàng vàng đi ra. Cảm giác kia giống như nơi này chính là địa ngục, hắn một khắc cũng không dám ở lâu. Là không giữ được bình tĩnh sao? Lục Hành Chu ngẩng đầu nhìn về phía xa như vậy chỗ trường ấn ti nha, trong lòng nổi lên mỉm cười. Sau đó hắn bước nhanh hơn đi tới trường ấn ti nha bên trong. Lý Nhân Duyên to béo thân thể dựa vào trên ghế ngồi, toàn bộ thân thể đều bị âm ảnh bao phủ. Gương mặt kia hoàn toàn không có ngày xưa dễ dàng cùng lạnh nhạt. Hai đầu lông mày nhíu chung một chỗ, mắt nhỏ cũng là cơ hồ co lại thành một đường nhỏ. Hắn tay trái ngón cái cùng ngón trỏ, dùng sức vuốt ve ngón cái tay phải trên màu đen ban chỉ, tiếng hít thở có chút gấp rút, tựa như là cũ nát ống bê tại cổ động. Đến cùng nên làm cái gì? Nội tâm của hắn lo lắng, không cách nào tưởng tượng. Kể từ khi biết Lý Tử Long chết mất tin tức về sau, hắn liền không có ngủ, một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn biết nửa đường nhúng tay rất nguy hiểm, rất dễ dàng bại lộ chính mình, nhưng là hắn thả rằng mạo hiểm, bởi vì đây là hắn 30 năm chuẩn bị, kết quả vừa mới bắt đầu liền chết yểu, ai cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tiếp nhận. Hắn thả rằng bí quá hóa liều, nhưng mấu chốt là liên tiếp suy nghĩ mấy ngày, hắn đều không có tìm được thích hợp biện pháp. Hắn lo nghĩ không được, cảm giác mình muốn bị loại áp lực to lớn này đè hỏng mất. Trường Ấn đại nhân, Lục Hành Chu cầu kiến. Chương 88, nước xương. Trường Ấn Ti Nha. Bởi vì mặt trời lặn xuống phía tây nguyên nhân, trong đại điện âm ảnh lại tăng lên một chút. Loại kia dày đặc mà trầm thấp cảm giác các bách cũng là càng phát ra nồng đậm. Ầm. Đột nhiên mà, bên trong truyền ra vật nặng nện ở trên thịt trầm đủ câm thanh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy trùng điệp đập vào kia cửa lớn đóng chặt bên trên. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Bởi vì lực lượng này quá mức mãnh liệt duyên cớ, nặng nề Ti Nha cửa lớn đều là có chút lay động, cơ hồ ngã xuống. Một chút không biết góp nhặt bao lâu cho bụi, từ trên khung cửa rơi rụng xuống. Khu khu. Lục Hành Chu cảm giác mình xương sườn muốn đoạn mất. Đau hắn, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, trong cổ họng cũng đã sớm đã tuôn ra máu tươi. Vết máu nhiễm tại trên quần áo, cũng nhiễm tại miệng bên trong. Hắn không dám nôn trên mặt đất, chỉ có thể cố nén đau nhức đem máu nuốt xuống. Sau đó, từ gượng chống lấy thân thể bắt đầu, chậm rãi bỏ tới Lý Nhân Duyên trước mặt. Tóc đen từ hai bên rủ xuống, đem hắn mặt trò che lại. Trường Ấn đại nhân, tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Lục Hành Chu thanh âm trầm thấp, tựa hồ còn mang theo có chút run rẩy. Kia là đau. Vừa mới Lý Nhân Duyên một cước kia, có lẽ thật đạp gãy xương sườn của hắn. Nhưng hắn mặc dù trên thân đau nhức, trong lòng lại vui. Lý Nhân Duyên càng giận, liền càng dễ dàng mất lý trí, càng dễ dàng đi vào mình bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Lục Hành Chu đã có chút không thể chờ đợi. Tim của hắn đập đều đang tăng nhanh. Câu Trường Ấn đại nhân bất giận. Lục Hành Chu gặp Lý Nhân Duyên không có phản ứng, lại là hướng phía trước bò lên một chút, hoặc ông đình dáng vẻ, đem cái chán dán tại Lý Nhân Duyên dày bên trên. Dùng sức dập đầu. Hèn mọn tới cực điểm. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Lý Nhân Duyên túi đầu nhìn xem như thế hèn mọn, không có chút nào tôn nghiêm Lục Hành Chu, trong lòng nộ khí càng là không thể ngăn chặn. Hắn cắn răng, đông nhiên nhấc chân. Đem Lục Hành Chu tay phải giẫm tại dưới chân. Hắn bản thân liền là người mập mạp, khoảng chừng gần 200 cân. Lại thêm hắn trong lòng phẫn nộ, một cước này đạp xuống đi, càng là mang theo một ít nội lực gia trì. Két. Lục Hành Chu trên tay phải, trong nháy mắt, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, còn có ngón út. Cái này bị giẫm lên bốn đầu ngón tay, trực tiếp liền là đều bầm méo. Thậm chí có vết máu, thuận Lý Nhân Duyên dày ngọn nguồn, vẩy ra ra. Trưởng. Trưởng Ấn đại nhân. Lục Hành Chu cảm giác chính mình thân thể đều tại run rẩy, hắn cắn răng thật chặt quan, cầu khẩn nói. Bớt giận. Cút. Lý Nhân Duyên cũng là biết đến, mình hôm nay cho dù là giết Lục Hành Chu, cũng không có cách nào vãn hồi cục diện. Huống hồ, Nam Quyển Ti cùng Trung Thư Nha bên kia, tạm thời cũng còn cần người làm việc. Trong chốc lát, hắn tìm không thấy thay thế Lục Hành Chu người. Cho nên chỉ có thể tạm thời còn giữ Lục Hành Chu. Tiểu nhân tạ Trưởng Ấn đại nhân ân điện. Tạ Trưởng Ấn đại nhân ân không giết. Tạ ơn Trưởng Ấn đại nhân. Lục Hành Chu tay trái đem xương vỡ vụn tay phải ôm ở ngực, tận lực không cho máu tươi rơi vãi xuống đất lên, cơ hồ là lộn nhào chạy tới Ti Nha môn miệng. Sau đó, dùng bả vai đem kia nặng nề cửa lớn đẩy ra, lảo đảo đi ra ngoài. Phế vật. Đợi cái này sự tình qua đi, ra nhất định trước làm thịt ngươi. Lý Nhân Duyên nhìn qua Lục Hành Chu kia chật vật không chịu nổi bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói một mình. Hắn vừa mới, nếu như không phải là vì cố kỵ Ti Lễ dám vận chuyển bình thường, thật sẽ một cước liền đem Lục Hành Chu đá chết. 30 năm cố gắng, bị một khi hủy đi. Loại này phẫn nộ, vô luận hắn lòng dạ sâu bao nhiêu, đều là ép không được. Đây chính là cơ hồ nửa đời tâm huyết ta. Phế vật, ngu xuẩn, đáng chết rất rưởi. Lý Nhân Duyên lúc đầu đã đem nộ khí khắc chế một chút, kết quả vừa mới bởi vì Lục Hành Chu xuất hiện, lại lần nữa lên cơn giận dữ. Hắn dùng sức cầm lên cái ghế bên cạnh, nện xuống đất. Soạt, cái ghế vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lục Hành Chu kéo lấy trọng thương thân thể, về tới chỗ ở. Vũ Tiểu Điền sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn thấy Lục Hành Chu bộ dáng này con, cái kia vốn là lo lắng khuôn mặt, càng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Hắn cơ hồ là từ trong nhà xuống tới, đỡ Lục Hành Chu cánh tay trái, thấp giọng nói: "Lục công công ngài." Hắn nói đến một nửa, cũng thấy rõ ràng Lục Hành Chu tay phải, ngón trỏ phía bên trái nghiêng, ngón giữa rũ cụp lấy, ngón áp út cùng ngón út thì là bóp méo. Ngón trỏ cùng trên ngón vô danh móng tay, càng là nứt ra, có chút cắm vào trong thịt, có chút còn liên tiếp một chút huyết đủ. Máu tươi thuận lòng bàn tay chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình, Vũ Tiểu Điền nói không được nữa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, con mắt này đỏ lên, không chết được. Lục Hành Chu thật sâu thở ra một hơi, đi vào phòng. Hắn đầu tiên là đem tay phải đặt ngang ở trên mặt bàn, sau đó dựa vào cái ghế, từng ngụm thở dốc. Ngực tổn thương, ngón tay nứt xương, thống khổ này quá mức kịch liệt. Cùng trước đó tu luyện ngũ độc quy nguyên thời điểm, loại kia đau nhức cũng không kém bao nhiêu. Hắn cũng là dựa vào nghị lực miễn cưỡng chống đỡ, mới đi trở về nơi này. Lục công công, tiểu nhân giúp ngài. Vũ Tiểu Điền đầu đến đây một chậu nước, hắn muốn cho Lục Hành Chu thanh tẩy vết thương một chút. Nhưng nhìn xem kia đã thay đổi hình ngón tay, lại nhất thời ở giữa lại không biết nên làm như thế nào. Hắn đau lòng, cảm giác giống như là có châm đang thắt trái tim của mình. Lục công công, là trên thế giới này duy nhất người đối tốt với hắn a. Trường Ấn đại nhân làm sao lại ác như vậy? Bưng chậu nước sừng sốt sơ qua, Vũ Tiểu Điền lau lau khỏe mắt, nói: "Tiểu nhân đi cho ngài mời đại phu. Trong cung ngoại trừ ngự y, còn có một số ngự y đồ đệ. Những người này là không có tư cách cho hoàng đế xem bệnh, cũng không thể nhàn rỗi, liền có thể cho những này thụ thương, hoặc là bị phạt thái giám, các cung nữ xem bệnh." "Được." Lục Hành Chu đối chính mình thân thể hiểu rõ. Mặc dù năng lực khôi phục không sai, nhưng chỉ giới hạn trong luyện võ đưa đến thương thế. Loại này bị người đánh ra tới thương thế, cũng sẽ không cấp tốc khôi phục. Hắn cũng không biết là vì cái gì. Nhưng bây giờ, hắn khẳng định là cần một cái đại phu giúp mình nối xương cầm máu. Ngài chịu đựng một ít. Tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Vũ Tiểu Điển thật sự là nhìn không được, hắn mang theo tiếng khóc xoay người, chạy ra phòng. Lúc hoàng hôn gần, sắc trời biến hơi ảm đạm một ít. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một sợi hiện ra đỏ thám dư huy, thuận Vũ Tiểu Điển quên quan bế cửa phòng, chiếu rọi tiến đến. Vừa lúc rơi vào Lục Hành Chu trên mặt. Trương kia thanh tú, góc cạnh rõ ràng gương mặt, liền mượn loại này tia sáng, càng thêm rõ ràng phản chiếu tại trong gương đồng. Yêu dị, dữ tợn. Một sợi tóc đen từ hai tóc mai chỗ rủ xuống, che lại nửa gương mặt gò má. Trường ấn đại nhân a, ngài một cước này, thật đúng là không nể mặt mũi a. Lục Hành Chu tay trái bóp thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng đem cái này một sợi tóc đen đẩy đến sau thai. Sau đó, ngửa ra sau một điểm thân thể, dùng chân gạt mở dưới bàn sách mặt ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một chút kim xăng dược. Đại phu không biết lúc nào tới. Hắn muốn trước mình dọn dẹp một chút những này vết máu, còn có phía trên đứt gây móng tay. Hắn trước tiên đem bút lông đặt ở miệng bên trong, dùng sức cắn, sau đó đem biến hình tay phải đặt ở chậu rửa mặt bên trong. Cảm giác lạnh như băng, tựa hồ là tiêu mất một chút thống khổ. Nhưng rất nhanh, lại là có càng thêm đau khổ kịch liệt, mãnh liệt mà đến. Không sao, da rất nhanh liền có thể trả ngươi. Lục Hành Chu dùng sức cắn chặt hàm răng, bút lông cột trực tiếp từ giữa đó vỡ vụn. Mà đồng thời, tay trái của hắn tiến vào trong chậu nước. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn từng cái đem đứt gãy móng tay, phân biệt từ trên ngón tay cho lôi xuống. Đầu ngón tay chỉ còn lại có một đoàn không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu đỏ thắm huyết đục. Nháy mắt sau đó, cả chậu nước cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hô, hô, hô. Ngươi chờ. Lục Hành Chu đem chùi lùi tay trong nước mới vớt ra, trên mặt lộ ra điên cuồng cười. Chương 89, đao cùng chấp nghiệm. Đêm, dày đặc như mực. Thiên, âm trầm không có một tia sáng. Bởi vì ngày xuân dần dần dày nguyên nhân, thời tiết này cũng càng thêm ấm áp. Cho dù là âm trầm ban đêm, phía ngoài côn trùng a, dế con a, cũng đều vui sướng thê ở. Những âm thanh này tại cái này lãnh tịch trong hoàng thành, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong phòng, ánh lửa chập chờn. Lục Hành Chu tựa ở trên ghế xích đu, hơi lim dí mắt. Vũ Tiểu Điển quỳ gối một bên, thận trọng cho hắn đem ngón tay trên bố chậm rãi tháo ra. Đại phu đã tới, cũng cẩn thận nhìn qua. Lục Hành Chu xương ngón tay đầu mặc dù rách ra, nhưng coi như may mắn, không có phế bỏ. Chỉ cần thật tốt tu dưỡng, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điều này cũng làm cho Vũ Tiểu Điển yên tâm. Chí ít Lục công công sẽ không lưu lại tàn tật cái gì. Hắn thận trọng đem trên ngón trỏ bố hủy đi đến tầng cuối cùng thời điểm, nhìn đến bên trong thẩm thấu ra vết máu, đã biến thành đen. Còn cùng da thịt dính liền đến cùng một chỗ. Hắn nuốt ngụm nước miếng, tay có chút phát run. Như vậy chảnh xuống tới lời nói, những cái kia thật vất vả sinh trưởng ở cùng nhau da thịt lại sẽ bị xé rách. Loại kia đau nhức, hắn không dám tưởng tượng. Da còn có thể nhìn được. Lục Hành Chu trầm thấp nhắc nhở một câu. "Ân." Vũ Tiểu Điền hít sâu, sau đó, chậm rãi đem tầng cuối cùng bố cho bóc xuống dưới. Một phần nhỏ máu từ bị xé nứt miệng vết thương bừng lên, nhỏ xuống trên mặt đất. Lục Hành Chu tay rõ ràng run một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. "Tiểu nhân giúp ngài bôi thuốc." Vũ Tiểu Điền xuất ra kim sa dược, chậm rãi rót đi. Từ đầu đến cuối, Lục Hành Chu tay đều không tiếp tục động đậy qua một lần. Đại khái hai canh giờ tả hữu, Vũ Tiểu Điền rốt cục giúp Lục Hành Chu đem trên tay phải bốn đầu ngón tay đều một lần nữa thoa xong thuốc. Hắn đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Lục Hành Chu mặt cũng là tái nhợt vô cùng, không có nhiều ít huyết sắc. "Lục công công, ngày mai thật muốn đi sao?" Vũ Tiểu Điền đem dược cao còn có ý dụng bố lần lượt thu lại, sau đó đưa một chén thuốc trà đến Lục Hành Chu trước mặt. Đồng thời, lo lắng hỏi: "Ngày mai là Lục Hành Chu đang trực ngự thư phòng thời gian, nhưng Lục Hành Chu bây giờ tình huống này, tay phải gần như không thể động đậy, làm sao có thể đi cho bệ hạ làm việc? Vạn nhất lại gây ra rủi ro." "Lục công công, Bạch Liên giáo sự kiện kia, tiểu nhân nghe nói, bệ hạ rất không cao hứng. Nguyên phi, cửu hoàng tử đều bị trách cứ, nguyên phi bị chụp một năm cung cấp nuôi dưỡng, cửu hoàng tử thì là không thể ra cửa, triệt để cấm túc, lúc nào thả ra, xa xa khó vời a. Hôm trước, bệ hạ gần nhất cũng bởi vì một chút việc vặt, đem thừa can điện đang trực tiểu thái giám đánh chết. Ngài, cái này." Vũ Tiểu Điển chần chờ một chút, muốn nói lại thôi quên đủ. Lúc này đi làm giá trị, thật muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Gần một ít thời gian, Vũ Tiểu Điển cũng đã nhìn ra một ít chuyện. Lục Hành Chu từ ngoài cung sau khi trở về, trừ bỏ bị trưởng ấn đại nhân nghiêm trị, liền không còn được triệu gặp qua. Còn có, nắm quyển tim một số người sự tình cũng là chính lần lượt bị trong bóng tối điều chỉnh. Tựa hồ trưởng ấn đã đối Lục công công thất vọng, cố ý đang tìm kiếm mới người, chuẩn bị thay thế Lục công công. Cái này hướng gió vừa ra, vô luận là ti lễ giám vẫn là nắm quyền ti, rất nhiều người cũng bắt đầu trốn tránh Lục công công, đều không muốn nhiễm suối quẩy. Liền ngay cả trước đó cùng Lục công công quan hệ không tệ Triệu công công, Triệu Tinh Hà, cũng là không còn lại xuất hiện qua. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lục Hành Chu tâm tình cũng là phi thường không tốt. Cái này không, vết thương trên người còn không có tốt, liền quyết định muốn đi ngự thư phòng đàn trực. Vũ Tiểu Điền minh bạch, Lục Hành Chu là không cam tâm a, muốn đi bệ hạ bên kia lại cho mình tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là, cái này, Hắn thật không muốn xem lấy Lục Hành Chu hành hạ như thế, hắn nhìn xem đau lòng. Lục công công ngài. Vũ Tiểu Điền nhẹ nhàng bắt lấy Lục Hành Chu thủ đoạn, còn muốn nói thêm gì nữa. Lục Hành Chu vẫn như cũng là nhắm mắt lại, nhưng lại lên tiếng. Ra có chừng mực. Hắn đương nhiên là có phân tấp. Hắn đi ngự thư phòng, căn bản không phải vì đang trực, cũng không phải là bởi vì không cam tâm, muốn cho mình tranh thủ thời cơ. Mà chỉ là, kế hoạch một bộ phận mà thôi. Bởi vì, hắn muốn, lấy đế vương làm đao, chảm Lý Nhân Duyên. Trường ấn nơi ở. Liên tiếp mấy ngày, Lý Nhân Duyên cảm xúc càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn. Bởi vì hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm kiếm phá cục biện pháp. Nhưng là, hắn lúc trước thiết kế cục này thời điểm, vì để cho hết thảy đều hoàn mỹ, vì không có người hoài nghi, hắn cũng cơ hồ đem tất cả sơ hở đều cho phá hỏng. Hiện tại, để hắn tự nghĩ biện pháp phá giải mình thiết kế cục, thật sự là khó như lên trời. Nhưng nếu như từ bỏ, hắn lại không thể nào làm được. 30 năm. Nhân sinh có thể có mấy cái 30 năm? Huống chi, hắn tại cái này 30 năm bên trong, lại tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết, cơ hồ là phí sức tâm cơ. Làm sao có thể để một sai lầm đem toàn cục đều hủy đi? Tuyệt đối không có khả năng. Cửa sổ thật chặt nhắm. Cửa cũng từ bên trong đã khóa. Trong phòng ánh lửa cũng là tại vào đêm thời điểm bị Lý Nhân Duyên trò dập tắt. Hiện tại toàn bộ phòng đều đen kịt một màu, không có chút nào ánh sáng, mà lại cũng dị thường tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có phía ngoài phong thanh, còn có côn trùng tiếng kêu, cùng ngẫu nhiên gió lớn một chút thổi giấy cửa sổ chấn động thanh âm rất nhỏ. Tất cả mọi người coi là Lý Nhân Duyên lúc này đã ngủ rồi, nhưng không có. Hắn như cái cô hồn dã quỷ đồng dạng, kéo lấy to béo thân thể, tựa ở kia bàn đọc sách sau trên ghế xích đu. Cái ghế không có dao, hắn cũng không hề động, tựa như là đã chết mất đồng dạng, lại giống là pho tượng. Nhưng nếu là tới gần nhìn, thì là sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn mở to, mắt nhỏ, tại cái này trong đêm hiện ra một chút điên cuồng ánh sáng, nhìn có chút đáng sợ. Hắn đã liên tục 5 ngày không có ngủ, hắn ngủ không được. Hắn vừa nhắm mắt, liền là đông sưởng, liền là bạch liên giáo, chính là mình kế hoạch. Hắn biết, mình bây giờ trạng thái không thích hợp, chấp niệm của mình quá sâu, mình tiếp tục như thế, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là, hắn nhịn không được, hắn căn bản không khống chế được chính mình. 30 năm cố gắng, một khi nước chảy về biển đông, ai có thể cam tâm? Hắn nhất định phải muốn ra một cái hoàn mỹ biện pháp, dù là không hoàn mỹ, mạo hiểm đều có thể. Hắn muốn hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn muốn khởi động lại đông sưởng. Nhất định sẽ. Ra cố gắng lâu như vậy, không có khả năng thất bại. Nhất định sẽ. Lý Nhân Duyên không ngừng lặp lại, không ngừng nỉ non, tựa như là bị hóa điên đồng dạng. Như thế nỉ non thời điểm, tay phải của hắn cũng không tự chủ giơ lên, đem ngón tay cái đặt ở bên miệng. Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên cắn móng tay của mình. Móng tay đã trọc, ngón cái chỉ bụng cũng là bị cắn phá ra, rịn ra từng dòng máu tươi. Nhưng hắn giống như không có cảm giác, vẫn tại nỉ non. Nhất định sẽ, nhất định sẽ, gia nhất định sẽ tìm tới biện pháp, nhất định có thể tìm tới. Dự vương, lại bộ, hợp vương phủ, thái tử, nhất định có một đầu mới tuyến, có thể đem bọn hắn lại bắt đầu xuyên. Bùi Hường Áo, tứ hải huyện, không được. Bạch Liên hữu sứ, không được. Hắn không phải mật điệp ti người. Còn có ai? Còn có ai? Nhất định có. Gia suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Lý Nhân Duyên mập mạp thân thể đột nhiên run run một chút, từ ngón cái trên cắn xuống tới một khối mang máu thịt. Chương 90, Đế Vương nhập hộp. Lục Hành Chu đã thật lâu không có tới ngự thư phòng, nhưng hắn đối với nơi này hết thảy cũng còn hết sức quen thuộc. Mang theo tuổi tác dấu vết bậc thang đá xanh, nặng nghề đại điện chi môn, khắp nơi lộ ra uy nghiêm trương kia kỳ án, còn có ghế dựa giường. Vương thẳng, còn có mặt khác một tên tiểu thái giám đang phụ trách thanh lý cái này trong ngự thư phòng hết thảy. Hai cái người đều rất cẩn thận, không có làm ra mảy may tiếng vang. Lục Hành Chu bởi vì tay thụ thương nguyên nhân, chỉ ở bên cạnh nhìn xem. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, rơi vào hoàng đế trên bàn sách, tiểu thái giám dùng khăn lau sát qua mặt ngoài thời điểm, bay lên một chút cho bụi. Bọn chúng tại kia một mảnh quang ảnh bên trong, chẳng có mục đích phiêu đãng, không kềm chế được. Gia vận mệnh tuyệt đối sẽ không giống những này bụi bặm. Lục Hành Chu nói một mình một câu, sau đó xoay người qua, nhắm ngay ngự cửa lớn của thư phòng. Hắn đã nghe được tiếng bước chân, từ tiếng bước chân nặng nề trình độ, hắn biết là lao hoàng đế một tới. Như vậy, hết thảy muốn bắt đầu. Két. Nặng nề ngự thư phòng cửa lớn bị giữ cửa ra vào tiểu thái giám dùng sức đẩy ra, lão hoàng đế thân ảnh hiện lộ ra. Nhiều ngày không thấy, hắn càng thêm lộ ra dàn mua, cái trán tóc trắng cũng là lại bằng thêm không ít. Nếp nhăn trên mặt giống như là bị đao khắc đi vào, chen chúc thành một đoàn. Liền ngay cả kia một đôi mắt đều lộ ra hiểu xỉu không phân chấn. Nô tài khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Hành Chu mang theo ông thẳng còn có một cái khác tiểu thái giám, vội vàng là quỳ gối kỷ án hai bên. Đứng lên đi. Trần Mộ thay mặt lão hoàng đế tuyên bọn hắn bình thân. Sau đó vị lão hoàng đế đi hướng kỷ án phía sau giường rồng. Khu khu. Khu khu. Lão hoàng đế ngồi xuống, có lẽ cảm giác nơi nào có một ít không quá dễ chịu, đột nhiên chen ngực ho khan. Ho khan thở không ra hơi, mặt đều có chút đỏ lên. Vậy hạ ép một chút. Trần Mộ tranh thủ thời gian là đem Lục Hành Chu bọn hắn chuẩn bị xong trà sâm đưa tới. Hô. Lão hoàng đế nhấp một miếng trà sâm, có chút bất đắc dĩ thở dài, tiêu điều nói: "Trong thân thể này, ngược lại thật sự là ngày càng lụ bại, từ tẩm cung đi đến cái này ngự thư phòng, đều thở thành bộ dạng này. Bệ hạ chỉ là thụ một ít gió mà thôi, ngài còn tuổi xuân đang độ đây. Trần Mộ cười bồi một câu, sau đó chuyển rời đến lão hoàng đế sau lưng, cũng chậm rãi cho cái sau năn bóp. Hắn rõ ràng thúc dục nội lực, trên mặt giã rời tư thái rất nhanh hiện lộ ra. Trên trán cũng rịn ra một tia mồ hôi dịn, mà lão hoàng đế thì là sắc mặt dễ chịu rất nhiều. Chấm chỉ hoan ngươi a. Lão hoàng đế khoát tay áo, ra hiệu Trần Mộ dừng lại, mặt mũi tràn đầy áy náy. Những năm này, nếu như không phải Trần Mộ dùng nội lực vì chính mình dưỡng sinh, có lẽ cũng sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng cũng chính vì vậy, Trần Mộ cảnh giới mấy năm không có tăng lên, ngược lại là giảm xuống. Lão hoàng đế có chút trong lòng áy náy. Rốt cuộc, nếu như Trần Mộ thực lực tiến thêm một bước, sống lâu cái mấy chục năm là không có vấn đề. Kết quả lại làm cho mình đem cơ hội này cho tiêu hao hết. Trần Mộ xem như dùng mệnh của hắn cho mình kéo dài tính mạng a. Phần nhân tình này, liền xem như hoàng đế cũng phải ghi ở trong lòng. Bệ hạ nói gì vậy, không có bệ hạ cũng không có nô tài. Trần Mộ cung kính hạ thấp người, ngôn ngữ bên trong cũng không cái gì vẻ tiếc nuối. Lục Hành Chu vẫn đứng tại kỳ án phía dưới, hắn thỉnh thoảng nhìn một chút lão hoàng đế, cũng thi triển khuy tâm thuật, điều tra cái sau tâm tư. Bây giờ lão hoàng đế cũng không có cái gì nộ khí, chỉ là cảm khái mình cao tuổi thể suy, ngày giờ không nhiều. Mình hẳn là có thể chen vào nói, chỉ cần hắn cho mình thời cơ chen vào nói, liền có thể thành sự. Lục Hành Chu chần chờ một cái trước mắt, đột nhiên tiến lên một bước, quỳ gối kỳ án phía trước, thấp giọng nói: "Bệ hạ, nô tài cả gan, có việc muốn đấu." Lão hoàng đế cùng Trần Mộ đồng loạt nhíu mày một cái. Trần Mộ ngừng án miết động tác, đứng ở lão hoàng đế bên cạnh thân, lão hoàng đế thân thể thì là hướng phía trước nghiêng một chút, mang theo vài phần suy yếu, hỏi: "Có cái gì sự tình a?" "Bạch Liên án sự tình." Lục Hành Chu đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào dây dưa dài dòng, nói thẳng: "Hắn bên trong nội tình, mời bệ hạ cho nô tài một cơ hội, nói rõ ràng." "Bạch Liên án?" Lão hoàng đế cái này trong con ngươi chỉ riêng có chút lóe lên một cái, Trần Mộ lập tức sự tình minh bạch cái sau ý tứ, đối nơi xa phất phất tay. Sau đó lớn tiếng phân phó nói: "Bệ hạ sợ gió, đem cửa này con cho đóng." Kẹt kẹt. Giữ cửa ra vào hai cái tiểu thái giám, đem ngự cửa thư phòng đóng lại. "Nghe nói, ngươi hư chuyện, đem cái kia mấu chốt nhất Bạch Liên yêu đạo cho thẩm chết rồi. Tay này trên tổn thương, là Lý Nhân Duyên đưa cho ngươi trừng phạt ta." Lão hoàng đế nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sâm, ngữ khí chậm rãi nói: "Ngươi là nghĩ tại chấm trước mặt giải thích cái gì sao? Nếu như là những ngày lời nói, chấm cũng không làm sao cảm thấy hứng thú." Lão hoàng đế đang cảnh cáo Lục Hành Chu, muốn nói lời, liền nói một ít chuyện có ý nghĩa. "Không phải, hạ chàng có thể sẽ không quá tốt. Nô tài liền xem như có 100 cái, 1000 cái lá gan, cũng không dám lãng phí bệ hạ thời gian." Lục Hành Chu cái chán dính sát lạnh buốt mặt đất, nhỏ giọng nói: "Nhưng cái này sự tình, nô tài nhất định phải nói." Dừng một chút, hắn nói: "Yêu đạo Lý Tử Long, là nô tài cố ý giết, một đao cắt vỡ cổ của hắn động mạch, thần tiên đều cứu không được." Câu nói này vừa rơi xuống, trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Trần Mộ giấu ở tay áo phía dưới tay, căng thẳng lên. Lão hoàng đế cũng là hai đầu lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, liền ngay cả tiếng hít thở đều biến có chút nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt, giống như là đại sơn rơi vào mọi người đỉnh đầu. Nặng nề vô cùng. Hô. Lão hoàng đế không nói gì, bưng lên trà sâm, lại là nhấp hai cái. Lục Hành Chu lĩnh hội tới hắn ý tứ, trong lòng nổi lên mỉm cười. Đây là muốn mình nói tiếp. Sự tình muốn thành. Hắn hơi điều chỉnh một chút tư thế quỳ, tiếp tục nói: "Lý Tử Long kỳ thật bàn giao một ít chuyện. Vạn Tuế Sơn sinh Bạch Liên, mục đích là để cửu hoàng tử cùng Bạch Liên tà giáo buộc chung một chỗ, triệt để đoạn tuyệt mình trừng phạt hoàng vị thời cơ. Đây chỉ là một, đằng sau còn có đại án. Tam hoàng tử chủ trì Giang Nam khoa khảo, sẽ có người từ bên trong cản trở, chế tạo đại ngụy triều trong lịch sử lớn nhất khoa khảo gian lận án, chê khen tam hoàng tử, để hắn cũng không có cơ hội mình trừng phạt hoàng vị. Giang Nam vườn Lê Xuân nhập Trường An, sẽ có người an bài nhập Đông Cung, cũng hãm hại thái tử. Như thế, cửu hoàng tử, tam hoàng tử, thái tử, ba vị này thành niên hoàng tử đều đem không có cơ hội kế thừa bệ hạ hoàng vị, mà bệ hạ chỉ có thể." Lục Hành Chu đem Lý Tử Long lời nhắn nhủ sự tình, một năm một mười, không giữ lại chút nào, toàn bộ cho lão hoàng đế giảng hết một lượt, bao quát Dự Vương Khâu. Trong không khí bầu không khí càng thêm nặng nề. Lão hoàng đế mặc dù nhìn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng cái này ánh mắt cũng đã âm trầm vô cùng. Thậm chí, bưng trà sâm tay đều tại run nhẹ nhẹ. "Ba." Lục Hành Chu vừa mới nói xong, hắn đã là giận không thể kiệt, dùng sức đem trà sâm đập vào kỳ án bên trên. Nước trà vẩy ra. Lão hoàng đế bởi vì khí cấp công tâm, lại là ho kịch liệt. "Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận." Lục Hành Chu cùng Trần Mộ đồng thời lên tiếng, cái sau càng là lần nữa dùng nội lực là lão hoàng đế bình phục khí huyết. Mấy giây thời gian, lão hoàng đế cảm xúc rốt cục ổn định một chút. Hắn ánh mắt trong mang theo một chút tinh hồng, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, gàn giọng hỏi: "Như thế kinh thiên đại án, ngươi vì sao không tra? Ngược lại muốn giết kia yêu đạo, cho chấm một cái lý do." "Nói không rõ, chấm hiện tại liền trượng giết ngươi." Chương 91, kế lên. "Chấm hiện tại liền trượng giết ngươi." Một câu nói sau cùng này, tựa như lôi đỉnh vang động, mang theo đế vương uy nghiêm cùng sát ý ở trong đại điện quân quần. Cái kia không biết rõ tình hình tiểu thái giám, bị hù sợ run cả người. Lục Hành Chu lại đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Lão hoàng đế biểu hiện, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Cái sau càng giận, kế hoạch của mình liền đem thi hành càng thuận lợi. Trán của hắn vẫn như cũ thiếp trên mặt đất, khóe miệng không lọt dấu vết chọn lấy một chút, tiếp tục nói: "Tiểu nhân vốn định tiếp tục tra, nhưng cẩn thận hồi tưởng Lý Tử Long lời nhắn nhủ sự tình, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu hơn. Nếu như Lý Tử Long chỗ bản giao không giả, Dự Vương muốn trước sau hủy đi cửu hoàng tử, tam hoàng tử, thái tử, khiến cho bệ hạ chỉ có thể khác lập ấu tử kế thừa đại thống, cái này hắn bên trong có một cái khâu, ắt không thể thiếu. Bệ hạ ấu tử 13, 16 đều chính là nhân trung long vượng, bây giờ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng chỉ cần 3 năm liền có thể cập quan, nói cách khác, chỉ cần bệ hạ trong vòng 3 năm không chuẩn bị, kế hoạch này liền tất nhiên vô dụng. Như vậy, Dự Vương tất nhiên còn có kế hoạch muốn bệ hạ trong vòng 3 năm, thậm chí 2 năm, trong vòng 1 năm." Lục Hành Chu nói đến đây, không dám tiếp tục nói đi xuống, nhưng hắn ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Lão hoàng đế nếu như chống nổi 3 năm, thập tam hoàng tử trưởng thành, Dự Vương muốn làm phụ chính vương, liền không thành lập. Dự Vương muốn kế hoạch thành công, liền phải cam đoan lão hoàng đế tại trong vòng 3 năm, xong đời. Thậm chí Dự Vương vì để cho kế hoạch tiến nhanh áp dụng, để kế hoạch càng ổn thỏa, hắn cần để cho lão hoàng đế tại trong vòng 1 năm, thậm chí càng nhanh, liền biến mất. Đây chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ám hại lão hoàng đế, không còn cách nào khác. Soạn. Lão hoàng đế cũng không phải người ngu, Lục Hành Chu nói đến mức này, hắn há lại sẽ không rõ. Dự Vương muốn mưu hại mình, hắn cảm giác giống là sấm sét giữa trời quang. Dự Vương là hắn tín nhiệm nhất, cũng là tình cảm thâm hậu nhất hoàng đế. Lúc trước Dự Vương tuổi nhỏ, là hắn cơ hồ đem Dự Vương nuôi lớn. Hắn đối Dự Vương, so đối rất nhiều hoàng tử còn muốn càng thêm tốt, cũng càng thêm sủng ái. Hắn vẫn cho là Dự Vương đối với mình cũng là như thế, huynh trưởng như cha, không dám nghịch lại. Nhưng là không nghĩ tới, cái sau vậy mà bày ra lớn như thế cục, đến đoạt từ mình giang sơn, còn muốn mưu hại mình. Loại kia phẫn nộ, tựa như là ngập trời liệt diễm đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập hắn đầu óc, cũng xuất ra con người của hắn. Hắn đột nhiên luồn lên đến, nắm lên trà chén dùng sức ném xuống đất. Trà chén vỡ vụn, trà sâm vẩy ra, còn có hai mảnh sâm ngàn năm rơi vào Lục Hành Chu trước mắt. Khu khu khủng. Lão hoàng đế hai tay chống lấy kỳ án, một bên ho kịch liệt, một bên nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu, tức giận gầm thét lên. Còn có cái gì, ngươi nói. Chấm ngược lại là muốn nghe một chút, chấm tự tay nuôi lớn hoàng đệ, đến cùng muốn như thế nào đối phó chấm. Lục Hành Chu tiếp tục nói. Bệ hạ muốn biết sự tình, nô tài cũng hỏi qua, thậm chí động đại hình, đâm mù Lý Tử Long một con mắt. Nhưng kia Lý Tử Long xác thực không biết rõ tình hình, thậm chí ngay cả cái này khâu cũng không biết. Nô tài lúc ấy vô kế khả thi, nhưng lại lo lắng bệ hạ an nguy, liền vội vàng thời khắc, suy nghĩ cái giết Lý Tử Long, mê hoặc địch nhân biện pháp. Lục Hành Chu nói đến đây, hơi dừng lại một chút, gặp hoàng đế không có mở miệng, chính là tiếp tục nói. Bệ hạ đã lâu không xuất cung, như vậy, Dự Vương muốn mưu hại bệ hạ, chỉ có một con đường, chính là thông qua nội đình. Nô tài đem bảo hộ bệ hạ an nguy làm nhiệm vụ thiết yếu, liền muốn trước tiên đem trong lúc này đỉnh bên trong cùng Dự Vương liên quan cái kia người dẫn ra ngoài. Đầu tiên, nô tài giết Lý Tử Long, đem thẩm vấn kết quả đều giấu đi, hết thể chế tạo thành ngoài ý muốn, như thế hẳn là sẽ buông lỏng Dự Vương cảnh giác, hắn mưu phản kế hoạch liền sẽ tiếp tục. Sau đó, nô tài lại thả ra một chút tin tức, thiên nhân quan bên trong một chút vật chứng, nô tài không có cẩn thận kiểm tra, bệ hạ biết được việc này, cố ý muốn để người lại tra một lần. Bây giờ, tất cả căn cứ chính xác vật đều bị nô tài đặt ở ti lễ giám căn cứ chính xác vật phòng. Dự Vương không giữ được bình tĩnh, có lẽ sẽ trong phái đỉnh bên trong cái kia người đi điều tra hoặc là tiêu hủy. Chỉ cần cái kia người xuất hiện, hết thảy liền đều sáng tỏ. Mà chỉ cần giải quyết bệ hạ an nguy vấn đề, ngoài cùng những cái kia bản án, nô tài liền có thể buông tay đi thăm dò, để tất cả mưu phản người tiếp nhận bọn hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Câu nói sau cùng, Lục Hành Chu nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Nói xong, lại là dùng sức dập đầu ba cái, trầm giọng nói: "Mời bệ hạ cho phép." Nô tài buông tay đánh cược một lần. Quang ảnh vẫn như cũ nồng đậm, có một tia gió thổi qua hoàn thành. Ngự thư phòng phía sau lâm viên bên trong truyền đến rầm rầm thanh âm, có lẽ có cành lá rơi xuống đất. Trong ngự thư phòng bầu không khí vẫn như cũ tĩnh mịch. Lão hoàng đế nghe xong Lục Hành Chu lời nói, đã lần nữa ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, đang tự hỏi, suy nghĩ Lục Hành Chu lời nói thật giả, cũng suy nghĩ kế hoạch này. Có lẽ Dự Vương không nghĩ hại mình, rốt cuộc mình tuổi tác đã lớn, thân thể cũng đã không được, có thể hay không chống nổi 2-3 năm cũng không nhất định. Hắn có lẽ còn có một tia tình nghĩa, muốn chờ mình thọ hết chết già. Nhưng đây đều là có lẽ, vạn nhất đâu? Lão hoàng đế sợ chính là vạn nhất. Làm hoàng đế, cho dù là có một phần vạn, thậm chí một phần 100.000 khả năng, cũng sẽ không để mưu phản phát sinh. Đây là vậy ngược của bọn họ. Vô luận là minh quân, vẫn là hôn quân, cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhất là, cái này còn quan hệ đến sinh tử của mình. Thà rằng tin là có, tuyệt không tin là không. Coi như cuối cùng, lãng phí lượng lớn tinh lực, nhân lực, vật lực, cái gì cũng không có điều tra ra, cũng không có quan hệ. Chí ít, hắn có thể yên tâm, có thể ngủ cái an giấc. Cho nên, hắn quyết định. Cha. Hắn lại suy tư một chút Lục Hành Chu kế hoạch, tựa hồ, không sai. Có thể sẽ có thiếu hụt. Nhưng là, Lão Hoàng đế cũng là hiểu rõ lòng người. Nếu như Dự Vương thật sự có mưu phản hại mình chi tâm, hắn nghe được mình muốn phái người nặng tra Bạch Liên án, kiểm tra tất cả vật chứng tin tức thời điểm, nhất định sẽ khẩn trương. Hắn cho dù là mạo hiểm, đều sẽ thử một lần. Mà vật chứng tại ti lễ giám căn cứ chính xác vật phòng, hắn chỉ có thể trong phái đình người tới thử. Như thế, bắt được những cái kia cùng hắn thông đồng người, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới dự vương tại nội đình bên trong tuyến, cũng nhất cử giải quyết. Tự định giá đại khái nửa khắc đồng hồ tả hữu công phu, lão hoàng đế thật sâu thở một hơi, sau đó một lần nữa đứng lên. Hắn vòng qua kỳ án, đi tới Lục Hành Chu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói: "Lục Hành Chu, chấm cho ngươi cơ hội này." "Đa tạ bệ hạ." Lục Hành Chu thở dài ra một hơi, lại là dùng sức dập đầu một cái, nói: "Nô tài kế sách, mời bệ hạ yên tâm, nô tài định đem cái này ý đồ mưu hại bệ hạ người tìm ra. Hộ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Xế chiều hôm đó, ngự thư phòng truyền ra tin tức, ngày đó đang trực hai cái tiểu thái giám, một người trong đó phạm sai lầm, làm hư bệ hạ mà bảo, bị làm đình trượng giết. Lục Hành Chu nguyên bản cũng bởi vì Bạch Liên án bị bệ hạ chỗ chán ghét, cái này được chuyện vì phát tiết dây dẫn nổ, cũng là bị dính líu, chịu 20 đại bản. Sau đó chức quan liên tục hàng ba cấp, cũng bị giáng chức đi quyền kho, làm một chút hạ đẳng công việc, chết để cùng nắm quyền ti vô duyên. Ngược lại là ngày đó bồi Lục Hành Chu đi làm giá trị một cái tiểu thái giám, gọi là Vương Trực, bởi vì biểu hiện không tệ, bị bệ hạ ban thưởng, trực tiếp làm nắm quyền ti đại diện trưởng sự. Nắm quyền ti. Trong vòng một ngày, phong vân biến ảo. Chương 92, tùy tiện vương đỉnh. Hoàng hôn thâm trầm, một mảnh màu đỏ sẫm mây ở chân trời lơ lửng. Nơi xa truyền đến trầm thấp mà du dương vang chuông âm thanh. Chim bay bắt đầu về tổ. Thiên địa chậm rãi từ ồn ào náo động cùng náo nhiệt trạng thái bình tĩnh lại. Lục Hành Chu ghé vào trên giường, nhắm mắt lại. Vũ Tiểu Điền ngay tại cho hắn trên lưng bó thuốc. Kia 20 đại bản cũng không phải giả đánh. Vì để cho hết thảy đều lộ ra chân thực, không có kẽ hở, 20 đại bản là thật một chút rơi vào Lục Hành Chu trên lưng. Da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Dứt khoát Trần Mộ trong bóng tối bàn giao, không có để hắn ngay cả xương cốt đều bị đánh gãy. Xem như chiếu cố một chút. Lục công công, ngài đây là tội gì khổ như thế chứ? Vũ Tiểu Điền nhìn xem kia máu thịt be bét chẳng cảnh, trong mắt nổi lên lệ quang. Hắn là thật đem Lục Hành Chu coi như thân nhân đồng dạng đối đãi. Cho dù là vào giờ phút như thế này, Lục Hành Chu rõ ràng đã thất thế, hơn nữa còn là đắc tội trưởng ấn cùng hoàng đế. Đây chính là vĩnh viễn chưa thức dậy cơ hội. Hắn vẫn không có bỏ qua Lục Hành Chu. Bây giờ cái này nắm quyền ti, cũng chỉ có hắn một cái người chiếu cố Lục Hành Chu, cũng cho tự mình tới cái sau bó thuốc. Hắn đem màu đen cái bình giơ lên, nhẹ nhàng run run thủ đoạn, kim sang dược chậm rãi vẩy ra đến, rơi vào kia máu thịt be bét trên lưng, sau đó cấp tốc cùng huyết nhục dung nhập cùng một chỗ. T. Lục Hành Chu phía sau lưng không bị khống chế co quắp một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật rất đau. Lục công công. Vũ Tiểu Điền nhìn xem Lục Hành Chu cố nén dáng vẻ, nước mắt rốt cục ngăn không được, chảy xuôi xuống tới. Tiểu nhân đi cầu cầu Triệu Nghi Nhân, không cho ngài qua khổ cực như vậy. Hắn lau mắt, thấp giọng nói. Hắn cũng là không quyền không thế, nhưng vì Lục Hành Chu, hắn nguyện ý làm ra hy sinh, đi hầu hạ cái kia tuổi già sắc suy Triệu Nghi Nhân, cho Lục Hành Chu tranh thủ một chút thời cơ. Không cần. Lục Hành Chu quay đầu, nhẹ nhàng vô vô Vũ Tiểu Điền mu bàn tay, thấp giọng nói. Lúc này, ai cũng không dám dựa vào ra quá gần, ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Miễn cho. Chật chật. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến một cái có chút chanh chua tiếng cười. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương Đình mang theo hai cái tiểu thái giám tùy tùng con, nên ngang đi đến. Lục công công, làm sao còn không lên đường đâu? Quyền kho bên kia, thế nhưng là thúc giục quá đâu. Vương Đình vừa nói, một bên ngồi ở Lục Hành Chu nguyên bản trên chỗ ngồi, mình cho mình rót một chén thuộc về Lục Hành Chu trà, vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng nhấp lên. Ha ha, Lục công công trà này thật không tệ a, so ra nơi nào nhưng hương nhiều. Lúc nói chuyện, Vương Đình cho kia hai cái thái giám tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái tiểu tùy tùng liếc nhau, liền bắt đầu làm việc. Một người trong đó đi lung tung thu thập những sách kia trên kệ thư tịch, mặc bảo các loại. Một người khác thì là đem Lục Hành Chu quần áo các loại đều từ trong tủ chén cho túm ra, tùy ý ném vào trong viện. Vương Đình, ngươi quá phận đi. Ngươi quên Lục công công là thế nào để bắt ngươi. Ngươi bây giờ muốn trái lại cắn Lục công công. Vũ Tiểu Điền bị một màn này khí sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra một vòng hàn quang, vọt thẳng hướng Vương Đình. Hắn tu luyện Thanh Phong Tế Vũ kiếm, cũng có chút hỏa hầu. Bây giờ là hậu thiên lực cảnh trung kỳ. Đối phó một cái chỉ luyện qua công phu mèo ba chân Vương Đình, vẫn là không đáng kể. Hưu. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã vọt tới Vương Đình trước mặt. Tay phải hai ngón khép lại như kiếm, mang theo một loại mưa gió tiêu điều khí, đâm về Vương Đình con mắt. A. Vương Đình nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, trong ngày thường đối Lục Hành Chu không đúng, vừa mới còn khóc cái mũi Vũ Tiểu Điền, vậy mà có thể lập tức biến hung ác như thế. Lập tức không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn đạo kia kiếm chỉ, liền hướng phía mình con mắt đâm tới. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Lục Hành Chu lên tiếng. Hắn không có khả năng nhìn xem Vũ Tiểu Điền thật đâm mù Vương Đình con mắt. Việc đã đến nước này, thôi. Lục Hành Chu chống đỡ máu thịt be bét phía sau lưng, miễn cưỡng từ trên giường bỏ lên. Sau đó, phủ thêm một kiện màu xanh áo choàng. Phía trên không có vân vân, cũng không có ngân tuyến. Lục Hành Chu hiện tại đã ngay cả hàng ba cấp, liền là cái hạ đẳng nhất thái giám, không xứng mặc cái loại này y phục. Lục công công đi tốt, tiểu nhân không tiến a. Vương Đình tỉnh táo lại, đem ghế lùi ra sau dựa vào, hai chân khoác lên Lục Hành Chu trên bàn sách, cười tủm tỉm nói: "Họ Vương, ngươi vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, sớm tối gặp báo ứng." Vũ Tiểu Điền một bên đỡ lấy Lục Hành Chu đi ra khỏi phòng, một bên lạnh lùng lườm Vương Đình một chút, mắng: ta chờ ngày đó. Hừ, sợ là muốn để ngươi thất vọng, ra chẳng mấy chốc sẽ phi hoàng lên cao, ha ha, ha ha. Đến lúc đó, các ngươi đều cho quỳ xuống đến cho ra liếm dạy, ha ha. Vương Đình đối Vũ Tiểu Điền uy hiếp cũng không thèm để ý, ngược lại giống như là có gì vui sự tình đồng dạng, thoải mái lâm ly cười ha ha. Lục Hành Chu từ đầu đến cuối đều không có nhìn Vương Đình một chút. Hắn cong lưng, đi ra nắm quyển thi. Trên quần áo đã chậm rãi bị máu tươi lại thẩm thấu tới. Nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Lục công công đây là sao a? Ai nói không phải đâu, bị bệ hạ chẳng ghét, lại bị trưởng ấn đại nhân ghét bỏ, cái này còn có thể tốt. Nhìn hắn lúc trước ngang ngược càn rỡ, hiện tại xui xẻo đi, đáng đời. Chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém, Bạch Liên đại án, nếu là điều tra ra, khẳng định nhất phi trùng thiên, hiện tại không cẩn thận đem chứng nhân chơi chết, ai có thể để hắn tốt hơn. Ta giống như nghe nói, hắn mang tới những cái kia vật chứng, bệ hạ cố ý lại muốn tra một lần, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Khẳng định không hắn chuyện gì, đoán chừng là ông công công công. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua Lục Hành Chu bóng lưng, cũng là chỉ trỏ. Đại bộ phận đều là chế giễu. Đuổi đi Lục Hành Chu. Vương Đình lại sai người gióng trống thua chiêng, đem Lục Hành Chu những cái bàn kia, văn phòng tứ bảo các loại, những cái kia hắn sẽ không đổ vật, tất cả đều vứt ra. Coi như rác rưởi xử lý xong. Dù sao hắn Vương Đình cũng sẽ không biết mấy chữ, không cần đến những vật này. Hai canh giờ về sau, hắn chính là đem mình tất cả mọi thứ, quần áo, đệm chăn các loại, cũng đều đem đến Lục Hành Chu trong chỗ. Còn không có chân chính làm nắm quyển ti trường sự, đã bắt đầu đùa nghịch vi phong, sĩ diện con. Bất quá, ngược lại là cũng không người nào dám nói cái gì. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng coi là cái hồng nhân con. Những vật này hương vị đều quá kém, sáng sớm ngày mai cho ra làm tốt hơn đồ vật tới. Không phải để ngươi đẹp mặt. Vương Đình ngay tại cơm nước xong xuôi. Nhưng hai cái tiểu thái dám chuẩn bị đồ vật, hiển nhiên không hợp khẩu vị của hắn. Hắn trực tiếp đem một chén canh bưng lên đến, rồi tại một cái phục vụ tiểu thái dám tùy tùng trên mặt. Đúng đúng, Vương công công bất giận. Tiểu thái dám bị hù run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Đình cũng không có để ý nhiều, dùng thăm chúc đem trong kẽ răng rau quả cùng thịt băm đâm vào ra, lại chậm rãi một lần nữa nhai nhai nhấm nuốt một lần, nuốt xuống. Sau đó, uống một hớp, cô đông xúc xúc miệng. Phúc. Hắn đem xúc miệng nước tất cả đều phun tại trước mặt những cái kia cơ hồ không hề động đũa đồ ăn trong mâm, chợt lại khoát tay áo, nói: "Thưởng các ngươi, ra đi trưởng ấn đại nhân nơi nào một chuyến, các ngươi không cần theo tới." Chương 93, Lý Nhân Duyên vào cuộc. Lý Nhân Duyên mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn nôn nóng không chịu nổi. Hắn cảm giác một số thời khắc, mình cơ hồ đều đã mất lý trí. Loại kia bực bội, tựa như là từng cái con kiến, tại trong đầu của mình không ngừng bò qua bò lại. Ban đêm hắn ngủ không được, ban ngày hắn không có tinh thần. Trong đầu chỉ có một kiện sự tình, liền là đem kế hoạch của mình tiếp tục. Vừa lúc bắt đầu, hắn sẽ không tự chủ cắn ngón tay của mình, về sau, hắn bắt đầu cảm giác da đầu ngứa. Liên tiếp mấy ngày, hắn cảm giác đầu giống như là muốn đã nứt ra đồng dạng. Mỗi lúc trời tối không ngừng cào a, cào a. Tóc đã rơi mất không ít. Nhưng là, hắn vẫn là không có nghĩ đến thích hợp biện pháp. Người tại mất lý trí thời điểm, cái này đầu óc cũng rất dễ dàng biến hỗn loạn. Rất dễ dàng tiến vào rúc vào sừng trâu. Hắn hiện tại liền là loại trạng thái này. Hắn một đôi mắt đã đỏ bừng, bên trong tơ máu để người sợ hãi. Mặt phi nổi lên, cũng nhiều một chút nếp nhăn. Không rơi những tóc kia, vậy mà cũng có chút hoa râm. Trạng thái này để người cảm giác sợ hãi. Ngày bình thường thích vây quanh hắn chuyển những cái kia định bợ lấy sủng đám tiểu thái giám, sợ hai hắn vô duyên vô cớ nộ khí, cũng đều bị hù không còn dám tới gần. Lúc chạm vào tối, Lý Nhân Duyên tựa ở mình trên ghế nằm. Cửa sổ còn mở, cuối cùng một tia trời chiều dư quang chiếu rọi tới, từ đỉnh đầu của hắn sắt qua, rơi vào kia có chút tạp nhạp trên mặt đất. Hắn tại cho da đầu bắt ngứa. Màu trắng da đầu mảnh, không ngừng cùng có chút hoa dâm tóc cùng một chỗ, đến rơi xuống. Kia trên ghế nằm đã góp nhặt không ít. Nhìn có chút buồn nôn. Bên cạnh trên bàn sách, là hầu hạ thái giám cho đưa tới cơm tối. Hắn còn không có động. Hắn căn bản là ăn không trôi. Đã vài ngày không ăn cái gì, làm sao lại là nghĩ không ra biện pháp đâu? Làm sao lại là nghĩ không ra đâu? Nghĩ như thế nào không đến đâu? Lý Nhân Duyên gãi gãi, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một trận nôn nóng. Tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp từ đầu trên da kéo xuống tới một chùm tóc. Phía trên còn mang theo một chút da thịt cùng vết máu. A. Lý Nhân Duyên bị thống khổ kích thích một chút, trong mắt bướng bỉnh càng thêm nồng đậm, hắn dùng sức một quyền đập vào trên trán của mình. Lý Nhân Duyên, ngươi tên phế vật này, ngươi làm sao lại nghĩ không ra biện pháp? Phế vật. Hắn đập mình đại khái 4-5 quyền, lại đem cái trán dán tại bàn đọc sách bàn trên mái hiên. Hít sâu, đi cưỡng ép bình phục trong lòng nôn nóng cùng cấp bách. Trường ấn đại nhân. Vương Đình thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe thấy thanh âm này, liền có thể từ bên trong nghe ra vô tận kiêm tốn, còn có định nọ. Tiểu nhân Vương Đình, cầu kiến trưởng ấn đại nhân. Chuyện gì? Lý Nhân Duyên nhíu mày, đem đầu từ bàn trên mái hiên giơ lên. Lúc này, hắn không muốn gặp bất luận kẻ nào. Trong thanh âm không kiên nhẫn, cũng dị thường rõ ràng. Nhưng Vương Đình giả giả không nghe được, hắn cong lưng, đem thân thể tiến tới cửa phòng trước mồm, nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân muốn cho trưởng ấn đại nhân báo cáo một việc, liên quan tới Bạch Liên án sự tình, cầu trưởng ấn đại nhân mở cửa thấy một lần." Bạch Liên án? Lý Nhân Duyên nghe được câu này, lông mày lập tức vẩy một cái. Hiện tại, hắn vô kế khả thi, cùng Bạch Liên án có liên quan bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hô. Lý Nhân Duyên thẳng lên phía sau lưng, một bên dùng sức hô hấp để cho mình bình tĩnh, một bên sửa sang lại một chút kia tạp nhạc tóc, còn có quần áo, sau đó đứng dậy đi tới phòng lớn bên trong. Vào nói lời nói, giờ này khắc này Lý Nhân Duyên đã trên cơ bản khôi phục bình tĩnh. Mặc dù con mắt còn đỏ lên, tơ máu còn vô cùng nồng đậm, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu, nhưng là con mắt này bên trong thần sắc đã chẳng phải không kiểm soát. Làm Trương Ấn đã từng mật điệp ti chi chủ, hắn còn có thể tại bất luận cái gì thời khắc mấu chốt ngăn chặn tâm tình của mình. Tiểu nhân gặp qua Trương Ấn đại nhân. Vương Đình đẩy cửa ra, lại thận trọng đóng lại, sau đó trực tiếp quỳ gối cổng, giống như là chó đồng dạng bò tới Lý Nhân Duyên dưới chân, dùng đầu tại hắn giày trên dập đầu một chút. Ngươi nói Bạch Liên án sự tình, ngươi muốn báo cáo cái gì? Lý Nhân Duyên rót một chén trà lạnh, chậm rãi đưa đến bên miệng con, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hỏi. Hắn nhìn bình tĩnh, nhưng hắn kỳ thực cực kỳ kích động, cũng rất sốt ruột bách. Hắn bưng trà chén tay đều không tự chủ căng thẳng. Hắn rất muốn biết. Hồi bẩm Trưởng Ấn đại nhân. Vương Đình nhỏ giọng nói. Lúc trước Lý Tử Long thời điểm chết, tiểu nhân là hầu ở Lục Hành Chu bên người, tiểu nhân biết chuyện gì xảy ra. Lý Tử Long không phải là bởi vì sai lầm bị giết, là Lục Hành Chu cố ý giết. Một đao cho kéo mở cổ. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Soạn. Lý Nhân Duyên nghe được câu này, trong lòng đỗng nhiên liền là xông lên một cỗ không cách nào hình dung lửa. Hắn ba lập tức đem trà chén đập vào trên mặt bàn, sau đó cọ đứng lên. Thân thể mập mạp lên, phun trào ra như là sơn nhạc giống như cảm giác các bách. Để Vương Đình sau cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Ngươi nói cái gì? Hắn cố ý đem Lý Tử Long giết đi. Vì cái gì? Lý Nhân Duyên thanh âm đều có chút bén nhọn. Tay phải hắn dùng sức án lấy cái bàn, cái kia vừa mới nện ở phía trên trà chén, đã xuất hiện vết dạng. Trên mặt bàn cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt trưởng ấn vết tích. Hắn đã cực lực khống chế mình. Không phải, vừa mới cái bàn này trực tiếp liền phải hôi phi yên diệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ra nói rõ ràng. Lý Nhân Duyên thân thể hơi nghiêng về phía trước, túi đầu nhìn chằm chằm Vương Đình, gan giọng hỏi. Là như thế này. Vương Đình đem Lý Tử Long lời nhắn nhủ những chuyện kia, nhất là Dự Vương là chủ sử sau màn, một mạch con đều cho bàn giao ra. Kể xong những này, hắn thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Nhân Duyên kia xanh xám gương mặt một chút, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong, còn có một loại khát vọng, nói. Lục Hành Chu sợ hãi, hắn sợ hãi Dự Vương, sợ hãi nhiều như vậy đại án, hắn không dám tra. Hắn nói, hắn liền xem như báo lên, cũng có khả năng bị nội đình bên trong người đè xuống dưới, càng có khả năng đem hắn cho chạm thảo trừ căn. Rốt cuộc, Dự Vương điện hạ, như thế lớn kế hoạch, làm sao có thể tại nội đình bên trong không có nhãn tuyến đâu? Lục Hành Chu sợ chết, cho nên coi như làm cái gì cũng không có thẩm vấn ra, đem Lý Tử Long giết đi. Tất cả đều che giấu xuống dưới. Tiểu nhân khuyên qua hắn nhiều lần, hắn kém chút con đem tiểu nhân đánh chết tại trong nhà, về sau trở về cùng, hắn đã cảnh cáo tiểu nhân nhiều lần, thật thiếu chút nữa giết tiểu nhân. Tiểu nhân khiếp sợ hắn dâm uy, lúc ấy cũng không dám nói lung tung. Nhưng là thượng thiên phù hộ a, hai ngày trước, hắn chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ thu thập một trận, lại tiến đến quyền kho, tiểu nhân mộ tổ trên bước lên khói xanh con, bị tuyển bên trong làm cái này đợi lý trưởng sự, tình huống này liền không đồng dạng. Tiểu nhân cái gì còn không sợ, tiểu nhân liền muốn lập công. Cho nên, tiểu nhân tranh thủ thời gian tìm đến Trưởng Ấn đại nhân. Câu Trưởng Ấn đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội. Những cái kia vật chứng, từ thiên nhân quan bên trong mang về đồ vật, Lục Hành Chu căn bản là không có nhìn, ngài cho tiểu nhân một cái cơ hội, để tiểu nhân đem tất cả căn cứ chính xác vật đều tốt tra một lần. Vạn nhất, tiểu nhân có thể tìm tới một chút dấu vết để lại đâu. Đến lúc đó, cái gì Dự Vương, lại bộ, những cái kia mưu phản người, đừng mong thoát đi một hay. Tiểu nhân nhất định có thể đem bọn hắn cho lật cái ngọn nguồn con chỉ lên trời. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vương Đình tựa hồ đã thấy mình đem vụ án này điều tra rõ quang huy thời khắc. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng, trên mặt hắn tràn đầy một loại gần như điên cuồng cười. Hắn ôm Lý Nhân Duyên đùi, tay đều có chút đang run rẩy, nói: "Van cầu Trưởng Ấn đại nhân, cái này cơ hội khó được, để tiểu nhân thử một thanh." Lý Nhân Duyên nhìn xem cái này ánh mắt cực nóng, sắc mặt điên cuồng Vương Đình, trầm ngâm sơ qua. Bị đè nén thật lâu mập mạp trên mặt, chậm rãi tràn ra nụ cười. "Tốt." Chương 94, cờ. Khả năng có thể sẽ tìm tới manh mối. Không được, gia nhất định phải giúp ngươi, gia để ngươi nhất định có thể tìm tới manh mối. Vương Đình đã hài lòng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Nhân Duyên một cái người. Cửa phòng, cửa sổ vẫn như cũ đều là đóng, trong phòng đèn đuốc vẫn sáng. Ánh đến chập chờn, Lý Nhân Duyên kia mập mạp thân ảnh bắn ra ở trên vách tường, cũng theo đó chấn động. Chiếu đến ánh lửa có thể thấy rõ ràng mặt của hắn. Hưng phấn, kích động, còn có mấy phần khống chế không nổi vui sướng. Vương Đình xuất hiện, Vương Đình lời nói mang đến cho hắn linh cảm, cũng mang đến phá giải trước mắt cục diện biện pháp. Vương Đình muốn lập công, muốn tra án, muốn đi vật chứng phòng một lần nữa tra những cái kia vật chứng. Như vậy, mình ngay tại vật chứng bên trong làm một ít tay chân không phải tốt. Chưa cho hắn vài thứ, một lần nữa lại đem Dự Vương, lại bộ, vườn Lê Xuân trở manh mối sâu chui bắt đầu. Cái này không phải tốt. Về phần cái này tuyến là cái gì? Có thể là một phong tin, cũng có thể là mấy phong thư, cũng có thể là Dự Vương phủ lệnh bài các loại. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể đem cái này bốn kiện đại án đều sâu chui đến cùng một chỗ, trực chỉ Dự Vương, là được rồi. Liền có thể dẫn động kinh thiên đại án. Vương Đình a Vương Đình, ngươi thật đúng là gia tiểu phúc tinh. Chờ cái này được chuyện, ra để ngươi làm đông sưởng thiên hộ. Hắc hắc. Lý Nhân Duyên trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười. tích đè ở trên người cái chủng loại kia, kéo dài mấy ngày vẻ lo lắng còn có áp lực, đều là chậm rãi tiêu tán. Hắn tựa hồ lại lần nữa khôi phục phong thái của ngày xưa. Ra kế hoạch, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Đông Sưởng, ra tha thiết ước mơ Đông Sưởng, muốn trọng khải a. Hắn giơ lên tay phải, không tự chủ lại đem ngón cái đặt ở bên miệng con, nhẹ nhàng cắn lên móng tay. Ra muốn phong quang vô hạn. Quyền kho, nơi này vốn là nắm quyển ti tích ngoài rìa hóa địa phương. Ngoại trừ những cái kia phủ bụi nhiều năm thư tịch, kỷ sự, điển cố các loại, không còn có cái khác. Thời điểm trước kia, nếu như không phải cần chỉnh lý những sách vở này tư liệu, cũng chỉ có Lý Tầm một cái người. Liên tại ban đêm đang trực tiểu thái giám đều không có. Hiện tại, nhiều một cái lục hành chu, như lớn trong khu phòng, từng dãy gỗ lim giá đỡ chỉnh tề sắp hàng, mênh mông trang nghiêm, cho người ta một loại lãnh tịch mà thâm trầm cảm giác. Lục hành chu cùng Lý Tầm ngồi tại dựa vào cửa sổ một cái bàn đối diện. Cửa sổ mở rộng ra, trời chiều ngay tại mang theo mình còn sót lại điểm này dư huy, chậm rãi rơi xuống, đã bị kia gạch xanh tường viện che cản một nửa. Chim tước về tổ. Trong đình viện lão hoè thụ lên, truyền đến thanh âm liễu ríu, kia là chờ chim non. Tại kêu lên vui mừng, hai cái người đều đang ngó chừng trước mặt tổng thể. Trầm mặc, bọn hắn đã bảo trì loại trạng thái này có cả ngày. Lý Tầm tuổi tác lớn, có lẽ đều không thừa nhiều ít thời gian. Cho dù là thời tiết này còn mang theo một chút khô nóng, trên người hắn vẫn như cũng là che kín thật dày tấm thảm. Lục hành chu trên tay, trên lưng đều có tổn thương. Trên thân tản ra nhàn nhạt kim sang dược hương vị. Ánh nắng chiều lại bị rút đi một chút. Bàn cờ một nửa lâm vào đỏ thắm, một nửa lâm vào lờ mờ. Ai, ngươi lại thắng. Lý Tầm kéo trên người thám tử, bất đắc dĩ thở dài. Từ buổi sáng xuống đến ban đêm, hai cái người tổng cộng hạ 6 bàn, đều lấy Lý Tầm bại cục mà kết thúc. Là Lý công công đã tạ. Lục hành chu không tiêu không gấp, đứng lên, sử dụng hết tốt tay trái, một viên đem quân cờ đen trắng thu lại, để vào bên cạnh thạch trong lồng. Cục, cục, cục. Quân cờ rơi vào hắn bên trong, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ha. Lý Tầm ngáp một cái, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài hoàng hôn, trên mặt mệt mỏi càng đậm. Ra, không còn dùng được nha. Hắn rủi rủi con mắt, cứ như vậy tùy ý nhắm mắt lại. Sơ qua, có nhàn nhạt tiếng ngáy truyền đến, lại là đi ngủ. Kẹt kẹt. Lục hành chu đem kia phiến cũ kỹ cửa sổ chậm rãi đóng lại, lại cho Lý Tầm dịch thám tử, bảo đảm cái sau sẽ không bị cảm lạnh. Sau đó tiếp tục đi thu thập những con cờ kia. Hắn cũng không biết vì cái gì, đối lao nhân này luôn luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cũng là bởi vì loại cảm giác này, hắn thả chậm mình tất cả động tác, cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm nào, không quay dậy cái sau nghỉ ngơi. Thu thập xong tất cả quân cờ, hoàng hôn càng đậm. Tương dạng, Lục Hành Chu quay người đi hướng một hàng kia sắp xếp nặng nề giá sách. Hắn đi đến hàng thứ ba, thứ tư liệt, lấy xuống một quyển sách. Sau đó đi đến hàng thứ năm, thứ hai liệt, lại lấy xuống một quyển sách. Ngay sau đó là hàng thứ sáu, thứ ba nước ra, lần nữa gỡ xuống một quyển sách. Hắn đem sách ôm vào trong ngực, đi trở về Lý Tầm đối diện, không có chút nào âm thanh ngồi xuống, sau đó bắt đầu đọc sách. Những sách này là một chút liên quan tới Đông Sưởng, Đông Sưởng kỳ sự, Đông Tập sự Hán trước liệt, Đông Tập sự Hán nha, các loại. Những vật này đại khái liền là giới thiệu năm đó Đông Sưởng đều phát sinh qua sự tình gì, xử lý một chút đại án, yêu án, cùng Đông Sưởng chức quan sắp xếp, nhân thủ bố trí các loại. Trạm Lý Nhân Duyên kế hoạch đã bắt đầu. Lục Hành Chu không có 100% tự tin, bởi vì Lý Nhân Duyên cái này người cũng cực kỳ thông minh, nhất là rất cẩn thận. Nhưng hắn nhưng lại cảm giác hẳn là cũng kém không nhiều. Lần trước gặp Lý Nhân Duyên thời điểm, cái sau ánh mắt huyết hồng, phẫn nộ không cách nào che giấu, đủ để chứng minh cái này sự tình đối với hắn đả kích. Cho dù là người thông minh, nhận đả kích thật lớn về sau cũng sẽ xuất hiện một chút không lý trí, không thông minh cử động. Cho nên Lục Hành Chu lại cảm giác Lý Nhân Duyên có rất lớn khả năng sẽ vào cuộc. Chỉ cần cái sau vào cuộc, hết thảy liền đều hoàn mỹ. Đến lúc đó, vậy hạ chắc chắn khởi động lại Đông Sưởng, dự vương như phản, thiết kế hủy đi ba vị hoàng tử, cấu kết nội đình như hại bệ hạ. Bệ hạ không có khả năng nhịn được, mà mình công cầm đầu vị, liền tất nhiên là ti lễ giám trưởng ấn, thêm Đông Sưởng đốc chủ. Sớm một chút là làm Đông Sưởng đốc chủ làm một ít chuẩn bị, cũng là không sai. Lục Hành Chu chậm rãi lật ra trước mặt sách. Đông Tập sự Hán trước liệt. Cuốn sách này ghi chép là Đông Tập sự Hán chức quan phân phối các loại. Đông Tập sự Hán thủ lĩnh là Đông Sưởng đốc chủ, hoặc là đô đốc. Thủ lĩnh phía dưới, theo thứ tự là ba vị thiên hộ. Ba vị thiên hộ phía dưới, các điều tiết khống chế năm vị bách hộ. Bách hộ phía dưới, còn đều có trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng các loại chức vị. Mỗi một vị bách hộ cũng không phải là thật chỉ trưởng khống 100 người, mà chỉ là một loại gọi chung. Hắn phía dưới trưởng ban, dựa theo 12 địa chi sắp xếp, tổng cộng 12 người, mỗi người phân phối theo nhu cầu nhân thủ. Bởi vì phụ trách khác biệt mà nhân số khác biệt. Lĩnh ban thì là dựa theo 10 ngày làm sắp xếp, tổng cộng 10 người, đồng dạng mỗi người theo cần hoặc là theo nhiệm vụ phân phối nhân thủ. Trưởng ban quan giai tại lĩnh ban phía trên, nhưng lại đừng để ý đến Lý lĩnh ban, cũng không thể cho hắn phân phối nhiệm vụ. Trưởng ban cùng lĩnh ban chức trách khác biệt. Trưởng ban phụ trách truy nã bắt, lĩnh ban phụ trách giám thị trinh sát, ti phòng phụ trách hình ngục thẩm vấn các loại. Lục Hành Chu từng cái xem hết, trong lòng đối Đông Tập sự Hán chỉnh thể có đại khái nhận biết. Sau đó, hắn lại lật mở mặt khác một quyển sách. Đông Tập sự Hán nha. Cuốn sách này ghi chép Đông Tập sự Hán phủ nha. có cụ thể bản vẽ, cũng có một chút cơ bản giới thiệu. Đông Sưởng phủ nha, xây dựng trong hoàng cung Đông Hoa môn chỗ, cách xa nhau bất quá nửa bên trong. Đông Sưởng người có thể tùy ý, tùy thời thông qua Đông Hoa môn ra vào hoàng cung, lấy thuận tiện xuất cung làm việc, cũng thuận tiện tùy thời hướng cung nội hoàng đế báo cáo tình huống. Đây đều là Đông Tập sự hán đặc quyền. Hắn đối diện, Lý Tầm ngủ rất quen. Đây hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh. Chương 95, ra tay. Cục đã bày ra. Bố cục trước đó, Lục Hành Chu đã đem gần như có thể nghĩ tới, có thể chuẩn bị, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ, hắn không đếm xỉa đến, chỉ cần nhìn xem hắn bố trí hết thảy, dựa theo hắn kế hoạch vận chuyển là được. Nguyên bản trước đó, Lục Hành Chu vẫn là có mấy phần lo lắng, nhưng là, theo thời gian trôi qua, càng là đến cái này thời khắc mấu chốt, càng là sắp công bố đáp án, Lục Hành Chu ngược lại là càng bình tĩnh, giống như kia là một kiện không quan hệ đau khổ sự tình, lại hình như cả kiện sự tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên từ phía đông dâng lên, kia hỏa hồng xua tán đi quyển trong kho lờ mờ, làm chim tức bị cánh rơi vào trên bệ cửa sổ. Khi tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến, triệt để tỉnh lại cái này hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Lục Hành Chu ngáp một cái, nắm tay bên trong quyển sách kia một trang cuối cùng, chậm rãi khép lại. Sau đó, từ trên ghế đứng lên, hắn thận trọng duỗi lưng một cái. Hắn sợ hãi động tác quá lớn, đem thật vất vả kết vảy vết thương lại lần nữa chống ra. Lý Tầm vẫn như cũng là nằm tại trên ghế mây, hô hấp đều đều. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của hắn cũng là hồng nhuận rất nhiều. Tựa hồ lại có thể sống lâu cái mấy năm. Lục Hành Chu đem đêm qua nghiên cứu vài cuốn sách ôm lên tới, lại lần lượt thả lại chỗ cũ. Hắn đã xem hết. Đối Đông Sưởng cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Giá sách có thời gian rất lâu không có bị người lật qua lật lại qua. Đem sách nhét vào thời điểm, có chút cho bụi bị ép ra ngoài. Vừa lúc là rơi vào bắn ra tiến đến kia một sợi ánh nắng bên trong. Hắn tùy ý phất phất tay, đem những này cho bụi xua tan. Kẹt kẹt. Lục Hành Chu đẩy ra quyển kho kia nặng nề cảm thấy chát cửa gỗ, từ lờ mờ đi vào quang minh lý. Trên bệ cửa sổ chim tức bị kinh sợ, liễu diễu bay mất. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, tay trái bóp thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng gỡ một chút bên thai tóc mai. Sau đó, đi hướng ngoài viện. Đại khái một khắc đồng hồ tả hữu công phu, hắn lại đi trở về. Trong tay nhiều một cái hình vuông hộp cơm. Trong đình viện, ánh nắng đều đã dài đầy. Đêm qua ẩm ướt lạnh đều bị xua tan, chỉ có một chút giọt sương còn tại cành lá trên lay động, lóe ra sáng ngời. Lục Hành Chu dùng khăn lau đem láo hoẹ thụ hạ bàn đá lau sạch nhẹ nhẹ một lần, sau đó đem hộp cơm mở ra. Mấy đạo tinh xào thức nhắm, hai phần bánh ngọt, còn có hai phần cháo, cộng thêm mấy cái bánh bao thịt. Vừa từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra thời điểm, phía trên còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Những này là Lục Hành Chu cùng Lý Tầm điểm tâm. Thu thập xong hết thệ thời điểm, quyển kho cửa phòng cũng là bị người từ bên trong lại lần nữa đẩy ra. Lý Tầm đạo kia thân ảnh giàn mua đi ra. Lý công công, nên dùng nữa. Lục Hành Chu vừa cười vừa nói. Giống như một màn này đã qua nhiều năm. Trường Ấn Ti nha. Lý Nhân Duyên ngay tại xem mật điệp ti liên quan tới Vương Đình tư liệu. Tại ngoài cung thời điểm, Vương Đình đã từng bị Lục Hành Chu hung hăng đánh qua một lần, kém chút con muốn hắn mệnh. Tiến cung về sau, Lục Hành Chu cũng là đã cảnh cáo Vương Đình một lần. Lục Hành Chu thất thế về sau, Vương Đình trái lại liền là ngang ngược càng rỡ, đem Lục Hành Chu đổi ra khỏi chỗ ở, mình liên tục không ngừng ở đi vào. Một loạt tư liệu để Lý Nhân Duyên xác định, Vương Đình hẳn không phải là Lục Hành Chu người. Vương Đình là cái trở mặt vô tình, âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Nhưng là, hắn hiện tại chính là Lý Nhân Duyên cần. Người có thể dùng được. Lý Nhân Duyên mặc dù gần nhất bị Lý Tử Long chết dậy vào đầu góc quay cuồng, cơ hồ điên mất. Nhưng lý trí cơ bản nhất vẫn có một ít. Nhất là, khi hắn quyết định mạo hiểm động thủ thời điểm, hắn chỉ có thể là xác định, hết thảy đều cực kỳ an toàn. Hắn sẽ không thật hoàn toàn bí quá hóa liều. Trải qua mấy ngày nay chuẩn bị, mật điệp ti tìm hiểu, cùng đối Lục Hành Chu, Vương Đình quan sát các loại, Lý Nhân Duyên đã dần dần yên lòng. Thượng Thiên vẫn là đứng tại gia bên này. 30 năm cố gắng, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện nước chảy về biển đông. Nó nhất định sẽ phát huy tác dụng vốn có. Lý Nhân Duyên trải rộng ra một trương giấy tuyên, sau đó, nhấc lên bút lông. Hơi trầm ngâm sơ qua, bắt đầu múa bút thành văn. Hắn tại viết tin. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn muốn viết trên hai lá tin, đem tất cả manh mối lại bắt đầu xuyên. Nguyên bản, Lý Nhân Duyên có thể để mật điệp ti người từ Dự Vương phủ đem tin lấy ra, dạng này càng thêm hoàn mỹ. Nhưng thời gian không còn kịp nữa, mà lại phong hiểm cũng tương đối lớn. Hiện tại Dự Vương phủ bên kia cũng là thận trọng, sợ bị móc ra. Từ ngoài cung lấy hai lá tin đưa tới, thực sự không khôn ngoan. Cho nên Lý Nhân Duyên quyết định mình viết. Đương nhiên, hắn không là dùng chữ viết của mình, mà là tùy tiện bắt chước một cái khác chữ viết. Nội dung trong thư, đại khái chính là để Lý Tử Long làm tốt ở giữa người liên lạc, đem khoa khảo gian lận, vườn Lê Xuân, còn có Bạch Liên án, làm tốt. Các loại. Kỳ thật hắn đều không cần viết cỡ nào kỹ càng, hơi biểu lộ ra một chút liền tốt. Điểm đưa ra bên trong một cái manh mối. Như vậy đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là, cái này phong thư để Vương Đình nhìn thấy, sau đó Vương Đình dùng cái này tin làm lý do, lại bắt đầu lại từ đầu điều tra. Vậy liền đạt đến hắn mục đích. Hô. Thời gian trôi qua. Ngay từ phía đông chuyển rời đến phía tây, ánh nắng từ phía trước cửa sổ chuyển rời đến sau cửa sổ. Sắc trời từ lúc hoàng hôn biến thành đêm. Trên bầu trời có chút mây đen, đem kia một vòng huyền nguyệt cho che đậy xuống tới. Toàn bộ hoàng cung giống như là thường ngày, dần dần lâm vào yên tĩnh. Chỉ có chút ít đèn đuốc lấp loé, còn có ngẫu nhiên truyền đến tuần tra ban đêm thị vệ tiếng bước chân. Một cái mập mạp thân ảnh, lặng yên không tiếng động từ phòng bên trong đi ra, chính là Lý Nhân Duyên. Hưu. Trong ngày thường nhìn mập mạp nặng nề thân thể, ở thời điểm này, vậy mà nhẹ nhàng như là lông vũ. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm, liền mảy may thanh âm đều không có. Toàn bộ người đã là cướp đến trên nóc nhà. Nháy mắt sau đó, hắn cơ hồ là đem toàn bộ thân thể dán tại trên nóc nhà, thật nhanh hướng phía ti lễ giám vật chứng phòng ẩn nút mà đi. Lý Nhân Duyên mình tự mình động thủ, cái này cực kỳ mạo hiểm, nhưng là cũng là an toàn nhất phương thức. Bởi vì vật chứng phòng là ti lễ giám trọng địa, lúc trước thiết kế thời điểm, liền vì phòng ngừa có người tự tiện xông vào, làm rất nhiều công việc. Đầu tiên là tầng tầng thủ vệ, mỗi cái đều là người mang võ nghệ mang theo, còn có hai vị khí cảnh sơ kỳ cao thủ tòa chấn. Người bình thường tiến vào hắn bên trong, sẽ lập tức bại lộ. Tiếp theo là bởi vì vật chứng phòng bố cục phức tạp thâm ảo, tầng tầng lối đi, tựa như mê cung. Các loại giá đỡ cái bàn các loại bày ra, cũng là tham chiếu Khâm Tiên giám trận pháp. Người không quen thuộc tiến vào hắn bên trong, rất dễ dàng mất phương hướng. Xét thấy đây, Lý Nhân Duyên cũng không dám tùy tiện phái người khác quá khứ. Hắn tin qua, cũng trên cơ bản đều không bản sự này. Đi cũng là không tốt, sẽ còn ảnh hưởng kế hoạch. Cho nên, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Làm thi lễ giám trưởng ấn, hắn là có rất nhiều đặc quyền. Vật chứng phòng bố cục bản đồ, còn có những cái kia thiên nhân quan lấy ra căn cứ chính xác vật cất giữ chi địa, hắn đều có thể nhìn thấy. Sau đó liền, võ công của hắn cũng cực kỳ cao. Hắn thậm chí biết những cao thủ kia cùng chạm canh gác cương vị chỗ chính xác vị trí. Hắn tiến vào vật chứng phòng, đem tin bỏ vào, dễ như trở bàn tay, chỉ có thể mạo hiểm một lần. Hưu, to béo thân ảnh tại bóng đêm bên trong vẽ qua, lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, Lý Nhân Duyên đi tới vật chứng phòng. Đây là ở vào ti lễ giám đông nam bên cạnh một cái ba tiến ba ra trạch viện, diện tích không nhỏ. Thiên nhân quan những cái kia vật chứng cất giữ trong ở giữa chỗ kia trạch xa, phía tây xương phòng vị trí. Chương 96, gặp nhau. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, trưởng ấn đại nhân nên động thủ a. Vật chứng phòng có người chuyên trấn giữ, lấy duyệt xem xét bất luận cái gì vật chứng đều cần nội vụ ti người cùng đi cũng giám thị, còn có cao thủ tòa chấn. Trưởng ấn đại nhân vì đem vật chứng bỏ vào, chỉ có thể tự mình đến. Thật chờ mong đâu. Ai, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy người chi hoàng hốt. Quyền trong kho, Lý Tầm vẫn như cũng là dựa vào tại bên giường trên ghế ngủ. Hắn không biết lúc nào dưỡng thành cái thói quen này, không trở về phòng của mình đi ngủ, luôn luôn thích ở chỗ này. Như lớn nhà kho, vẫn như cũ yên tĩnh. Bất quá, ngẫu nhiên có chút nhàn nhạt tiếng ngáy truyền tới. Lục Hành Chu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi cất bước ở từng hàng giá sách ở giữa. Tại mênh mông biển khói bên trong, tìm kiếm mình cần có tàng thư cùng tư liệu. Hắn không có điểm đốt ánh nến. Trung quanh không có tia quá nhiều ánh sáng, chỉ có phá lệ ảm đạm ánh trăng chiếu vào sơ qua, cơ hồ đều không nhìn thấy. Hắn ngay tại hắc ám bên trong đi tới, trái giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những sách vở kia, giá sách. Rõ ràng xúc cảm, cao thấp nhấp nhô chập trùng. Lục Hành Chu vừa cảm thụ những này, một bên ở trong lòng thôi diễn lấy kế hoạch của mình. Hắn đoán chừng, Lý Nhân Duyên cũng nên động thủ. Chỉ cần Lý Nhân Duyên tiến vật chứng phòng, hết thảy, liền hết thảy đều kết thúc. Bởi vì Trần Mộ ở nơi đó chờ, mà Lý Nhân Duyên không có cách nào giải thích. Hắn không có khả năng nói, mình làm giả vật chứng, là muốn đem Dự Vương dẫn ra. Cũng không có khả năng nói Bạch Liên án chính là mình thiết kế, là vì Đông Sưởng khởi động lại. Hắn nói ra, đó là một con đường chết. Hắn đã không thể giải thích, như vậy, Trần Mộ Trần Công Công liền sẽ dựa theo mình sớm cho bọn hắn sở thiên nghĩ, đi cho rằng Trần Công Công còn có hoàng đế, đều sẽ cho rằng Lý Nhân Duyên liền là Dự Vương tại nội đình bên trong tuyến. Lý Nhân Duyên đi vật chứng phòng là vì hủy đi vật chứng, cho Dự Vương giải vây. Kế hoạch này tối chỗ tinh diệu chính là nơi này. Lý Nhân Duyên rõ ràng không phải cùng Dự Vương một đám, nhưng là hắn lại không biện pháp giải thích. Hắn chỉ có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cần không thể làm trận giải thích rõ ràng, hết thảy liền thành kết cục đã định. Sau đó, Lục Hành Chu đi tới hàng này giá sách phía trước nhất, dưới chân sàn nhà bằng gỗ có chút lơi lỏng. Đạp lên, sẽ phát ra một chút trầm thấp tiếng ma sát âm. Lục Hành Chu cười cười, xoay người qua, đi hướng xuống một loạt giá sách. Cùng thời khắc đó, Lý Nhân Duyên đã thừa dịp bóng đêm rơi vào vật chứng phòng trên nóc nhà. Trước mắt hắn tại phía ngoài cùng chỗ kia sân nhỏ chính phòng bên trên. Lấy võ công của hắn, cho dù thân béo thể trọng, ở chỗ này cũng có thể làm được nhẹ như lông hồng, tiến qua không dấu vết. Cho nên, hắn thừa dịp tuần tra thị vệ trải qua khoảng cách, một cái lên xuống, bắt đầu từ cái này trên nóc nhà bay lượn mà lên, sau đó lặng yên không tiếng động rơi vào hàng thứ hai ở giữa trong sân. Hắn rơi vào ngói trên mái hiên, sau đó thân thể nhanh chóng phủ phục xuống dưới. Phía trước, khía cạnh đều có một sắp xếp thị vệ, các ba cái người trải qua, nhưng là những người này hoàn toàn không có phát hiện Lý Nhân Duyên tồn tại, cũng không có nghe được mảy may dị thường thanh âm. Lý Nhân Duyên tại ngói dưới mái hiên chờ đợi, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, đại khái 10 cái hô hấp về sau, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, gặp trong đình viện không có bóng người, sau đó bay lượn mà xuống. Mập mạp thân thể nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ phía tây cái gian phòng kia cửa xương phòng miệng. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất từ trong ngực móc ra chìa khóa, mở cửa khóa. Một cái lắc mình, chính là chui vào. Lý Nhân Duyên làm ti lễ giám trưởng ấn, đối tình huống nơi này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho nên, hắn cái này liên tiếp động tác làm xong, cũng vẹn vẹn dùng hai thời gian ba hơi thở. Đợi chút nữa một đợt thị vệ xuất hiện thời điểm, hắn đã tiến vào gian kia vật chứng trong phòng. Trung quanh một vùng tăm tối, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Từng dãy gỗ thông giá đỡ sắp hàng, có ngang, có dựng thẳng hướng, còn có xéo xuống. Bọn chúng vờn quanh bắt đầu, phối hợp với loại này hắc ám hoàn cảnh, để to bằng đầu người. Trong này hàm ẩn bắt quái trận pháp, tăng thêm mỗi cái giá đỡ đều làm được giống nhau như lúc, mà lại lẫn nhau ở giữa lối đi dài ngắn phẩm chất đều giống nhau. Hơi không chú ý, liền dễ dàng mất đi phương hướng, mê thất hắn bên trong. Lý Nhân Duyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Có trận pháp không quan hệ, hắn đều đã rõ như lòng bàn tay. Thiên Nhân Quan căn cứ chính xác vật ngay tại khôn vị kia hai tấm trên kệ, trái lên thứ ba liệt, hàng thứ hai. Một cái màu đen hộp bên trong, chìa khóa hắn cũng mang đến. Càn vị, khôn vị. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, chậm rãi tại hắc ám bên trong đi tới. Không lâu, hắn chính là đi tới đại biểu cho khôn vị cái kia giá đỡ. Trong không khí vẫn như cũ an tĩnh, không có chút nào thanh âm. Chỉ có vật chứng ngoài phòng, những cái kia tuần tra thị vệ trải qua cổng thời điểm loại kia tiếng bước chân. Lý Nhân Duyên thừa dịp bóng đêm, nhẹ nhàng sờ tại trên kệ. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Hắn mò tới hàng thứ hai, trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó đẩy đặn bàn tay hướng phía bên trong đưa tới. Hả? Lý Nhân Duyên trên mặt vui mừng, một nháy mắt biến thành hoảng sợ. Nơi này hẳn là trưng bày một cái màu đen hộp sắt, nhưng là cái gì cũng không có. Trong này là trống không. Làm sao? Lý Nhân Duyên bị bất tình lình trống rỗng, kinh hãi trong lòng bối rối, cơ hồ không có đứng vững, không bị khống chế về sau lảo đảo hai bước. Hắn tim đột nhiên đập nhanh hơn, mơ hồ ở giữa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Mắt nhỏ cũng là một nháy mắt trừng lớn tới cực điểm, bên trong có không cách nào hình dung sợ hãi lan tràn ra. Trống không. Rất thất vọng a, Lý Nhân Duyên. Mà vừa lúc này, cái này khôn vị giá đỡ đối diện truyền đến một cái nhàn nhạt, lại mang theo không cách nào hình dung sát ý tiếng cười. Xoẹt. Một đạo hỏa quang trống rỗng xuất hiện, chung quanh màu đen bị cấp tốc xua tan. Gỗ thông khung đối diện lộ ra Trần Mộ Trần công công trường kia thon gầy khuôn mặt. Hắn tay trái bưng đến, trong cặp mắt phản chiếu lấy kia chập chờn ánh đến, thân thể tựa hồ còn có chút cong xuống, nhưng là lại cho người ta một loại không cách nào hình dung áp bách cảm giác. Hắn tại chỗ này chờ đợi 3 ngày 3 đêm, không hề động, cũng không có ăn uống, tựa như là người chết đồng dạng. Chính là vì tại chỗ bắt được cái này dám mưu hại bệ hạ người, hắn không nghĩ tới, cái này người lại là bệ hạ từng bước một đề bạt bắt đầu, đồng thời tín nhiệm vô cùng Lý Nhân Duyên. Nội đinh trưởng ấn, hắn sát ý trong lòng không cách nào áp chế. Ngươi, Lý Nhân Duyên nhìn xem Trần Mộ chậm rãi từ gỗ thông khung đằng sau vòng qua, đi tới mình đối diện. Trên gương mặt phì nộ kia, các loại thần sắc lấp lóe. Hắn nghĩ giải thích, hắn muốn nói do nguyên nhân, nhưng là những lời kia đến bên miệng, hắn nhưng lại không dám mở miệng. Hắn nói, Trần công công sẽ tin sao? Bệ hạ sẽ tin sao? Liền xem như tin, hắn Lý Nhân Duyên còn có thể trở lại nguyên lai sao? Bệ hạ sẽ làm cái gì cũng không xảy ra, để hắn tiếp tục làm ti lễ giám trưởng ấn sao? Cũng không thể. Hắn hôm nay bị phát hiện ở chỗ này, đã là vạn kiếp bất phục. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Nhân Duyên a, bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi, coi trọng như thế ngươi, ngươi vậy mà cấu kết dự vương, muốn mưu hại bệ hạ. Ngươi để bệ hạ thất vọng, ngươi cũng nên cho ra thất vọng. Ngươi càng làm cho ngươi thụ nghiệp tân sư, Đỗ Tiên Long thất vọng. Trần Mộ đứng ở Lý Nhân Duyên trước mặt, hơn một trượng bên ngoài, một bên chậm rãi nói, một bên đem tiên nến đặt ở bên cạnh gỗ thông chiến kệ, sau đó, từ trong ngực móc ra một thanh dao găm. Toàn thân tối tăm, cánh tay giống như dài, hiện ra lấy tựa như trăng lưới liềm đồng dạng hình cung. Hắn lấy xuống vỏ đao, lạch cạch một tiếng, ném xuống đất. Sau đó, đem chuôi này hấp nhận, trở tay giữ tại trong lòng bàn tay phải. Như hại bệ hạ, cấu kết dự vương. Lý Nhân Duyên mặc dù cực kỳ kiêng kỵ đao này, nhưng hắn càng khiếp sợ là Trần Mộ nói mấy câu nói đó. Đột nhiên, đầu giống như là bị thứ gì cho trùng điệp đập một cái, hắn lại lần nữa hướng lảo đảo lui nửa bước. Hắn cơ hồ đứng không vững, tay trái vịn giá đỡ, bên tai vù vù, thậm chí bờ môi con đều trong nháy mắt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Hắn run nhẹ nhẹ, nói không ra lời. Hắn đột nhiên giống như minh bạch cái gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng vì cái gì. Đầu như bột nhão đồng dạng, triệt để bối rối. Tại sao có thể như vậy? Chương 97, Thiên Thiên Chi Cảnh. Trường ấn đại nhân chỉ có hai con đường. Một là trốn. Lục Hành Chu đứng tại quyển kho hàng thứ 6 thứ 3 liệt trước kệ sách. Ánh trăng đã hoàn toàn bị mây đen che lấp. Hắn chỉ có thể điểm đốt ánh nến, mượn ánh sáng, có thể nhìn thấy hắn trương kia vẫn như cũ mang theo một chút khuôn mặt tái nhợt lên, hiện lên một tia cười lạnh. Chạy chối chết lời nói, hắn không biết lấy Lý Nhân Duyên bản sự, có thể đi ra hay không cái này hoàng cung đại nội. Nhưng, chí ít hẳn là có một chút hy vọng sống. Chạy đi. Lý Nhân Duyên chí ít còn để lại một cái mạng. Hai, là lưỡng bại câu thương. Lý Nhân Duyên thúc thủ chịu trói, hướng Trần Mộ bàn giao chân tướng sự thật. Nói rõ Bạch Liên án các loại đều là hắn một tay bày kế, triệt để thất bại trong gang tấc. Sau đó là một con đường chết. Nếu như hắn dạng này lựa chọn, khởi động lại Đông Sưởng sự tình, tất nhiên sẽ bị gắt lại. Lục Hành Chu cũng không làm được Đông Sưởng đốc chủ. Nhưng là, Lý Nhân Duyên chọn loại này lưỡng bại câu thương biện pháp sao? Đó cũng không phải hoàn toàn lưỡng bại câu thương, mà là Lý Nhân Duyên chết, Lục Hành Chu vết thương nhỏ. Lý Nhân Duyên bỏ mình. Lục Hành Chu tất nhiên sẽ ngồi lên Ti Lễ Giám trưởng ấn vị trí, cũng đạt được hoàng đế cực lớn tín nhiệm. Tại cái này nội đình bên trong cũng coi là một bước lên trời. Duy nhất chính là, Đông Tập Sự Hán không có cách nào trọng khải. Nhưng Lục Hành Chu ngày sau còn có cơ hội. Không biết, trưởng ấn đại nhân sẽ làm sao tuyển đâu? A, có lẽ, hắn sẽ nghĩ trốn A. Ra có 6 thành nắm chắc, hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Lục Hành Chu từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách. Quyển sách này là Đại Ngụy Hình Điển. Nếu như khởi động lại Đông Sưởng lời nói, Lục Hành Chu cũng cần kỹ lưỡng hơn, càng thâm nhập tìm hiểu một chút Đại Ngụy triều hình luật, lấy thuận tiện mình phá án. Sở dĩ cảm giác Lý Nhân Duyên sẽ không thúc thủ chịu trói, bởi vì Lý Nhân Duyên căn bản không biết mình muốn chính là Đông Sưởng. Hắn có lẽ cảm giác mình muốn chỉ là quyền thế, chỉ là vặn ngã hắn, sau đó thay thế hắn. Nếu như hắn nghĩ như vậy, kia trốn liền là duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Chỉ lấy mạng của hắn vẫn còn ở đó, ngày sau còn có cơ hội tìm mình báo thù. Rốt cuộc hắn còn có một bộ phận ẩn giấu mật điệp ti, còn có mình lực lượng che giấu, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lục Hành Chu đoán không lầm, giờ này khắc này Lý Nhân Duyên chỉ muốn đảo mệnh. Hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mình vì cái gì lập tức thành dự vương như phản đồng đảng, nhưng là hắn cũng có thể mơ hồ đoán ra một ít chuyện. Tất như hiện tại đây hết thảy hẳn là Lục Hành Chu kế hoạch, nhưng là hắn lại đoán không triệt để. Hắn coi là Lục Hành Chu chính là vì vặn ngã mình, chính là vì thay thế chính mình, cho nên mới thiết kế cục này. Hắn cũng không biết Lục Hành Chu căn bản mục đích cũng là Đông Sưởng. Đã không biết, vậy hắn cũng chỉ muốn chạy trốn mệnh, sống sót. Dù sao mặc kệ là lưu lại vẫn là chạy đi, đối Lục Hành Chu thay thế mình cũng sẽ không có ảnh hưởng. Như vậy thì lựa chọn mạng sống. Bên ngoài còn có thuộc về mình lực lượng, còn có cơ hội báo thủ. Dù là không thể Đông Sơn tái khởi, cũng là có thể vượt qua không sai thời gian. Cho nên, hắn liều mạng. Vâng. Không đợi Trần Mộ động thủ trước, Lý Nhân Duyên đã là đem mình góp nhặt mấy chục năm nội lực, không giữ lại chút nào, một mạch bạo phát ra, cuồng bạo sóng khí như là cuồng phong càn quét. Rầm rầm. Lý Nhân Duyên bốn phía những cái kia gỗ thông giá đỡ, trực tiếp bị khí này sóng chấn động vỡ nát ra. Vô số trang giấy, mảnh gỗ vụn, còn có vải vóc các loại, đều là bị chấn nát sau đó như hoa tuyết tung bay. Một chút hộp sắt thì là nhao nhao rơi xuống đất. Ầm rung động. Giang giác. Nháy mắt sau đó, Lý Nhân Duyên kia thân thể mập mạp hóa thành bốn đạo tàn ảnh, phân biệt hướng phía đông tây nam bắc bốn phương tám hướng lao đi. Ầm. Ầm. Bốn phương tám hướng cửa sổ, căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, trực tiếp nổ tung. Mập mạp bóng đen cứ như vậy biến mất tại vật chứng trong phòng. Thiên Thiên. Trần Mộ cầm hắc cốt đao tay có chút xoay bóng lúc nhích, thon gầy gương mặt lên, hiện ra một chút ngưng trọng. Lý Nhân Duyên tại Thần Võ Ti báo cáo chuẩn bị thực lực, là nửa bước Thiên Thiên. Chỉ đả thông nhâm mạch mà thôi. Nhưng là giờ phút này, Lý Nhân Duyên trên thân bạo phát đi ra cái chủng loại kia cảm giác các bách, còn có loại kia sóng khí, thì là rõ ràng vào Tiên Thiên chi cảnh. Chết để đả thông hai mạch nhâm đốc. Ngươi ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. May mắn hiện tại phát hiện ngươi. Không phải, đối bệ hạ thật sự chính là cái uy hiếp. Trần Mộ con mắt có chút híp lại, sau đó nghiêng gương mặt, đi ngay bốn phía động tĩnh. Lý Nhân Duyên vừa mới thi triển công pháp, chính là Đại Nội Bí Kỹ, thuộc về nhị phẩm, cơ hồ là khinh công đỉnh lưu, di hình huyễn ảnh, có thể trong thời gian ngắn nhất khiến cho người tập võ buộc phát ra vượt qua người thị giác phản ứng tốc độ. Cái này bốn đạo tàn ảnh kỳ thật đều là Lý Nhân Duyên, nhưng lại không đều là Lý Nhân Duyên. Cuối cùng hắn sẽ chỉ lựa chọn một cái phương hướng mà chạy, đông nam. Hơi nghe một cái trước mắt, Trần Mộ trên mặt lộ ra ý cười. Hắn nghe được không giống bình thường động tĩnh. Hiu. Trần Mộ thủ đoạn lật qua lật lại, trong tay hắc cốt đao lượn vòng lấy bắn ra ngoài. Ầm. Hắc cốt đao đâm vào phía đông nam kia phiến rách dưới trên cửa sổ, sau đó làm vỡ nát phía trên rũ cụp lấy giấy cửa sổ, còn có góc cửa sổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn thời điểm, nó cũng là chui vào mênh mông bóng đêm. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân mộ dưới chân tấm ván gỗ cũng là đã nứt ra, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm đại nội cao thủ, lại là bên cạnh bệ hạ cận vệ. Chân mộ võ công tự nhiên cũng đều là đỉnh tiêm. Hắn tu luyện kinh công, so Lý Nhân Duyên cao hơn, chính là đương thời nhất phẩm, cũng là đại nội duy nhất nhất phẩm kinh công. Càn khôn nhất đạo. Này khinh công tu luyện đại thành, gần như có thể sinh ra thuấn gian di động hiệu quả. Tại tu luyện người mắt bên trong, giữa thiên địa bất luận cái gì hai điểm, ở giữa đều có một đạo tối khoảng cách ngắn. Hắn có thể qua lại mà qua. Cái này võ công từ hiện thực góc độ đi lên giảng, là căn bản không thể nào. Nhưng là, sáng tạo cái này khinh công người, xảo diệu mượn thuật pháp trận thế chi diệu, lại mượn thiên địa chí lý, đem đây không có khả năng biến thành khả năng. Hưu. Chân mộ chỉ là nhẹ nhàng giơ lên một chút chân, tựa như là bước ra một bước. Nháy mắt sau đó, đã xuất hiện ở vật chứng phòng đông nam phương hướng trên nóc nhà. Hắn híp mắt nhìn về phía nơi xa. Hắc cốt đao ngay tại bóng đêm bên trong tật tỉ. Khoảng cách hắc cốt đao có chừng 10 trượng khoảng cách, thì là Lý Nhân Duyên nhanh chóng lên xuống thân ảnh. Lý Nhân Duyên, người đi không nổi. Trần Mộ mặt lộ vẻ cười lạnh. Tóc trắng chưa dương. Soạt. Dưới chân mái hiên gạch ngói từng khúc băng liệt, Trần Mộ thân ảnh xuất hiện ở lượn vòng lấy hắc cốt đao bên cạnh. 3. Hắn nắm chặt hắc cốt đao, sau đó tay phải lại lần nữa vung tay. Hưu. Hắc cốt đao tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Nhân Duyên sau lưng, thẳng chém về phía bên hông hắn. Eo là võ giả chi chủ, hết thể lực lượng đầu nguồn, lại là đan điền nội địa. Nội lực gốc dễ. Một đao xuống dưới, Lý Nhân Duyên không chết cũng phế. Đáng chết. Lý Nhân Duyên có thể cảm nhận được sau lưng đạo kia lăng lệ đao ý, vốn là xanh xám sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chân mộ tu luyện đao pháp, đồng dạng là đại nội chí cao. Nhất phẩm. Thiên Lý Quy Nguyên. Đao pháp này tà dị quỷ lạ. Trước mắt ngoại nhân biết, chỉ có lấy lưu truyền xuống dao găm hắc cốt đao làm binh khí, mới có thể tu luyện đao pháp này. Nếu không chính là tốn công vô ích. Mà tu luyện đao pháp này đại thành về sau, uy lực càng là quỷ thần khó lường. Nghe nói, người tu luyện có thể cùng hắc cốt đao ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Đao là người, người vì đao, nhân đao hợp nhất. Một câu đao lên, hắc cốt đao nhưng tự hành bay ngàn dặm bên ngoài, lấy đầu người. Một tiếng đao đến, cũng có thể làm hắc cốt ngang qua ngàn dặm, trở về lòng bàn tay. Chính là giang hồ chi truyền kỳ. Mặc dù hắn bên trong không khỏi có khuyết đại chi tử, nhưng cũng đủ để chứng minh đao pháp này chi lợi hại. Một đao kia, trong nháy mắt đến Lý Nhân Duyên sau lưng. Hắc mang nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại để Lý Nhân Duyên vong hồn đại mạo. Chương 98, tay cụt. Ra liều mạng với ngươi. Hắc cốt đao như có gai ở sau lưng, Lý Nhân Duyên cái này mặt phì nộn trên cũng là hiện ra kiên quyết. Hắn những năm này, mặc dù bị Ti Lễ giám tục vật quân thân, nhưng cái này trên người công phu nhưng chưa bao giờ rơi xuống. Năm đó Đỗ Tiên Long thân truyền, nhị phẩm Lạc Vũ Chỉ, đã từ lâu bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thành. Hắn không tin, đang liều mạng tình huống dưới, ngăn không được một đao kia. Xoẹt. Tâm niệm lấp loé trong nháy mắt, Lý Nhân Duyên kia to mọng thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn chân trái một chân giẫm tại lệ hợp cung trên nóc nhà. Bởi vì lực lượng quá dồn dập duyên cớ, năm mới thời điểm vừa mới sửa chữa gạch ngói, trực tiếp bị giẫm nát. Ngay sau đó, Lý Nhân Duyên thân thể chuyển một cái, từ đưa lưng về phía hắc cốt đao tư thái, biến thành chính đối hắc cốt đao tư thái. Thân thể của hắn có chút hỗn loạn, giống như là kéo căng cung. Hắn chân phải lùi lại nửa bước, giẫm tại cung điện đỉnh chóp thạch trên xà nhà. Hưu. Cái này cùng thời khắc đó, hắc cốt đao cũng đến trước mặt hắn. Lưỡi đao cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ còn bén nhọn ô minh. Nghe, tựa như đao tại rít lên. Lạc Vũ Chỉ. Lý Nhân Duyên cặp kia mắt nhỏ bỗng nhiên trừng lớn, sau đó hai ngón khép lại, đón lấy kia xoay tròn lấy lưỡi đao. Lạc Vũ Chỉ chính là một vị thiện ở chỉ pháp tiền triều đại nội cao thủ, tại mưa gió bên trong sở nộ. Tương truyền, hắn đem Lạc Vũ Chỉ tu luyện tới cực hạn thời điểm, trên trời rơi xuống mưa rào tầm tã, hắn lấy hai ngón lăng không điểm tới, đánh nát rơi xuống tất cả giọt mưa. Quanh người hắn năm trượng bên trong, một mảnh khô ráo, không cái gì nước mưa rơi xuống. Lý Nhân Duyên mặc dù không có đạt tới vị kia người khai sáng thực lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đinh, 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 đinh. Đầu ngón tay cùng hắc cốt đao tại bóng đêm bên trong va chạm nhau. Một cái mắt, không biết có bao nhiêu lần, chỉ có thể gặp nhàn nhạt đốm lửa nhỏ tại cung điện này trên đỉnh nổ tung. Vậy ra, hắc cốt đao xoay tròn lấy tốc độ, cấp tốc giảm bớt. Tiến lên tốc độ, cũng là bị cưỡng ép dừng ở lại. Đương nhiên, Lý Nhân Duyên cũng không có quá mức nhẹ nhõm. Hắc cốt đao trên truyền tới lực phản chấn, đem hắn mập mạp thân thể cứ thế mà hướng về sau đẩy đi. Dầm dầm. Dưới chân hắn mái nhà, từng khúc băng liệt. Giang giác. Làm một lần cuối cùng va chạm lúc kết thúc, Lý Nhân Duyên chân phải chỗ dẫm lên cung điện đỉnh chóp thạch lương, cũng là trực tiếp vỡ nát. Xuất hiện một cái to bằng cái bát lỗ hổng. Lý Nhân Duyên cả người giống như là cầu đồng dạng hướng phía đằng sau lăn ra ngoài. Dầm dầm. Lại là đập vụn vô số mảnh ngói. Sau đó đã rơi vào lệ hợp cung phía sau trong hoa viên. Ông. Hắc cốt đao sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Mộ thân ảnh xuất hiện ở một bên. Hư không một nắm. Hắc cốt đao bay thấp tại lòng bàn tay của hắn. Trên thân đao truyền đến nhàn nhạt vụ vụ. Trần Mộ nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới, Lạc Vũ Chỉ cũng bị Lý Nhân Duyên tu luyện đến tình trạng như thế. Vậy mà có thể ngăn cản mình một đao kia. Vừa mới là chặn đường Lý Nhân Duyên, Trần Mộ thế nhưng là không có nương tay chút nào. Tiên Tiên trung kỳ thực lực hoàn toàn bộc phát, lấy Thiên Lý Quy Nguyên cầm đao, bức Lý Nhân Duyên lưu lại. Nhưng vậy mà, thất bại rồi. Muốn chết. Trần Mộ ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Lý Nhân Duyên thân ảnh từ trong hoa viên lướt lên, như kinh hồng quá cảnh, lại lần nữa đi xa. Hắn cầm hắc cốt đao tay, có chút căng cứng. Soạt. Dưới chân dẫm lên mảnh ngói băng liệt, thậm chí ngay cả cái này lệ hợp cung nóc nhà đều cho dẫm nước. Gạch ngói, vỡ vụn hòn đá các loại, một mạch con đã rơi vào cung điện bên trong. Vừa mới ra phủ trên đỉnh động tinh đánh thức Lệ Phi, trực tiếp bị hù hét dầm lên. A, có thích khách, cứu mạng a. Hừ. Trần Mộ đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Càn khôn nhất đạo thi triển, hắn xuất hiện ở Lý Nhân Duyên sau lưng. Vừa mới kia một trong nháy mắt, hai người đều vượt qua lệ hợp cung, lại xuyên qua bách hợp điện, cùng giải minh cung. Hai cái người đi tới ngự hoa viên. Ngày xuân dần dần dày, nơi này đã là kỳ hoa nở rộ, có cây um tùm. Mặc dù là âm trầm chi dạng, nhưng nơi này đám trùng vẫn như cũng là chiêm chiếp kêu to. Gió trầm trầm thổi qua, lá rụng múa, tiểu diễm hoa cỏ cũng là như mỹ nhân giống như chợt trợn. Không khí bên trong tràn ngập có chút mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng cái này khác, vô luận là Lý Nhân Duyên vẫn là Trần Mộ, đều không có tâm tư thưởng thức. Hai cái người đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Song song, tại trong ngự hoa viên lao vùng vụt, hoa cỏ không ngừng tan biến tại sau lưng của hai người. Chỉ có bị đánh rơi xuống cánh hoa, cây cỏ còn tại bay múa, nhận lấy cái chết. Sát na, Trần Mộ dẫn đầu ra tay, tay phải nắm chặt hắc cốt đao, quét ngang hướng Lý Nhân Duyên cái cổ. Hắn đã chân chính động sát tâm. Lý Nhân Duyên cực kỳ mạnh. Trần Mộ mặc dù thực lực cao hơn đối phương một cái cấp độ, nhưng là những năm này dùng nội lực là bệ hạ điều dưỡng thân thể, cũng đã thiệt ngầm. Hắn không có nắm chắc đem đối phương lưu lại, chỉ có thể thử giết chết. Rốt cuộc cao thủ như thế chạy đi, đó chính là thả hổ về rừng, nguy hiểm quá lớn. Hiu, hắc cốt đao như sấm sét vang dội, trong nháy mắt đến Lý Nhân Duyên trước mặt. Phía trên tung hoành đao khí, cắt vỡ Lý Nhân Duyên y phục giả hành, cũng cắt đứt hắn một sợi tóc đen. Soạn. Lý Nhân Duyên thân thể mặc dù mập mạp, nhưng lại dị thường linh hoạt, hướng về sau có chút bên cạnh ngưỡng. Hắc cốt đao thất bại. Cút. Hắc cốt đao bản còn có hậu chiêu, nhưng Lý Nhân Duyên đã thừa dịp khe hở hoàn thủ. Hắn đã nhìn ra, Trần Mộ thực lực mặc dù mạnh hơn mình, nhưng nội kình không đủ. Hắn cũng có thể đoán ra đại khái, đều là cho hoàng đế điều dưỡng thân thể đưa đến. Cho nên, hắn cái này trong lòng cũng nhiều một chút lực lượng, thậm chí dám hoàn thủ. Hai ngón khép lại như kiếm, điểm hướng Trần Mộ ngực trái, nơi buồng tim. Nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, nhưng kỳ thật có hàng trăm hàng ngàn chỉ, đến từ bốn phương tám hướng, nhao nhao điểm hướng Trần Mộ trái tim. Trong chớp nhoáng này, hai cái người ở giữa lên gió. Tại cái này hơn một xích trong không gian, một mảnh bay múa cánh hoa, còn có hai mảnh phiêu đãng lá cây, trực tiếp nổ tung. Phốc, tiêu tán, biến thành hư vô. Trần Mộ ánh mắt nghiêm trọng, cũng không dám lui lại. Hắn một khi lui, cái này càn khôn nhất đạo tốc độ liền sẽ bị ép giảm xuống tới. Hắn cùng Lý Nhân Duyên ở giữa khoảng cách, cũng sẽ bởi vì cái này một tiến một lui, trong nháy mắt kéo ra. Hắn không có càng nhiều nội lực đi tiếp tục đuổi. Cái sau cũng sẽ mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. 3. Ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt, Trần Mộ bàn tay trái tụ lực, đánh vào tay phải hắc cốt đao trên chuôi đao. Bạch. Hắc cốt đao bay ra. Đao kia chỉ riêng giống như một nháy mắt phân liệt thành 3. Hiện ra lấy xếp theo hình tam giác, phân biệt từ 3 phương hướng chém về phía Lý Nhân Duyên cái cổ. Đồng thời, Trần Mộ chống đi tay trái tay phải thì là lẫn nhau giao nhau, ngăn tại trái tim phía trước. Một đao kia, hắn bản ý là giết Lý Nhân Duyên, lấy vây ngụy cứu triệu phương thức, bức bách cái sau thu chiêu. Nhưng hắn sợ Lý Nhân Duyên vì mạng sống, liều lĩnh trọng thương chính mình. Cho nên, hắn còn muốn lấy trưởng tự vệ. A, quả nhiên không ra Trần Mộ sở liệu. Lý Nhân Duyên không dám ham chiến, lựa chọn liều mạng. Một tiếng thống khổ mà bi thương tiếng gầm gừ vang lên, Lý Nhân Duyên cánh tay phải không tránh không né, tiếp tục nô ra. Nháy mắt sau đó, ầm. Hắn hai ngón mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, cứ thế mà điểm vào Trần Mộ trên lòng bàn tay. Châm thấp trầm đục tùy theo truyền ra. Xoẹt. Trần Mộ trên lòng bàn tay máu tươi vẩy ra. Nơi trái tim trung tâm quần áo thì là từng khúc băng liệt, sau đó hóa thành cho tàn. Lực lượng khổng lồ cuối cùng công bằng đâm vào trong trái tim của hắn. Ông. Trần Mộ chỉ cảm thấy trái tim giống như một nháy mắt đình chỉ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phốc. Một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Hắn đụng gãy quý báu cây ăn quả, cũng đụng nát tiểu diễm hoa cỏ, rơi vào thợ thủ công nhóm tỉ mỉ điêu khắc trên núi giả. Ầm ầm. Hòn non bộ một góc vỡ vụn. Núi đá, bùn đất, tàn nhánh, cánh hoa, nát lá, đều là trong nháy mắt này vẩy ra bắt đầu. Trái lại Lý Nhân Duyên bên kia cũng là máu tươi vẩy ra. Ba đạo ánh đao hợp làm một thể, chạm tại Lý Nhân Duyên trên thân. Bất quá, cũng không có chạm tại trên cổ. Thời khắc mấu chốt, Lý Nhân Duyên thân thể cưỡng ép hướng lên tăng lên, tránh đi cái cổ sinh tử chi vị. Phốc. Hắc cốt đao đứng ở hắn trên vai hữu, cánh tay phải của hắn bay ra ngoài. Hắn cũng là lảo đảo, đâm vào một gốc lệch ra xoay có chút kỳ dị cây đào bên trên. Hoa đào vẩy xuống đầy đất, cánh tay ở giữa vẩy xuống máu tươi, thì nhỏ ở những cái tia hoa đào cánh bên trên. Sau này còn gặp lại. Lý Nhân Duyên gắt gao nhìn từ phế tích bên trong bò dậy Trần Mộ một chút, thả người vào lên. Rất nhanh, chính là hoàn toàn biến mất. Chương 99, chờ bình minh. Sắc trời vẫn như cũ rất tối. Quyển trong kho vẫn như cũ an tĩnh không có một thanh âm. Lục Hành Chu mượn ánh đến tại nghiên cứu vừa mới tìm tới quyển kia đại ngụy hình điện. Lột ra nạc cỏ, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, các loại hình pháp, hình phạt đều bị ghi lại trong danh sách. Trong không khí ngẫu nhiên truyền đến Lý Tầm nhàn nhạt tiếng ấy, còn có Lục Hành Chu lật qua lật lại trang sách thanh âm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến như ẩn như hiện tiếng hò hét. Nhanh, thuận vết máu lục soát. Đều nhanh một ít, đem tất cả mang vết máu địa phương đều cho lục soát một lần. Tuyệt đối không thể để cho người chạy. Ngoại trừ những âm thanh này, còn có trầm thấp mà tiếng bước chân rồn rập, không phải một người tiếng bước chân, là một đội nhân mã tiếng bước chân. Lục Hành Chu lật qua lật lại trang sách động tác ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bên người Lý Tẩm, sau đó đẩy ra cửa sổ. Hô, một cỗ thanh lương gió từ bên ngoài thổi vào, Lục Hành Chu bởi vì đọc sách mà mang tới buồn ngủ, cũng là tiêu tán không ít. Hắn mặt mỉm cười, đi nghe gió bên trong thanh âm. Hắn xác định, là Ngự Lâm quân xuất động thanh âm. Loại kia kim loại áo giáp va chạm thanh thúy thanh, là Ngự Lâm quân đặc hữu. Tại cái này hoàng cung đại nội, ngoại trừ Ngự Lâm quân thị vệ, không có người khác sẽ mặc áo giáp. Không ra sở liệu. Trường ấn đại nhân vào của ta. Lục Hành Chu cười cười, đột nhiên tới một điểm hào hứng. Hắn quay người, vẩy mực múa bút, mượn ánh đến ánh sáng, tại trên tuyên chỉ viết xuống hai cái rất nhỏ chữ. Theo thứ tự là trốn cùng bắt, đại biểu cho Lý Nhân Duyên trốn. Lý Nhân Duyên bị bắt. Sau đó hắn đem hai chữ kéo xuống đến, xoa nắn thành một đoàn, tùy ý hỗn hợp, thẳng đến phân không ra cái nào là cái nào. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, đại binh tiểu tướng, tiểu binh đại tướng, điểm đến ai, ai là tiểu cầu. Lục Hành Chu ngón trỏ trái vừa đi vừa về tại hai cái viên giấy trên điểm tới điểm lui. Ánh đến chiếu rọi trên mặt của hắn, kia trong mắt, yêu mị bên trong có khó mà che giấu vui. Cuối cùng, hắn điểm vào bên trái viên giấy bên trên. Lan Hoa chỉ gỡ một chút cái trán tóc đen, Lục Hành Chu chậm rãi mở ra viên giấy. Là cái bắt chữ, không có ý nghĩa. Lục Hành Chu lắc đầu, dừng một cái chớp mắt, lại là đem hai cái tờ giấy cất kỹ. Một lần nữa chơi tiếp. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, đại binh tiểu tướng, tiểu binh đại tướng, điểm đến ai, ai là tiểu cầu. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, đại binh tiểu binh đại tướng, điểm đến ai, ai là tiểu cầu. Ha ha, lần này đúng rồi. Lục Hành Chu mở ra tờ giấy, thấy được phía trên chỗ chữ. Chỉ có ngươi chạy ra cái này hoàng cung đại nội, ra mới có cơ hội lập càng lớn công. Trường Ấn đại nhân, ngươi cũng đừng làm cho ra thất vọng a. Lục Hành Chu tay trái bóp thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng đem hai cái tiểu viên giấy bắn ra cửa sổ. Sau đó, hắn quan bế cửa sổ, nghiêng dựa vào trên ghế. Bởi vì trên lưng còn có tổn thương, trực tiếp ngửa ra sau sẽ rất đau. Đêm triệt để dày đặc. Hô. Lục Hành Chu thổi tắt ánh nến.